Không thể, tuyệt đối không thể a. Tào Tháo cân nhắc đến Hưng Đông, cũng nghĩ không thông tại sao mình gặp giết Thái Mạo cùng Trương Doãn. Cuối cùng, Tào Tháo đến có kết luận. Từ Phúc buổi tối 8 phần 10 là uống nhiều rồi, viết đều là mê sảng. Hơn nữa, uống rượu việc này, Từ Phúc mở đầu liền đề cập tới. Đang lúc này, ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến tiếng giống to, "Thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng." Tào Tháo lập tức đứng dậy, người phương nào náo động. Món nợ truyền ra ngoài qua lại âm, "Thừa tướng, là ta Tưởng Càn." "Tưởng Càn?" Tào Tháo kinh hãi, vội vàng để Tưởng Càn đi vào. Một mặt đổ mồ hôi Tưởng Càn cầm một phong thư tín vội vội vàng vàng quỳ trên mặt đất, "Thừa tướng a, hết sức khẩn cấp quân tình, hết sức khẩn cấp quân tình a." "Nói nghe một chút." Tào Tháo tiếp nhận Tưởng Càn trên tay thư tín. Tưởng Càn nói năng lộn xộn nói, "Thừa tướng, đêm qua ta đi gặp Chu Du, hắn thịnh tình khoản đãi, ta hai người say rượu sau ngủ cùng giường." Tào Tháo khẽ nhíu mày, "Ngươi làm thật tỉnh rượu, có thể còn nhớ mục đích của chuyến này?" Tưởng Càn gật đầu, "Nhớ tới, nhớ tới, đương nhiên nhớ tới, ta là đi chiêu hàng Chu Du, nhưng Chu Du biết ta ý đồ đến, liền sớm hạ lệnh, uống rượu không được đàm luận quân sự." Tào Tháo lắc đầu một cái, "Nếu không nói chuyện luận quân sự, ngươi lại từ đâu được quân tình a?" Tưởng Càn chỉ vào Tào Tháo trên tay thư tín, "Thư tín, đây là Trương Doãn tặng cho Chu Du mật tin, Thái Mạo cùng Trương Doãn cấu kết Chu Du, Tam Giang khẩu chi bại chính là hai người cố ý thả nước, ba người bọn họ chuẩn bị mưu hại thừa tướng ngài a." Tào Tháo nghe vậy, giận tím mặt, "Thái Mạo, Trương Doãn cấu kết Chu Du mưu hại ta. Như việc này là thật, lập tức đem hai người chém đầu gian chúng." Tưởng Càn nói, "Chính xác 100%, chứng cứ ngay ở ngài trên tay." Chương 32, Thái Mạo Trương Doãn mưu phản. Tào Tháo còn chưa ra hết thực lực. Tào Tháo chậm rãi túi đầu vọng trên tay thư tín, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút Tưởng Càn, "Ta vừa nãy nói cái gì?" Tưởng Càn xoa xoa mồ hôi trán, "Thừa tướng, ngài mới vừa hỏi ta, Thái Mạo Trương Doãn cấu kết Chu Du mưu hại ngài." Tào Tháo nói, "Câu tiếp theo." Tưởng Càn cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Ngài nói, việc này là thật, lập tức đem hai người chém đầu gian chúng." Trong giây lát này, Tào Tháo liền lúng túng lên, nét mặt giàn mua đều tao đỏ. Đem Từ Phúc nhật ký nghiên cứu một buổi tối, làm sao đều không tin mình gặp giết Thái Mạo cùng Trương Doãn. Vạn vạn không nghĩ đến, câu nói này lại mới vừa từ trong miệng chính mình nói ra. Tào Tháo âm thầm, may mà chính mình xem chính là nhật ký, không ai biết mình này mất mặt một mặt. Này nếu như cùng Từ Phúc mặt đối mặt tranh luận, giờ khắc này đã không mặt mũi gặp người. Khắc khắc. Tào Tháo ho khan hai tiếng, chứng cứ này ngươi là từ chỗ nào được? Tưởng Càn nói, ta cùng Chu Du ngủ cùng giường, thừa dịp ngủ say lúc kiểm tra công văn, liền nhìn thấy này phong thư tín, còn có thể nghe được Chu Du đang nói muốn chém dưới thừa tướng thủ cấp cho ta xem. Lúc sáng sớm Chu Du liền đi đem Giang Bắc người đến, tựa hồ đang thương lượng gì đó. Tào Tháo không lên tiếng, vội vàng mở ra thư tín. Đây là Trương Doãn viết cho Chu Du. Đại ý là nói, Thái Mạo đã đồng ý việc này, cùng Chu Du thỏa thuận gặp mặt thời gian, cùng mưu sát Tào Tặc. Đúng. Tào Tháo đem thư tín mạnh mẽ xuất ở trên bàn, cái ý niệm đầu tiên chính là giết chết Thái Mạo cùng Trương Doãn. Mặc kệ Thái Mạo cùng Trương Doãn có phải là thật hay không cấu kết đông nô, nhưng hai người chết tốt hơn hai người việc. Thế nhưng Tào Tháo rất nhanh sẽ nghĩ đến Từ Phúc nhật ký nội dung. Tào Tháo cũng không phải là trung kế, mà là tương kế tự kế. Không giết Thái Mạo Trương Doãn, liền không cách nào khống chế toàn bộ thủy quân Kinh Châu. Giết Thái Mạo cùng Trương Doãn, tất nhiên gặp đưa tới Kinh Châu tướng sĩ bất mãn, đương nhiên sẽ không vì ngươi Tào Tháo tử chiến. Biện pháp tốt nhất vẫn là giết một cái lưu một cái, vừa có thể kinh sợ mấy đại thế gia, có thể vững chắc Kinh Châu quân tâm. Nhân cơ hội này, để bạn Kinh Châu địa phương tướng lĩnh. Ha ha ha. Tào Tháo chợt cười to lên, dùng sức đánh đầu của chính mình, may mà có ngươi, may mà có ngươi. Tưởng Càn cho rằng Tào Tháo đang nói chính mình, còn khiêm tốn nói, vì là thừa tướng tận trung tận chức là ta bản phận. Tào Tháo nhìn một chút Tưởng Càn, sau đó nói, ngươi lui ra đi. Việc này ta tự có định đoạt. Vâng, thừa tướng. Tưởng Càn ôm quyền, chậm rãi lui ra lều lớn. Mà Tào Tháo lập tức gọi tới thủ vệ, khiến Hứa Trừ xuất thân vệ binh, nắm Thái Mạo cùng Trương Doãn hai người tới gặp. Đồng thời triệu tập Văn Thần võ tướng thăng chướng nghị sự. Sau nửa canh giờ, văn võ bá quan tất cả đều đến lều lớn, nghị luận liên tục. Sau đó, Thái Mạo cùng Trương Doãn bị áp tiến vào lều lớn, hai người quỳ trên mặt đất kêu oan uổng. Thừa tướng, oan uổng, chúng ta oan uổng a. Thừa tướng tha mạng, chúng ta tuyệt không cấu kết đông nô tâm ý. Tào Tháo trách cứ, Thái Mạo, Trương Doãn cấu kết đông nô, như hại bổ tướng, chứng cứ ở đây, có lời gì nói? Thái Mạo cùng Trương Doãn liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn là choáng váng trạng thái. Còn chưa tỉnh ngủ liền bị người cho trói lại, sau đó liền áp tới gặp Tào Tháo, nói bọn họ cấu kết đông nô ý đồ tạo phản. Thái Mạo hô to, thừa tướng, đây là đông nô gian kế a. Đúng đấy. Trương Doãn nói, ta hai người tuyệt đối không thể phản bội triều đình, xin mời thừa tướng minh xét ta. Nhân chứng, vật chứng đều ở, bằng chứng như núi, còn dám ngụy biện. Tào Tháo lúc này đem thư tín ném đến trên đất, để mọi người truyền đọc. Lúc này, Tưởng Càn đứng dậy. Hắn đem mình ở Chu Du đại doanh bên trong nghe thấy báo cho mọi người. Lòng ngông dạ thú a. Thừa tướng đối xử các ngươi không tệ, lại muốn mưu hại thừa tướng. Thật lớn cậu đảng, nếu như không có Tưởng đại nhân đúng lúc phát hiện, chúng ta đều muốn mất mạng ở hai người ngươi trên tay. Thái Mạo cùng Trương Doãn sợ đến môi trắng bệnh, Du Lập Cập đều không dám nói chuyện. Tào Tháo lập tức nói, không cần nhiều lời, kéo ra ngoài cho ta chém đầu gian chúng. Thái Mạo vừa nghe lời này, tại chỗ sợ đến té xỉu xuống đất. Trương Doãn nhất thời than thở khóc lóc, thừa tướng tha mạng, tha mạng, tha mạng a. Đứng ở trong góc nhỏ Từ Phúc xem chính là một mặt khiếp sợ. Tình huống thế nào? Này Lao Tào thật muốn giết hai người này. Lẽ nào Lao Tào phần mềm hặc ra bù sao? Hứa Trừ đã mang theo binh sĩ tới bắt người. Trong đại trướng các tướng quân tựa hồ cũng không ngăn cản tâm ý, bởi vì một khi Thái Mạo cùng Trương Doãn chết rồi, thủy sư đại đô đốc vị trí liền trở nên trống không. Tào Tháo tự nhiên sẽ sắp xếp ở đây các tướng quân thế thân đi đến. Chuyện tốt như thế, cầu cũng không được. Mà lúc này, Nưu Sĩ Giả Hủ đứng dậy. Giả Hủ ở Tào doanh tồn tại cảm không cao, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt luôn có thể phát huy then chốt tác dụng. Thừa tướng chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Giả Hủ chắp tay ra hiệu. Tào Tháo lập tức cho Hứa Chử nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn tạm thời không muốn đem người mang đi. Giả Hủ chặn lại nói, chuyện này can hệ trọng đại, tuy rằng chứng cứ xác thực, nhưng chỉ có thể chứng minh Trương Doãn cùng cấu kết Đông Nô, nhưng không hẳn có thể chứng minh Thái Mạo tham dự việc này a. Ồ, Tào Tháo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Giả Hủ tiếp tục nói, kính xin thừa tướng tiến hành cái khác điều tra rõ Thái Mạo cùng việc này chi quan hệ, lại chạm thủ a. Lúc này, đã dọa hôn mê Thái Mạo đống nhiên tỉnh rồi, kích động vô cùng nói, thừa tướng, cổ đại nhân nói đúng a. Ta thật không có tham dự việc này, tất cả đều là Trương Doãn một người làm a. Trương Doãn cản vội vàng lắc đầu, Thái đại nhân, ta không có làm chuyện này. Thái Mạo trách cứ Trương Doãn, thừa tướng đối xử với ta ơn trọng như núi, ta phản bội chính mình lão nương đều sẽ không phản bội thừa tướng. Trương Doãn bỗng nhiên cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Ngày xưa cùng hắn có đồng đội tình nghĩa Thái Mạo, ở thời khắc mấu chốt cũng đúng hắn bỏ đá xuống giếng. Tào Tháo lập tức nói, trước đem hai người giải vào Tương Dương đại lao, đợi điều tra rõ sau, lại hỏi chém. Phải. Hứa Chử hét lớn một tiếng, trực tiếp mang đi Thái Mạo cùng Trương Doãn. Nhất thời, bên trong đại trướng liền náo nhiệt lên. Thái Mạo Trương Doãn bị tóm, thủy quân Kinh Châu liền không có chính phó thống lĩnh. Tự nhiên cần một lần nữa nhận lệnh. Tào Tháo khiến chư tướng các hồi vốn bộ, từng người dâng thư để cử thủy quân Kinh Châu đại đô đốc ứng cử viên. Mọi người lui ra trung quân liều lớn, túng năm tụng ba tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Thừa tướng không ở trước mặt mọi người tuyên bố ứng cử viên, là có lo lắng a? Ta xem Mao Giới cùng Vu Cấm tướng quân đều có thủy chiến kinh nghiệm, hai người này không thể thích hợp hơn a. Ta cái thứ nhất để cử hai vị tướng quân đảm nhiệm thủy quân Kinh Châu đại đô đốc. Trong lúc nhất thời, Mao Giới cùng Vu Cấm thành nóng bỏng tay nhân vật. Buổi tối hôm đó, rất nhiều công văn đệ trình đến Tào Tháo bàn trên. Từ phương Bắc đến các tướng quân nhất trí đề cử Mao Giới cùng Vu Cấm. Mà Kinh Châu các tướng lĩnh cũng có đề cử Mao Giới cùng Vu Cấm, chỉ có số người cực ít đề cử Văn Xính. Tào Tháo trực tiếp đem sở hữu công văn ném tới một bên. Cùng xem những thứ đồ này, không bằng xem Từ Phúc nhật ký có dinh dưỡng. Cách một ngày sáng sớm, Tào Tháo thăng chướng nghị sự. Vu Cấm cùng Mao Giới càng là tươi cười rạng rỡ, sẽ chờ Tào Tháo tuyên bố nhận lệnh hai người bọn họ vì là thủy sư đại đô đốc. Có thể Tào Tháo nhưng làm ra một cái vượt qua tất cả mọi người dự liệu quyết định. Nhận lệnh tướng lĩnh Văn Xính vì là thủy quân Kinh Châu giả đô đốc. Ý tứ là, Văn Xính tạm thời tiếp quản thủy quân Kinh Châu đại đô đốc, ngày sau lại nhận lệnh. Ở đây các tướng quân một mặt choáng váng. Mao Giới cùng Vu Cấm lúng túng liền nói đều không nói ra được. Tôi choáng váng người là Văn Xính. Thành tựu Kinh Châu bản địa một cái phổ thông tướng lĩnh, hắn cũng không dám muốn chính mình gặp đảm nhiệm cái này thủy sư giả đô đốc chức vị. Chương 33, Tào Tháo quét sạch Kinh Châu, Từ Phúc muốn ngừng có chương mới nhật ký. Ngay lập tức, Tào Tháo lại hạ lệnh, để hồi báo kỵ thống lĩnh Tào Thuần cùng giả Hủ tra do thủy quân Kinh Châu bên trong. Phàm là dính đến Thái Mạo, Trương Doãn, giống nhau tống giam. Đồng thời, để Hứa Chử cùng Từ Phúc đối với Kinh Châu các nơi quận trưởng cùng tướng quân tiến hành sát hạch. Có vấn đề quan chức nghiêm túc xử lý, có năng lực quan chức, đại lực để bạn. Này hai hạng quyết định, để ở đây rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Tào Thuần cùng Hứa Chử liền không cần phải nói, hai người đều là Tào Tháo phụ tá đắc lực. Mà giả Hủ cùng Từ Phúc, một cái là té đi, một người cho tới bây giờ đều không nêu ý kiến, hoàn toàn là hai con cá mới. Hơn nữa, hai người kia có một cái điểm giống nhau, không đứng thành hàng, không thuộc về bất kỳ phe phái. Mà Tào Tháo làm như thế, giải thích một chuyện, đây là muốn đối với Kinh Châu bên trong tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hứa Chử cùng Từ Phúc liền xuất phát. Kinh Châu do sông lớn tách ra, chia làm Kinh Nam cùng Kinh Bắc. Mặt phía Bắc trọng tâm ở Tương Dương cùng Giang Lăng một vùng, cơ bản đều ở Tào Tháo khống chế ở trong. Mà Kinh Nam, tuy rằng cũng trông chừng mà hàng, nhưng Tào Tháo vừa không có tự mình đi quá nơi đây, cũng không có phái binh đóng giữ. Lần thi này sát, chính là muốn đem Kinh Nam bốn quận nắm ở trong tay. Kinh Nam bốn quận chính là Vũ Lăng, Linh Lăng, Trường Sa, Quế Dương. Đối với quan chức sát hoạch chuyện như vậy, Từ Phúc một chữ cũng không biết. Thế nhưng, Hứa Chử vỗ bộ ngực nói cho Từ Phúc, nguyên trừ kiên tâm, chuyện như vậy ta tối ở được rồi. Từ Phúc không rõ, ngươi trải qua. Hứa Chử cười cợt, chưa từng làm, nhưng ta biết, chuyện như vậy đều là nội định tốt, hai anh em chúng ta liền phụ trách cật nã tác yếu. Từ Phúc khiếp sợ nhìn Hứa Chử, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Hứa Chử trọng trọng gật đầu. Khá lắm, khá lắm. Từ Phúc gật đầu liên tục cảm thán. Hứa Chử nở nụ cười, đây là công việc béo bở, thừa tướng có thể tuyển chọn hai anh em chúng ta, đó là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Từ Phúc hỏi tới. Hứa Chử lắc đầu một cái, còn dùng nói sao? Rất được thừa tướng tín nhiệm, liên tiếp lập chiến công a. Thì ra là như vậy. Từ Phúc trọng trọng gật đầu. Muốn nói là công, vẫn đúng là lập công quá hai lần. Một lần là lấy phần thành, một lần là chiêu hàng Triệu Vân. Có điều, này hai lần hắn cũng không có làm gì, hoàn toàn là bị động trên lưng công lao. Từ Phúc liền như vậy mơ mơ hồ hồ cùng Hứa Chử đi tới Kinh Nam. Trạm thứ nhất chính là Linh Lăng thành, thái thú Lưu Độ nóng bỏng vô cùng. Mỹ nhân tấu nhạc múa lên, rượu ngon trẻ chén liên tục. Lưu Độ hai tay giơ lên ly rượu, tha cho ta vì là hai vị đại nhân giới thiệu, vị này chính là ta Linh Lăng trong thành số một dũng tướng Hình Đạo Vinh. Từ Phúc mới vừa uống xong một cái rượu ngon liền phun ra ngoài. Hình Đạo Vinh, cái kia không phải là, dung âm bên trong thường nói Tam Quốc đệ nhất dũng tướng Hình Đạo Vinh. Mở miệng chính là, nói ra ta tên dọa ngươi nhảy một cái, ta chính là Linh Lăng thượng tướng quân Hình Đạo Vinh. Trang Châu bỏ nhất bức, ai độc nhất đánh. Hình Đạo Vinh lập tức nói, hai vị đại nhân, tại hạ từ nhỏ học võ nghệ, làm cho một cái hoa lê khai sơn phủ, nếu là thừa tướng có thể làm ta đến xích bích, ta tất nhiên đánh cái kia chuột du tẻ ra quần. Hình Đạo Vinh nói xong, còn tại chỗ biểu diễn ba thành một vò rượu. Này một trận manh thổi thêm tài nghệ biểu diễn, nhưng là đem người ở chỗ này đều xem sức sở. Từ Phúc cũng theo vỗ tay bảo hay, cũng nói khích lệ Hình Đạo Vinh. Hứa Chử nhưng lắc lắc đầu, ở danh sách trên ghi chú, Hình Đạo Vinh, Linh Lăng đệ nhất dũng tướng, tiểu lượng thật là kinh người, Hoa Lê Khai Thiên phủ không so với Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao kém. Sau đó là Quế Dương Thái Thú, Triệu Phạm càng thêm ân cần, trực tiếp đem chị dâu Phàn Thị lôi ra đến buổi rượu. Nay Phàn Thị mặc dù là quả phụ, nhưng xinh xinh đẹp như hoa, phong vận yêu kiều, có phải là còn hướng từ phúc quan mỹ nhãn. Sau đó là Vũ Lăng, Thái Thú Kim Toàn Chiêu đãi chỉ có thể nói đúng quy đúng củ, thế nhưng nhét vào thật nhiều tiểu thỏi vàng cho hai người. Trận chiến cuối cùng là Trường Sa, thành cựu Thái Thú Hàn Huyền, chiêu đãi nhất là chủ đáo. Đồng thời hướng về từ phúc cùng Hứa Trừ đại lực đề cử Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung hai tên tướng lĩnh. Ngụy Duyên chi phụ là Hàn Huyền Thế Giao, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Hoàng Trung mang binh đóng giữ Trường Sa, hai người diện cùng tâm bất hòa, trong bóng tối tranh đấu. Đem Hoàng Trung điều đi, Hàn Huyền tự nhiên ngồi chắc Trường Sa Thái Thú trước. Hứa Trừ ở chính mình danh sách trên cũng lặng lẽ ghi nhớ hai người tên, ghi chú nội dung là Hàn Huyền hai cái đơn vị liên quan, một người tên là Hoàng Trung, một người tên là Ngụy Duyên. Mấy ngày sau, Hứa Trừ cùng Từ Phúc liền rời đi Kinh Nam, dòng dã năm xe ngựa vàng bạc châu báu. Trở lại quân doanh sau đó, hai người đi tìm Tào Tháo phục mệnh, trực tiếp giao với danh sách. Được, khổ cực các ngươi, trở lại rất nghỉ ngơi. Tào Tháo nói. Vâng, thừa tướng. Hứa Trừ cùng Từ Phúc ôm quyền. Đêm đó trở lại lều trại sau đó, Từ Phúc liền lấy ra nhật ký bản. Kinh Nam đi tới mấy ngày, mập 7-8 cân, cả ngày thanh sắc quyền mã, lao tử đều quên viết nhật ký. Hứa tên thô lô ở danh sách trên viết bậy, ta cờ mở nở cười chết. Hắn thật sự cho rằng Hình Đạo Vinh là cái dung tướng, đem cái quái gì vậy Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên xem là đơn vị liên quan. Ta tin tưởng, lấy Tào A Man tầm nhìn nhất định có thể nhìn ra vấn đề, ta liền không bận tâm. Nói tới này lão Tào, tao thao tác là thật không ít, chứ không muốn giết Thái Mạo cùng Trương Doãn, lại cùng giả hủ diễn xong hoàng. Hiện tại bắt đầu quét sạch Kinh Châu bên trong, có thể thấy, này lão Tào càng ngày càng thời thượng, thành tựu hắn. Quân sư, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Phòng Trừng, Thái Mạo cùng Trương Doãn còn ở trong đại lao chó cắn chó, lão Tào khẳng định là ân uy cùng ban, giết một cái thả một cái. Lão Tào càng ngày càng ưu tú, ta tính toán, xích mích đại chiến, Tào Tháo có thể thắng a. Tiếp đó, ta liền không ở trong nhật ký tới. Bởi vì ta phát hiện sao điểm thi từ ca phú cái gì viết tiến vào trong nhật ký cũng có khen thưởng. Thoải mái không được, ta cũng không cần động não, ăn. Từ Phúc nhật ký viết xong, mà đang ở trung quân trong đại trướng Tào Tháo mới vừa mở ra nhật ký. Tào âm thầm vui mừng, may mà là trước tiên nhìn Từ Phúc nhật ký. Không phải vậy suýt chút nữa tin Hứa Trừ cái này cầu vật danh sách, suýt chút nữa không để bạt Hình Đạo Vinh. Lập tức cầm lấy chu sa bút, Tào Tháo ở tên Hình Đạo Vinh mặt sau vẽ cái xoa. Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung nhưng là đánh đối với câu, đồng thời ghi chú ba chữ, có thể trọng dụng. Thu hồi danh sách, Tào Tháo tiếp tục kiểm tra Từ Phúc nhật ký. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, bởi vì hắn lại một lần nhìn thấy Từ Phúc đang khích lệ chính mình. Hơn nữa, Từ Phúc đối với phân tích của hắn cũng đều là chính xác. Tào Tháo sở dĩ đem Thái Mạo cùng Trương Doãn đều bắt được, chính là vì để bọn họ chó cắn chó, giết một cái thả một cái. Thế nhưng, làm Tào Tháo nhìn thấy cuối cùng mấy câu nói thời điểm, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, tâm sự như thu giống như nước thâm trầm. Hắn đã đợi chừng mấy ngày chưa mới, sẽ chờ Từ Phúc tiếp tục phân tích Kinh Châu tình thế. Hiện tại Từ Phúc lại đến một câu, lão Tào có thể thắng. Xem dáng dấp như vậy, Từ Phúc muốn ngừng có chương mới, đổi nghề sao thi từ ca phú. Lẽ nào có lý đó, không làm việc đàng hoàng a? Tào Tháo tức giận vô cùng. Tức thì tức, nhưng hắn vẫn đúng là nắm Từ Phúc một điểm không có cách nào. Hiện tại Từ Phúc nhận định hắn bất hắc. Nhưng hắn Tào Tháo phần mềm hắc chính là Từ Phúc. Từ Phúc không biết nhật ký, vậy thì là muốn hắn Tào Tháo mệnh a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tào Tháo rất lo lắng, ở bên trong đại trướng đứng ngồi không yên. Đêm đó, Tào Tháo lại mất ngủ. Chương 34, Tào Tháo ân uy cùng ban, trực trưởng thủy quân Kinh Châu. Lúc sáng sớm, Giả Hủ cùng Tào Thuần đi đến Tào Tháo trung quân liều lớn. Thấy Tào Tháo hai mắt đỏ chót, hai người không khỏi thở dài. Tào Thuần vội vàng hỏi, thừa tướng đêm qua vừa không có nghỉ ngơi tốt sao? Ừm. Tào Tháo gật gù, xem ra tâm sự nặng nề. Giả Hủ thở dài một tiếng, tuy rằng Kinh Châu việc vặt rất nhiều, thừa tướng không cần việc phải tự làm. Tào Thuần lại nói, chúng ta vì là thừa tướng phân ưu, là việc nằm trong phận sự, kính xin thừa tướng lấy thân thể làm trọng a. Được. Tào Tháo rất qua loa gật gù, nếu như chỉ là Kinh Châu sự tình, không đủ để hắn như vậy ưu sầu. Chân chính để Tào Tháo ưu sầu, đó là Từ Phúc không chuẩn bị hào hào viết nhật ký. Tào Tháo hỏi, khiến hai người ngươi tra rõ thủy quân Kinh Châu bên trong, kết quả làm sao a? Tào Thuần đem danh sách dâng, thừa tướng, trải qua lần này tra rõ, có 108 danh tướng lĩnh vô tài vô đức, có 72 danh tướng lĩnh quân công tại người nhưng chưa được đề bạt, kính xin thừa tướng định đoạt. Tào Tháo gật gù, quả nhiên a, nay thủy quân Kinh Châu bên trong mục nát không thể tả. Tào Húc cùng Tào Thuần dồn dập gật đầu, đối với này rất tán thành. Tào Tháo nói, tên này sách ta liền nhìn, làm phiền hai người ngươi đi vào nhận đuổi, vô tài vô đức người dáng thành tiểu tốt, có quân công tại người người, đại lực đề bạt. Lời vừa nói ra, Giả Hủ cùng Tào Thuần đều đổi sắc mặt. Tào Thuần chặn lại nói, thừa tướng, đây là thủy quân Kinh Châu bên trong công việc, chúng ta chỉ vì phụ trách điều tra a. Giả Hủ cũng nói, việc này nên giao do thủy quân Kinh Châu đại đô đốc phụ trách, không phải ta hai người phạm vi năng lực a. Ừm. Tào Tháo gật gù, thôi, hai người ngươi lui xuống trước đi, việc này ta khác làm sắp xếp. Đa tạ thừa tướng. Tào Thuần cùng Giả Hủ lui ra liều lớn. Sau đó, Trình Dục cùng Hạ Hầu Uyên liền đi vào phục mệnh. Thái Mạo cùng Trương Doãn bị tóm sau đó, Tào Tháo liền để Trình Dục cùng Hạ Hầu Uyên phụ trách thẩm vấn. Trình Dục mặc dù là mưu sĩ, nhưng tính khí nóng nảy. Hạ Hầu Uyên mặc dù là võ tướng, nhưng làm việc thận trọng. Một văn một võ, đối phó Thái Mạo cùng Trương Doãn, vẫn là thừa sức. Thừa tướng. Hai người chắp tay ra hiệu. Tào Tháo gật gù, có thể thẩm vấn ra kết quả. Trình Dục nói, theo ta điều tra của chúng ta, Trương Doãn tiểu thiếp di nương là Chu Du lão bà cô đệ đệ mẫu thân. Hả? Tào Tháo nghe một trận đầu lớn, đây là cái gì quan hệ phức tạp? Hạ Hầu Uyên nói đơn giản, chính là Trương Doãn người nhà cùng Chu Du người nhà có lui tới, nói cách khác Chu Du cùng Trương Doãn sớm có lui tới. Trình Dục tiếp tục nói, Trương Doãn cùng Chu Du cấu kết, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, nhưng việc này không có quan hệ gì với Thái Mạo. Tào Tháo hỏi, rất tốt, ba ngày sau liền đem Trương Doãn chém đầu giàn chúng. Trình Dục lắc đầu một cái, không cần chẳng thủ. Vì sao? Tào Tháo hỏi. Hạ Hầu Uyên nói, Trương Doãn đã ở đại lao bên trong sợ tội tự sát. Ừm. Tào Tháo thỏa mãn gật gù, kết quả này so với hắn dự liệu còn tốt hơn một ít. Thưa tướng, Thái Mạo tuy rằng cùng việc này không quan hệ, nhưng tham ô sự tích không ít, những này là chứng cứ. Trình Dục đem một cái sách nhỏ giao cho Tào Tháo. Tào Tháo gật gù, Diệu Tài, mang Thái Mạo tới gặp ta. Vâng, thưa tướng. Hạ Hầu Uyên ôm quyền ra hiệu, lui ra lều trại đi lấy người. Không lâu lắm, một thân tù phục Thái Mạo đi đến trung quân lều lớn, vừa thấy mặt đã chủ động quỳ trên mặt đất. Cảm tạ thừa tướng ơn tha chết, cảm tạ thừa tướng ơn tha chết ta. Tào Tháo vội vàng tiến lên nâng Thái Mạo lên, đứng lên nói chuyện. Đa tạ thừa tướng, đa tạ thừa tướng. Sống sót sau hai nạn Thái Mạo viền mắt rưng rưng. Ha ha ha. Tào Tháo cười vỗ vỗ Thái Mạo vai, Đức Huệ, mệnh ngươi phục hồi nguyên chức, tiếp tục để lĩnh thủy quân Kinh Châu. Thái Mạo nghe vậy, tại chỗ quỳ xuống đất dập đầu, thừa tướng, cảm tạ thừa tướng anh minh, thừa tướng vạn an. Tào Tháo đứng dậy đem một cái danh sách giao cho Thái Mạo, ngươi bỏ tù sau, ta đối với thủy quân Kinh Châu bên trong tiến hành rồi tra rõ, Trương Doãn dư đảng không ít, vô đức vô tài người nhưng có thể đảm nhiệm một chức, hoang đường. Thái Mạo run lập cập cầm danh sách, thừa tướng yên tâm, ta nhất định công bằng xử lý việc này, đáng chết giết, nên để bạt để bạt, quyết không cho thừa tướng thất vọng. Ừm. Tào Tháo thỏa mãn gật gù, đem một cái khác danh sách giao cho Thái Mạo, quét sạch sau khi, thủy quân Kinh Châu bên trong chức vị chỗ trống sẽ rất nhiều, có điều ta đã giúp ngươi an bài xong, ngươi dựa theo danh sách điền vào chỗ trống chính là. Đa tạ thừa tướng. Thái Mạo lại lần nữa khấu tạ, cấp tốc mở ra hai bản danh sách. Trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng Tào Tháo ý tứ. Quét sạch là thật quét sạch, nhưng cũng ở vô hình trung chèn ép Kinh Châu thế gia. Tào Tháo bãi miễn nhiều là thế gia vô năng con cháu, mà Tào Tháo để bạt tướng lĩnh, cũng nhiều là xuất thân hàn môn người. Quét sạch qua đi, toàn bộ Kinh Châu lại như là thay đổi cùng một loại máu. Mà này nhưng đã trở thành không thể thay đổi sự thực. Thái Mạo bất luận đồng ý hay không, đều chỉ có thể làm theo. Tào Tháo lại nói, đúng rồi, Trương Doãn sợ tội tự sát, phó đô đốc chức chỗ chống hạ xuống, ngươi có thể có thích hợp ứng cử viên a? Thái Mạo vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Tào Tháo. Trong lòng hắn thật là có ứng cử viên, thế nhưng vừa nhìn thấy Tào Tháo ánh mắt, nhất thời rõ ràng, việc này hắn vẫn là nói không tính. Thái Mạo sửa lời nói, không có ai tuyển, kính xin thừa tướng ngài đến sắp xếp. Ừm. Tào Tháo nói, hai người ngươi hạ ngục sau, Văn Xính mặc cho giả đô đốc trước, thay quyền thủy quân Kinh Châu, năng lực có thể vòng, có thể điểm, liền bởi vậy người kế nhiệm phó đô đốc trước đi. Thái Mạo vội vàng gật đầu, vâng, thừa tướng, ta chính có ý đó a. Sớm chút đi về nghỉ, ngày mai ta muốn nhìn thấy ngươi tự mình thao luyện thủy quân Kinh Châu. Tào Tháo phất tay một cái ra hiệu. Vâng. Thừa tướng. Thái Mạo chậm rãi đứng dậy, rút lui rời đi. Chờ một chút. Tào Tháo đông nhiên gọi lại Thái Mạo. Thái Mạo bị dọa đến run run một cái, vội vàng quỳ trên mặt đất, "Thừa tướng, còn có gì phân phó?" Tào Tháo đem lúc trước Trình Dục giao cho mình sách nhỏ giao cho Thái Mạo, "Vật này, liền đưa cho ngươi." Thái Mạo tiếp sách, chỉ liếc mắt nhìn. Nhất thời, cả người đều choáng váng. Này sách nhỏ tờ thứ nhất liền viết mấy dòng chữ, "Thái Mạo tội tham ô chứng." Thái Mạo ngẩng đầu lên nhìn Tào Tháo, người sau chỉ là khẽ mỉm cười. "Tạ thừa tướng, tạ thừa tướng, tạ thừa tướng." Thái Mạo kích động hạ xuống nước mắt. Chỉ bằng này sách nhỏ, Tào Tháo không nói giết hắn, cũng đủ để phế bỏ hắn. Nhưng Tào Tháo nhưng đem sách cho Thái Mạo, điều này giải thích cũng không chuẩn bị truy cứu chuyện này nữa. Đi về nghỉ ngơi đi. Tào Tháo tầng tầng vỗ vỗ Thái Mạo vai. Thái Mạo gật đầu liên tục, chậm rãi đi xa. Thưa tướng, vì sao phải đem này sách cho Thái Mạo a? Hạ Hầu Uyên chắp tay ra hiệu, vô cùng không rõ nhìn Tào Tháo. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, Thái Mạo mà, Kinh Châu hiến hàng công thần, thế ra người dẫn đầu, giết chết vô ích, kinh sợ là được. Hạ Hầu Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, thừa tướng anh minh, là ta suy nghĩ không chu toàn. Tào Tháo không giết Thái Mạo, còn có một nguyên nhân khác, Thái Mạo là hắn cùng trường, không phải vạn bất đắc dĩ, Tào Tháo là sẽ không động sát tâm. Lúc này, Trình Dục nói, thừa tướng lần này quét sạch, đủ để khống chế toàn bộ thủy quân Kinh Châu, đến lúc đó Giang Đông Chu Du tất không phải thừa tướng đối thủ a. Tào Tháo gật gù, nhưng hài lòng không đứng lên. Kinh Châu sự tình xử lý tốt, một nửa công lao ở Từ Phúc. Có thể Tào Tháo nhưng không nghĩ ra, có biện pháp gì có thể để Từ Phúc hảo hảo viết nhật ký. Đây mới là hiện nay mới thôi, để hắn nhức đầu nhất vấn đề. Chương 35, Giang Đông khiếp sợ, Chu Du muốn giết ra Cát Lượng. Mấy ngày sau, Trương Doãn tư thông với địch nhà tù bên trong sợ tội tự sát một chuyện, chuyển khắp toàn bộ châu quận. Bờ phía Nam Giang Đông đại doanh cũng rất nhanh thu được tin tức. Ha ha ha. Chu Du cười to lên. Lữ Mông đội vàng ôm quyền ra hiệu, chúc mừng đại đô đốc, chúc mừng đại đô đốc a. Phan Trương chắp tay ra hiệu, đại đô đốc lược thi tiểu kế liền để Tào Tháo giết Trương Doãn, nói vậy cái kia Thái Mạo cũng sắp rồi. Chu Du nói, Tào Tháo mua dây buộc mình, không trách người a. Lều lớn bên trong các tướng lĩnh đều đang khen ngợi tán Chu Du. Chỉ có khách đem ra Cát Lượng nhưng lắc đầu thở dài, này rất nhanh sẽ gây nên Chu Du chú ý. Thiên sinh vì sao thở dài a? Chu Du nhìn phía bảng thống cũng chính là Gia Cát Lượng. Chu Du đối với cái này bảng thống ấn tượng rất xấu. Ở Sài Tang quận thấy Tôn Quyền lúc, liền ám phúng Giang Đông vô năng, kiến nghị hiến vợ cầu hòa. Loại này thấp kém phép khích tướng, Chu Du tự nhiên nhìn thấu, Tôn Quyền cũng nhìn thấu. Hai người bất đắc dĩ biết thời biết thế, mượn Gia Cát Lượng ngăn chặn Trường Chiêu chờ Văn Thần miệng, kiên định kháng Tào quyết tâm. Sau đó Chu Du biết được, lúc trước ở Phản Dương Hồ giả mạo Gia Cát Lượng người chính là hắn bảng thống, có thể thấy người này dụng tâm hiểm ác. Mấy ngày trước, Chu Du khiến Gia Cát Lượng nghĩ cách đến Cự Thiết Sơn cắt đứt Tào quân lương nói. Có thể Gia Cát Lượng nhưng ám phúng hắn Chu Du lục chiến vô năng. Trong cơn tức giận, Chu Du quyết định chính mình đi. Nhưng biết được Tụ Thiết Sơn phòng vệ chu toàn, Chu Du tầng tầng từ bỏ cái kế hoạch này. Lúc này tăng thêm Chu Du đối với Gia Cát Lượng căm ghét, dần dần nổi lên sát tâm. Lúc này, Gia Cát Lượng chậm rãi ngẩng đầu lên nói, "Chu Lang Diệu kế tự nhiên đáng giá tán thưởng, nhưng ta lại nghe nói Thái Mạo phục hồi nguyên trước." Lữ Mông nở nụ cười, "Vậy thì như thế nào? Trương Doãn vừa chết, Kinh Châu thế gia tất đối với Tào Tháo có lòng oán hận, Thái Mạo cũng chắc chắn sẽ không cật lực phụ tá Tào Tháo." Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, "Thiện, tướng quân nhìn ra thiện, Tào Tháo đây là tương kế tự kế." Chu Du cảm thấy không rõ, "Xin hỏi tiên sinh, Tào Tháo là làm sao tương kế tự kế?" Gia Cát Lượng nói, "Như Trương Doãn chết vào Thái Mạo bàn tay đây." "Ha ha ha." Chúng tướng một trận cười vang. Lữ Mông chất vấn Gia Cát Lượng, "Trương Doãn cùng Thái Mạo thân như huynh đệ, sao lại tự giết lẫn nhau?" "Hoang đường." Gia Cát Lượng vẫn như cũ lắc đầu, "Nếu là hai người bỏ tù sau, Thái Mạo vì là cầu tự vệ hại chết Trương Doãn." Nhất thời, toàn bộ lều lớn đều yên tĩnh lại. Lỗ Túc chặt lại nói, "Tiên sinh ý tứ là nói, Tào Tháo nhìn thấu đại đô đốc như kế, tương kế tiểu kế mượn Thái Mạo bàn tay giết Trương Doãn, từ mà đưa đến kinh sợ Kinh Châu, khống chế thủy quân Kinh Châu tác dụng." Gia Cát Lượng chỉ là cười cợt, nhẹ nhàng lung lay trong tay lông vũ. Lữ Mông lập tức nói, "Không thể, tuyệt đối không thể. Tào Tháo nếu là kinh sợ Kinh Châu, tự mình thống lĩnh thủy quân Kinh Châu, vì sao không đem Thái Mạo cùng nhau giết? Như vậy không phải càng thêm trực tiếp cong?" Lời nói này, nhất thời được Giang Đông các tướng lĩnh tán thành, thậm chí bắt đầu trách cứ Gia Cát Lượng ăn nói linh tinh. Gia Cát Lượng chỉ là cười cười, cũng không phản bác bọn họ. Không bao lâu, một tên thám báo vọt vào lều lớn, "Tướng quân, Tào Doanh cấp báo." "Được, tới thật đúng lúc a." Chu Du đứng dậy nắm qua chiến báo, "Cùng ở đây tranh luận, không bằng nhìn này Tào Doanh bây giờ hướng đi, chính là kết quả." Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn phía Chu Du chiến báo trong tay. Chu Du mở ra chiến báo, cấp tốc thông lãm. Nguyên bản còn mặt mày hồng hào hắn bỗng nhiên sắc mặt phát tím, phía sau cùng bộ cũng bắt đầu co giật. Lữ Mông vội vàng hỏi, "Đại đô đốc, làm sao?" Chu Du không lên tiếng, đem chiến báo giao cho Lỗ Túc. Lỗ Túc sau khi xem xong, sắc mặt cũng chìm xuống. "Từ Kính, ngươi đúng là nói một chút coi a." Lữ Mông sốt ruột, ở đây hắn các tướng quân cũng đều sốt ruột. "Ai?" Lỗ Túc thở dài một tiếng, "Thái Mạo phục hồi nguyên trước sau, Tào Tháo dẫn Văn Xính vì là thủy sư phó đô đốc." Lữ Mông cau mày, "Văn Xính? Đây là cái gì người?" Chu Du thở dài một tiếng, "Văn Xính, Lưu Biểu bộ hạ cũ, ngày xưa trấn thủ Kinh Bắc, năng lực không kém gì Giang Hạ Hoàng Tổ." Lỗ Túc trọng trọng gật đầu, "Không sai, ngày xưa Văn Xính, Hoắc Tuấn, Hoàng Tổ, Hoàng Trung bị Lưu Biểu coi là Kinh Châu tứ đại trấn thủ tướng quân, Thái Mạo, Trương Doãn nắm quyền sau, bốn người này đều không bị tiếp đãi." Đại doanh bên trong các tướng quân nhất thời trầm mặc. Tào Tháo giết Trương Doãn, nhưng Vân Công có năng lực hơn Văn Xính. Điều này giải thích, Tào Tháo đã nhìn thấu Chu Du kế phản gián. Gia Cát Lượng lung lay lông vũ, chậm rãi mở miệng nói, "Từ Kính, e sợ Hoàng Trung, Hoắc Tuấn cũng chịu đến Tào Tháo trọng dụng chứ?" Lỗ Túc gật gù, "Không sai, Hoắc Tuấn, Hoàng Trung đều chịu đến đề bạt, đảm nhiệm trong quân môn trước, liền Kinh Châu Mã Thị Ngũ Thưởng cũng bị Tào Tháo trinh vào trong quân." "Vậy?" Chu Du một cái tát vỗ lên bàn, trong lòng vô cùng không vui. Gia Cát Lượng lắc đầu thở dài, "E sợ thủy quân Kinh Châu bên trong cũng bị Tào Tháo thay máu đi." "Không sai." Lỗ Túc gật đầu, "Trải qua lần này biến động, thủy quân Kinh Châu từ nguyên lai thế gia khống chế biến thành thế gia cùng thứ tộc cộng đồng khống chế." Chu Du hừ lạnh một tiếng, "Văn Xính mọi người ở Kinh Châu có chiến công không có căn cơ, không bị thế gia tiếp đãi, bây giờ được Tào Tháo trọng dụng, ngày sau tất nhiên cực đoan với Tào Tháo." Lỗ Túc thở dài một tiếng, "Xem ra Sĩ Nguyên nói đúng, Tào Tháo không riêng là phá công cẩn nhu kế, còn tương kế tự kế, đem thủy quân Kinh Châu thuận lợi chỉnh đốn." Toàn bộ bên trong đại trướng chết như thế vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Gia Cát Lượng xuất cáo lui trước, sau đó dư tướng quân tự mình rời đi. Không lâu lắm, bên trong đại trướng liền chỉ có Lỗ Túc cùng Chu Du hai người. Lỗ Túc nói, "Công cẩn là đang sầu lo Tào Tháo vẫn là đang sầu lo Bàng Thống a?" Chu Du ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lỗ Túc, bật cười, "Tử Kính quả nhiên biết ta tâm ý, Tào Tháo hát sẽ có cao nhân chỉ điểm, nhưng người này tài trí siêu quần, kiến thức cách xa ở ngươi trên ta, không thể là ta Giang Đông sử dụng, người này ngày sau tất là ta Giang Đông số một đại địch." Lỗ Túc lắc đầu, "Công cẩn, lúc này Tôn Lưu liên hợp kháng Tào, không nên ở bên trong lên can qua a." Chu Du nói, "Ta tự có định đoạn, ngươi ngày mai dẫn hắn tới gặp ta." "Phải." Lỗ Túc gật đầu, chậm rãi lui ra lều lớn. Cách một ngày sáng sớm, Lỗ Túc liền mang theo Gia Cát Lượng tới gặp Chu Du. Nhìn thấy đại đô đốc, Gia Cát Lượng chắp tay ra hiệu. Chu Du nở nụ cười, lôi kéo Gia Cát Lượng ngồi xuống, "Tiên sinh khôn ngoan nhưu, hôm qua đã kiến thức." "Đại đô đốc khách khí." Gia Cát Lượng vội vàng xua tay. Chu Du nói, "Tào Tháo quét sạch thủy quân Kinh Châu, bên trong tất nhiên sẽ không vững chắc, đại chiến đang ở trước mắt, ta có một chuyện thỉnh giáo tiên sinh." Gia Cát Lượng vội vàng đứng dậy, "Kính xin đại đô đốc nói thẳng." Chu Du nói, "Tôn Lưu hai nhà liên minh, ta Giang Đông đã với Tam Giang khẩu hội chiến Tào quân, nhà ngươi chúa công vì sao án binh bất động a?" Gia Cát Lượng nở nụ cười, "Tôn Lưu liên minh lấy Giang Đông dẫn đầu, Giang Đông toàn nghe đại đô đốc điều khiển, nhà ta chúa công tự nhiên cũng là như thế." "Được." Chu Du thỏa mãn gật gù, "Hai quân trên nước giao chiến, cung tên làm đầu, bây giờ trong quân thiếu tiễn, xin mời tiên sinh tự mình đốc tạo 10 vạn mũi tên, đừng có từ chối a." Gia Cát Lượng chặn lại nói, "Tuyệt không dám chối từ." Chu Du hỏi, "10 ngày khả năng hoàn thành?" Gia Cát Lượng cười cợt, "Này Chu Du rõ ràng là ở làm khó hắn." Nhưng hắn mắt nhìn lều lớn ở ngoài bầu trời, bấm bấm tính toán, liền nở nụ cười. "Không cần 10 ngày, 3 ngày ta liền có thể đem 10 vạn mũi tên đưa đến đại đô đốc trước mặt." Chu Du sắc mặt trở nên nghiêm túc, trong quân không lời nói đùa. Gia Cát Lượng nói rằng, "Ta Bàng Thống đồng ý lập xuống quân lệnh trạng, như không 10 vạn mũi tên, lấy ta Bàng Thống thủ cấp hiến cho Ngô Hầu." "Được." Chu Du lập tức làm người mang tới mẫu đơn kiện, tại chỗ để Gia Cát Lượng viết xuống quân lệnh trạng. Cuối cùng ký tên viết hai chữ lớn, "Bàng Thống." Chương 36, Gia Cát Lượng đã sớm chuẩn bị, Tào Tháo tâm thái vỡ. "Ta sẽ chờ ở đây hậu tiên sinh tin tức tốt." Chu Du cười thu hồi quân lệnh trạng. Cáo tử. Gia Cát Lượng chắp tay ra hiệu, bước nhanh rời đi lều lớn. Chu Du nhưng là cho Lỗ Túc liếc mắt ra hiệu, người sau cấp tốc đuổi theo ra lều lớn. Thiên sinh chấm đã. Lỗ Túc gọi lại Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng chậm lại bước chân, quay đầu cười nói, tử kính có việc. Lỗ Túc đem Gia Cát Lượng kéo đến chỗ không người, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh ở 3 ngày đốc tạo 10 vạn mũi tên. Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, tự nhiên đốc tạo không ra. Lỗ Túc không rõ lắc đầu một cái, vậy tại sao còn phải lập xuống quân lệnh chẳng a? Gia Cát Lượng nở nụ cười, đại đô đốc muốn giết tại hạ, cho dù ta không đáp ứng, hắn cũng nhất định muốn biện pháp khác hại ta. Lỗ Túc lắc đầu, hai nhà vốn là liên minh quan hệ, tào tặc vì là phá nhưng tự giết lẫn nhau, là đạo lý gì a? Ha ha ha. Gia Cát Lượng chỉ là cười to, cũng không đáp lời. Lỗ Túc thấy hắn nhẹ như mây gió dáng vẻ, thì càng thêm sốt ruột, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, nhanh mau nói cho ta biết, không nên thừa nước đục thả câu. Gia Cát Lượng lung lay lông vũ, thực không dám giấu giếm, 10 vạn mũi tên ta đã chuẩn bị tốt, có điều vẫn cần tử kính hỗ trợ. Thật chứ? Lỗ Túc kinh ngạc vô cùng nhìn Gia Cát Lượng. Thật sự? Gia Cát Lượng gật đầu, xin mời tử kính cho ta mượn 20 chi thuyền, mỗi chiếc thuyền phối 30 tên quân sĩ, thân thuyền giống nhau dùng cỏ khô bao trùm. Lỗ Túc hỏi, có thuyền thì có tiễn? Gia Cát Lượng trọng trọng gật đầu, không sai, 3 ngày sau, người ta mang theo này 20 chiếc tàu nhanh, đi vào lấy tiễn, việc này không thể báo cho công cận. Rõ ràng. Lỗ Túc gật đầu. Cáo tử. Gia Cát Lượng ôm quyền, xoay người rời đi. Mà Lỗ Túc nhưng là trở lại Chu Du trung quân liều lớn. Làm sao a? Chu Du hỏi. Lỗ Túc nói, hắn nói tiễn đã tạo được, chỉ gọi ta mượn mạn thuyền bận bịu vận tải. Ha ha ha. Chu Du cười to lên, hoang đường, Giang Hạ sao lại có 10 vạn mũi tên? Hẳn là muốn đi đâu Tào Tháo trong quân một tên. Lỗ Túc lắc đầu một cái, công cần không nên chế nhạo người khác, lúc trước tụ Thiết Sơn một chuyện đã đầy đủ làm khó Khổng Minh, không bằng liền như vậy coi như thôi, miễn tổn thương hòa khí. Chu Du lắc đầu, tụ Thiết Sơn một chuyện ta tạm thời buông tha hắn, hôm nay đốc tạo 10 vạn mũi tên một chuyện, ta thả qua hắn, quân lệnh trạng cũng thả có điều hắn. Ai? Lỗ Túc thở dài một tiếng, xoay người rời đi lều lớn. Cách một ngày sáng sớm, sương lớn ngập trời. Chu Du làm người lữ mông thăm dò ra Cát Lượng hướng đi, nhưng biết được ra Cát Lượng ở lều lớn bên trong cùng Lỗ Túc đánh cờ, cũng không bất kỳ chuẩn bị gì. Lữ mông nói, đại đô đốc, người này làm việc quái lạ, không thể không phòng thủ a. Chu Du lắc đầu, hỏi, lúc trước ở Phàn Dương Hồ giả mạo ra Cát Lượng người chính là hắn? Chính là. Lữ mông nói, ta tự mình làm người ở doanh cửa giáo hơn hắn, có điều này mấy lần gặp gỡ, hắn ngược lại làm bộ không quen biết ta. Chu Du lắc đầu một cái, quỷ kế đa đoan, giấu đầu lòi đuôi, bây giờ có này quân lệnh trạng ở tay, hắn nếu là cầm không ra 10 vạn mũi tên, ta phải giết người này. Lữ mông ôm quyền ra hiệu, ta vậy thì đi theo dõi hắn. Đi thôi. Chu Du phất tay một cái ra hiệu. Phải. Lữ mông ôm quyền, vội vàng lui ra liều lớn. Sương lớn ngập trời, Giang Đông đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Tương tự như vậy, bờ bên kia Tào Doanh cũng không có bất cứ động tĩnh gì, liền ngày xưa thao luyện đều đình chỉ. Mà Tào Tháo ở trung quân trong đại trướng đứng ngồi không yên. Nguyên nhân không gì khác, vẫn là Từ Phúc nhật ký một chuyện. Hai ngày nay, Từ Phúc viết 7, 8 thiên nhật ký, có thể xưng phải siêu cao sản lượng. Thế nhưng, Từ Phúc nhật ký nội dung lại làm cho Tào Tháo để ý hỏa. Đông Lâm kiệt thạch, lấy quan Thương Hải, sơn đảo Tùng Trì, nước Hà gợn sóng. Quan Đông có nghĩa sĩ, hương binh thảo quần hùng, sơ kỳ hội Minh Tân, chính là lòng đang hầm dương. Bạch cốt lộ vũ dã, ngàn dặm không gà gáy. Một thủ lại một thủ thơ, tất cả đều là hắn Tào Tháo viết. Tào Tháo thực vẫn có một tí kẹo như thế cảm động, chí ít chứng minh Từ Phúc là yêu thích hắn thơ. Nhưng là, mỗi ngày xem người khác sao chính mình thơ cho mình xem, này có ý nghĩa gì? Từ Phúc đã sớm chắc chắn xích mích đại bại, hiện tại hai bên đã xích mích giằng co lên. Tào Tháo mỗi ngày đều ở lo lắng sợ hãi, tổng nghĩ từ Phúc trong nhật ký sớm nhìn được thiên cơ. Có thể Từ Phúc lại dùng bài này, lão Tào tâm thái đã sắp phá vỡ. Tào Tháo ngoài miệng nhắc tới, trên tay lại không nhịn được lật xem nhật ký phó bản. Quả nhiên lại chương mới. Trường Giang quần quận chạy về đông, sóng bùi dập hết anh hùng, được, thua, thành, bại, thoát thành không, non xanh nguyên vẹn cũ, mấy độ bóng tà hồng. Tào Tháo rất bất ngờ, bài thơ này từ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đón lấy nhìn thấy đều là kỳ kỳ quái quái thơ tử, còn có một thủ cái gì vĩnh ngỗng. Mà lúc này, Từ Phúc ở trong doanh trướng cũng không mấy vui vẻ. Tuy rằng viết nhật ký tần suất gia tăng rồi, thế nhưng hệ thống cho khen thưởng nhưng càng ngày càng ít. Trước tùy tiện quán lướt nước, còn có cái gì ăn ăn uống uống. Hiện tại sao cái thơ ca cái gì, khen thưởng đồ vật liền rất kỳ quái. Lần thứ nhất khen thưởng lưới đen, lần thứ hai khen thưởng lưới trắng, lần thứ ba khen thưởng đủ ít, lần thứ bốn khen thưởng đồ thể thao, lần thứ năm khen thưởng khẩu trang. Mới vừa viết xong được khen thưởng thì càng kỳ hoa, tam giác tiểu sợi gen. Từ Phúc rất căm tức. Chính mình làm sao cũng là cái thuần đàn ông. Bên người liền cô gái đều không có, ngươi luôn khen thưởng ta những đồ chơi này làm gì? Chẳng lẽ để cho ta tới cái thế vai? Cái hệ thống chó này, có phải là không hiểu lắm nghệ thuật ta? Từ Phúc lắc đầu một cái, đem nhật ký bản ném tới một bên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Phúc sau khi tỉnh lại phát hiện, lại là sương lớn một ngày. Đột nhiên, Từ Phúc linh cảm vừa hiện, hắn liền bận bịu trở lại chính mình trong doanh trướng, lấy ra xuyên việt giả nhật ký bản. Công nguyên 208 năm, trời giáng sương lớn, người ở Xích Bích. Trải qua ta nhiều lần thử nghiệm, phát hiện cốt thơ từ con đường này không thể làm. Thân là một cái ưu tú nhật ký sáng tác tiểu năng thủ, ta vẫn là quyết định kiên trì nguyên sang, mỗi ngày nổ nước bọt thủ trưởng Tào Aman. Ngày hôm nay linh cảm tăng cao, ta nhớ không lầm lời nói, Gia Cát Lượng chẳng mấy chốc sẽ thuyền cỏ mượn tên. Thực việc này cũng không thể trách Tào Aman vô năng, lớn như vậy vụ, quân địch còn dám tới trên mặt sông khiêu chiến, bình thường cách làm khẳng định là dùng tiễn bắn trụ. Nhưng Gia Cát Lượng dự đoán Tào Aman dự đoán, hắn thuyền cỏ sẽ chờ ngươi bắn tên, sau đó lấy về cho Chu Du báo cáo kết quả. Có điều, từ khi ta đi đến thế giới này sau đó, phát hiện Tào Tháo bất hắc, không làm được hắn một cao hứng, đưa ra cắt lượng 10 vạn chi hỏa tiễn cũng không phải không thể nào a. A Man, đón lấy liền xem ngươi biểu hiện, ta rất yêu quý ngươi a. Viết xong sau đó, Từ Phúc chậm rãi khép lại nhật ký bản. Cùng lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Ký chủ hoàn thành nhật ký viết, hệ thống khen thưởng thất truyền đã lâu ngũ hổ đoạn môn thương pháp. Trong ngay mắt, Từ Phúc trong đầu liền hiện ra thương pháp chiêu thức. Thiếu Lâm độc môn tuyệt học, một hổ nam bên dưới ngọn núi, hai hổ phục giao long, ba bảy hổ dương tán, bốn hổ chiến gió thu, ngũ hổ mặc gai. Từ Phúc nhất thời liền nở nụ cười, trước học được đoạt mệnh thập tam kiếm, hiện tại lại được ngũ hổ đoạn môn thương pháp. Hiện tại là cái mưu sĩ không dùng được, không cần những chiêu thức này, nhưng không có nghĩa là sau đó không dùng được, không cần a. Chính là, kỹ nhiều không ép thân. Từ Phúc cầm trong phòng một côn nhỏ liền bắt đầu thí luyện thương pháp của chính mình, đánh uy thế hùng hực. Chương 37, ra cắt lượng thuyền cổ mượn tên, Tào Tháo đưa vào lòng. Trung quân liều lớn, Tào Tháo lại một lần lật xem Từ Phúc nhật ký phó bản. Hiện nay, hắn đối với ngày hôm đó ký phó vốn đã không cái gì chờ mong cảm, nhưng vẫn là theo thói quen mỗi ngày lật xem mấy lần. Làm Tào Tháo nhìn thấy ngày hôm nay Từ Phúc nhật ký chương mới sau đó, nhất thời cả người kích động đứng dậy. Tào Tháo kích động đều sắp rơi lệ, sau đó cười to lên. Ha ha ha, rốt cục chương mới, ngươi có thể chờ khổ ta. Vội vàng lật xem nhật ký, Tào Tháo càng thêm khiếp sợ lên. Ra cắt lượng thuyền cổ mượn tên, 10 vạn mũi tên, lấy về cho Chu Du báo cáo kết quả. Đưa ra cắt lượng 10 vạn chi hỏa tiễn. Ta yêu quý ngươi, A Man. Trong nháy mắt, Tào Tháo thì có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Dựa theo dĩ vãng cách làm, nếu như quân địch thừa dịp xương lớn đến đánh lén, hắn theo bản năng lựa chọn dùng cung tên bắn trụ quân địch. Nhưng đây chính là ra cắt lượng muốn kết quả, như Từ Phúc từng nói, ra cắt lượng dự đoán hắn Tào Tháo dự đoán. Đã như vậy, ta liền ngược đường mà đi chi. Tào Tháo thu hồi nhật ký bản, lập tức gọi tới Hứa Trử. Thưa tướng. Hứa Trử ôm quyền ra hiệu. Tào Tháo hỏi, Giang Lăng thành bên trong nỏ Liên Châu chế tạo tiến độ làm sao? Hứa Trử nói, 3000 chi nỏ Liên Châu đã chế tạo hoàn thành, kể cả 10 vạn chi nỏ Liên Châu mũi tên, tất cả đều đưa đến quân nhu doanh. Được. Tào Tháo nói, tức khắc vì là trong quân người bắn nỏ trang bị nỏ Liên Châu, khiến khống chế sử dụng kỹ xảo, chuẩn bị vàng lỏng cùng tây châu, càng nhiều càng tốt. Thưa tướng là có kế hoạch gì sao? Hứa Trử nhỏ giọng dò hỏi. Tào Tháo cười cười nói, ngày xương lớn khí để phòng nhiều hơn, cẩn thận Giang Đông đến đánh lén. Rõ ràng, lo trước khỏi họa. Hứa Trử cười lui ra trung quân liều lớn. Bờ bên kia, Giang Đông đại doanh. Lữ Mông chính đang hướng về Chu Du báo cáo, này bàng thống đêm qua say rượu, đến nay còn ở ngủ say. Uống rượu say rượu. Chu Du khiếp sợ vô cùng. Lữ Mông lập tức nói, hôm nay lại là xương lớn, ngày mai chính là kỳ hạn chót, ta xem người này là tạo không xuất tiễn, không bằng đi đầu pháp làm tốt. Chu Du lắc đầu một cái, không đổi, chờ ngày mai hắn cầm không ra tiền đến, lại pháp làm, ngươi ngàn vạn nhìn kỹ ra cát lượng, không thể khiến chạy trốn. Phải. Lữ Mông ôm quyền, chậm rãi lui ra liều lớn. Mặt trời lên cao lúc, ra cát lượng còn ở trong doanh trướng ngủ say. Thiên sinh tỉnh lại đi, thiên sinh tỉnh lại đi. Lỗ Túc âm thanh từ một bên truyền đến. Gia Cát Lượng lúc này mới chậm rãi mở lim dim mắt buồn ngủ, "Tử Kính a, như thế sớm gọi ta, có chuyện gì sao?" Lỗ Túc một mặt lúng túng, "Tiên sinh, không còn sớm, khoảng cách ngươi ba ngày kỳ hạn, chỉ còn lại không tới một ngày giữa." "Còn sớm, sớm đến mức rất a." Gia Cát Lượng cười nói. "Chuyện này?" Lỗ Túc trực tiếp không nói gì. Gia Cát Lượng lại hỏi, "Tử Kính, ta nhờ ngươi chuẩn bị thuyền, có từng chuẩn bị tốt rồi?" Lỗ Túc gật gù, "Dựa theo yêu cầu của ngươi, toàn bộ đều chuẩn bị tốt rồi." "Đa tạ, ta lại ngủ một hồi, Minh Thần canh ba ta đi tìm ngươi." Gia Cát Lượng nói xong ngã đầu liền ngủ. Lỗ Túc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ được rời đi. Màn đêm buông xuống, vất vả một đêm Lỗ Túc trở lại trong doanh trướng ngủ đi. Không bao lâu, liền nghe có người la lên hắn. Lỗ Túc mở mắt ra, nhìn thấy người chính là Gia Cát Lượng, "Tiên sinh, ngươi đây là?" Gia Cát Lượng nói, "Canh ba, chúng ta nên xuất phát." "Được được được." Lỗ Túc vội vàng đứng dậy, thu thập thỏa đáng sau cùng Gia Cát Lượng cùng ra đại doanh. Hai người đến bên bờ, lên thuyền cỏ. Lỗ Túc hỏi, "Khổng Minh, ngươi mũi tên này đến cùng tàng ở nơi nào a? Nếu là đi Giang Hạ lấy tiễn, nên sớm cho kịp xuất phát mới đúng đấy." Ha ha ha. Gia Cát Lượng cười to lên, "Tử Kính, ta không dối gạt ngươi, ta 10 vạn mũi tên Tào Doanh." "Cái gì? Ngươi điên rồi sao?" Lỗ Túc kinh hãi đến biến sắc. 10 vạn mũi tên giấu ở Tào Doanh. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày a. Nhưng Gia Cát Lượng đối với Lỗ Túc kinh ngạc, cũng không cảm thấy bất ngờ, mà là từ tốn nói, "Tử Kính, mà để đội tàu xuất phát, sau đó liền biết rõ ràng." Lỗ Túc tuy rằng nghi hoặc không rõ, nhưng nhìn đối phương khí định thần nhàn, cũng chỉ đành để đội tàu xuất phát. Liền, 20 chiếc thuyền cỏ liền từ trên mặt sông xuất phát. Có điều nửa cái canh giờ, đội tàu đã đến gần rồi Tào Doanh. Có điều sương mù lượn lờ, hai bên ai cũng không thấy rõ ai. Gia Cát Lượng nói, để đội tàu đầu nhì sổ đông một chữ bày ra, khiến binh sĩ nổi trống hò hét. "Không thể, thành thật không thể." Lỗ Túc cản vội vàng lắc đầu, "Nếu là Tào quân xuất binh, người ta cùng này đội tàu tất cả đều gặp mất mạng ở đây." "Ha ha ha." Gia Cát Lượng cười to lên, "Ta dự liệu định Tào Tháo sẽ không xuất binh, hai người chúng ta chỉ ở này uống rượu chờ đợi là được." Lỗ Túc nhìn chằm chằm Gia Cát Lượng, đột nhiên nghĩ đến, "Ngươi là nói, Tào Tháo không xuất binh, gặp dùng cung tên bắn trụ chúng ta, đã như thế mũi tên này sẽ đưa đến." Gia Cát Lượng gật đầu, "Không thẹn là ngươi Lỗ Tử Kính, thông minh." "Ha ha ha." Lỗ Túc cười to lên, "Thật ngươi cái bảng sĩ nguyên, cũng thật là quỷ kế đa đoan, dám ở Diêm Vương dưới mí mắt tắc quái." Gia Cát Lượng bưng lên ly rượu ra hiệu, "Tử Kính, xin mời uống rượu." "Xin mời." Lỗ Túc cũng bưng lên ly rượu cùng Gia Cát Lượng đối ẩm. Thuyền cỏ trên binh lính nổi trống hò hét, cấp tốc gây nên Tào Doanh bờ sông thủ vệ binh sĩ chú ý. Các binh sĩ tầng tầng báo cáo, sau đó thủy sư phó đô đốc Văn Xính liền vọt vào trung quân liều lớn. Văn Xính quỳ một chân trên đất, thừa tướng, quân địch bức kích, có hay không phái ra chiến thuyền lên chiến? Tào Tháo cười cợt, ngươi nghĩ như thế nào? Văn Xính nói, ngày xương lừa khí, quân địch tùy tiện bức kích, e sợ có mai phục, không thể khinh tiến. Nói thật hay. Tào Tháo thỏa mãn gật gù, cái nhìn của ta giống như ngươi. Văn Xính nói, không bằng dùng cung tên bắn trụ quân địch, chờ xương lớn tiêu tan lại định đoạt sau. Tào Tháo cười to lên, ta chính có ý đó, mượn quân địch thí luyện ta 3000 nỏ liên châu tay. Văn Xính vội vàng chắp tay ra hiệu, thừa tướng anh minh. Tào Tháo hướng lều trại ở ngoài hô to, Hứa Trọng Khang, thừa tướng. Hứa Chử vội vàng chạy vào bên trong đại trướng. Tào Tháo nói, ngươi cùng văn phó đô đốc dẫn dắt 3000 nỏ liên châu tay đến bờ sông bắn trụ kẻ địch. Vâng, thừa tướng. Hứa Chử ôm quyền ra hiệu. Tào Tháo lại nhắc nhở, nhớ kỹ, nỏ liên châu phóng ra hỏa tiễn, dùng hết hỏa tiễn chiêm vàng lòng. Rõ ràng. Hứa Chử cao nền đầu. Đi thôi. Tào Tháo phất tay ra hiệu. Hứa Chử cùng Văn Xính lập tức lui ra trung quân lều lớn. 3000 nỏ liên châu tay rất nhanh kéo đến bên bờ trên đài cao. Vàng lòng cùng thiêu đốt mảnh dầu hỏa một thùng gỗ trở tới đây. Văn Xính đều xem sững sờ, này đều là thừa tướng chuẩn bị. Không sai. Hứa Chử gật đầu, thừa tướng nói rồi, nỏ liên châu chiếm mảnh dầu hỏa phóng ra, lại chiêm vàng lòng phóng ra, cái này gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thừa tướng cao minh a. Văn Xính em thầm gật đầu. Vàng lòng là cái gì? Nhân loại bài tiết vật a. Vật này bình thường chưa dùng tới. Thế nhưng thủ thành lúc nhưng là lợi khí. Thành thượng tướng vàng lòng đun sôi, rội xuống thành đi, phàm là bị vàng lòng năng đến binh lính, đại thể không chừng trị bỏ mình. Nay nọ liên châu trước tiên chiếm mảnh dầu hỏa bắn trúng kẻ địch, lại dùng dính vàng lòng bắn kẻ địch, không chết cũng là tàn. Văn Xính không khỏi cảm thán, Tào Tháo thật sự tuyệt vời. Chương 38, vàng lòng chiêm cây trầu, sang khóc ra cắt lượng. 3000 nọ liên châu tay toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, mũi tên trên cây trầu chậm rãi thiêu đốt. Hứa Chử giơ lên thật cao tay phải, sau đó hô lớn, thả. Trong nháy mắt, 3000 nọ liên châu tay cùng kéo cò súng. 3000 mũi tên bắn về phía trên mặt sông quân địch thuyền cỏ. Oanh oanh oanh. Mũi tên toàn bộ đóng ở thuyền cỏ trên, mà các binh sĩ đã sớm trốn vào khoang thuyền, không mất một sợi tóc. Chủ trên thuyền, Gia Cát Lượng nở nụ cười, Tử Kính, Tào Tháo tiễn đưa tới. Lỗ Túc trọng trọng gật đầu, "Sĩ Nguyên, ta quá khâm phục ngươi, ngươi này một chiêu, làm người không dám nghĩ à?" Gia Cát Lượng nở nụ cười, "Cho mèo mà thôi, sao dám ở Tử Kính trước mặt múa dịu quá mắt thợ à?" Lỗ Túc lắc đầu cười to, đến, lại ẩm một ly. "Xin mời." Gia Cát Lượng lập tức giơ lên ly rượu, đồng nhiên chú ý tới khoang thuyền ở ngoài mơ hồ có ánh lửa, thậm chí nghe thấy được sặc người khói hương vị. Lỗ Túc cũng nhận ra được không đúng, gấp vội vàng đứng dậy, này chuyện này, đây là cái gì mùi vị? Lúc này, ở ngoài khoang thuyền binh lính vội vàng đến báo, hai vị đại nhân, việc lớn không tốt, Tào quân bắn tới chính là hỏa tiễn. Cái gì? Lỗ Túc nhất thời đổi sắc mặt. Gia Cát Lượng cũng có chút choáng váng, nhưng sau đó nở nụ cười, không sao, ta dự liệu định Tào quân hỏa tiễn số lượng có hạn, khí trời ướt át, thuyền cỏ sẽ không thiếu đốt, cứ việc để bọn họ xạ kích, nói cho quân sư môn không muốn ra khoang thuyền. Vâng, đại nhân. Binh sĩ vội vàng truyền lệnh. Quả nhiên, sở hữu trên thuyền binh lính đều không có ra khoang thuyền. Nhưng rất nhanh, vòng thứ hai mũi tên phóng tới. Oanh oanh oanh. Lần này, vẫn như cũng là hỏa tiễn. Tiếp theo là làn sóng thứ 3 xạ kích, làn sóng thứ 4, làn sóng thứ 5. Tước át thuyền cỏ từ từ giấy lên quần quần khói đặc. 20 chiếc thuyền cỏ tất cả đều bao phủ ở trong khói mù. Gia Cát Lượng vội vàng nhưng mà sở hữu thuyền quay đầu, dùng mặt khác đến đỡ tiễn. Nhưng Tào quân phóng tới vẫn như cũng là hỏa tiễn. Khắc khắc khục. Trong khoang thuyền Lỗ Túc bị sặc ho khan lên, tiên sinh không phải nói, Tào quân hỏa tiễn có hạn, làm sao nhiều như vậy hỏa tiễn a? Thất sách, thất sách. Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, có điều không sao, này mặc dù là hỏa tiễn, cũng không thể thiêu hủy chúng ta thuyền, mở ra cửa sập để thở là tốt rồi. Được. Lỗ Túc gật gù, gấp vội vàng đứng dậy mở ra cửa sập. Bên ngoài vẫn như cũng là sương lớn đầy trời, căn bản không nhìn thấy quân địch ở nơi nào. Xèo. Một nhánh tên bắn lén bay vụt mà tới. Lỗ Túc theo bản năng né tránh, mà mũi tên này nhưng trực tiếp bắn thủng Gia Cát Lượng khăn chít đầu. Lỗ Túc sợ đến vội vàng đóng lại cửa sập, "Tiên sinh, ngươi không sao chứ?" "Không sao, không thương tổn được ta." Gia Cát Lượng vung vung tay, "Tào quân kỹ cùng đã không có hỏa tiễn." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Lỗ Túc gật gù, chợt từ Gia Cát Lượng đỉnh đầu nghe thấy được một luồng kỳ quái mùi vị. Mùi vị này, Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên nhìn một chút Lỗ Túc. Lỗ Túc sắc mặt lúng túng vô cùng, chậm rãi mở miệng nói, "Mùi vị này, thật giống là vàng lòng." Trong nháy mắt, Gia Cát Lượng sắc mặt liền biến thành màu gan heo, tại chỗ buồn nôn. "Oanh oanh oanh." Vô số mũi tên còn ở phóng ra. Đầy trời phân người mùi vị tràn ngập ở trên mặt sông. Trong khoang thuyền binh lính trước tiên bị khói hun, sau bị phân người hun. Rất nhiều binh sĩ chịu không được như vậy giàn vặn, trực tiếp nhảy xuống nước đi tới. Gia Cát Lượng càng là sớm trên thuyền nôn mửa liên tục, đem cách đêm cơm đều phun ra. "Tử Kính, Tử Kính, ngươi ở đâu a?" Gia Cát Lượng giống to. Lỗ Túc dùng tay áo che lỗ mũi, "Tiên sinh, thuyền cỏ đã nổi lên đến rồi, xương lớn từ từ rút lui, hiện tại như thế nào cho phải a?" "Gần đủ rồi, chết, chúng ta mau bỏ đi." Gia Cát Lượng giơ lông vũ. Lỗ Túc vội vàng để binh sĩ truyền lệnh. 20 chiếc thiêu đốt thuyền cỏ vội vàng quay đầu lui lại. Xương lớn tản đi. 20 chiếc thuyền cỏ cũng trở về đến bờ phía nam. Lữ Mông ngay ở bờ phía nam xuất binh chờ đợi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Gia Cát Lượng cầm nã hỏa chém. Thấy thuyền cập bờ, đại hỏa trùng thiên. Hắn vội vàng để binh sĩ mang nước cứu hỏa. Cái thứ nhất lao xuống thuyền chính là Lỗ Túc. Lữ Mông vội vàng tiến lên nên hắn, "Tử Kính, ngươi đây là làm sao?" Lỗ Túc mới vừa mở miệng, trực tiếp liền thổ ở Lữ Mông dưới chân. Lữ Mông nhất thời một trận phát tẩm, vội vàng lùi về sau. "Đắc tội rồi, Thử Minh." Lỗ Túc vội vàng chắp tay nói khiểm. "Ai?" Lữ Mông thở dài một tiếng, trong mắt tận là ghét bỏ vẻ, vội vàng hỏi, Bàng Thống đây. Lỗ Túc chỉ về phía sau. Lúc này, quần áo đều bị vân đen ra cắt lượng, bước thong dong bước tiến đi xuống thuyền. Lữ Mông tiến lên chất vấn, tiên sinh, 10 vạn mũi tên có thể chuẩn bị kỹ càng. Tự nhiên. Ra cắt lượng gật đầu, dùng lông vũ chỉ vào phía sau thuyền, thân thuyền trên mũi tên không ngừng 10 vạn, mau chóng vận chuyển đi. 7. Lữ Mông sắc mặt đông lạnh, chất vấn, tiên sinh, người mũi tên này chỉ sợ là Tào Quân bắn tới. Không sai. Ra cắt lượng gật gù, ai nói Tào Quân tiễn không phải tiễn. Lữ Mông hừ lạnh một tiếng, trên thuyền mũi tên đại thể tiêu hủy, há có thể lại dùng a. Ra cắt lượng nở nụ cười, đại đô đốc chỉ làm ta đưa tới 10 vạn mũi tên, nhưng chưa từng đề cập mũi tên có hay không từng bị lửa thiêu. Ngươi. Lữ Mông trừng mắt nhìn Ra Cát Lượng, biết rõ đối phương ở chơi xấu, nhưng không làm gì được hắn. Lúc này, Lỗ Túc lại đây điều đình, Tử Minh không muốn cãi vã, nhanh đi sai người chuyển tiễn, kiểm kê số lượng. Ừm. Lữ Mông gật đầu, lập tức để binh sĩ đi thuyền cỏ trên rút tiễn, chính mình nhưng là hướng đi Chu Du báo cáo. Chu Du mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, cười nói, Bàng Thống có gì hướng đi a? Lữ Mông nói, như ngài dự liệu, Bàng Thống xác thực hướng về Tào Tháo mượn tiễn. Cái gì? Chu Du lập tức đứng dậy, Tào Tháo thật sự mượn tên. Lữ Mông lắc đầu một cái, vào lúc canh ba, Bàng Thống xuất 20 chiếc thuyền cỏ đi Tào Doanh. Trở về lúc trên thuyền đều là tiễn. Được lắm Bàng Thống, thật sự tuyệt vời a. Chu Du âm thầm gật đầu. Lữ Mông lại nói, có điều Tào Tháo bắn đều là hỏa tiễn, thân thuyền hơn nửa bị tiêu hủy, liền ngay cả mũi tên cũng tiêu hủy không ít. Chu Du hừ lạnh, tốt. Tức khắc đem Bàng Thống nắm lên đến. Lữ Mông lắc đầu, Bàng Thống nói rồi, đại đô đốc làm hắn tạo tiễn, nhưng chưa từng đề cập chất lượng vấn đề. Vành. Chu Du tức giận một cái tát đập ở trên bàn, thứ hỗn trướng, đây là chơi xấu. Lữ Mông nói, đại đô đốc, ta ngược lại thật ra có biện pháp trừng trị người nọ. Chu Du chặn lại nói nghe một chút. Lữ Mông tiến đến Chu Du bên thai nói thầm mấy câu. Ha ha ha. Chu Du sau đó cười to lên, quả nhiên là cái diệu kế. Đại đô đốc xin mời. Lữ Mông đưa tay ra hiệu. Chu Du vội vàng ra liều lớn, thẳng đến bờ sông. Lúc này, các binh sĩ đã đem một nửa mũi tên chuyển xuống thuyền tới, khói hun phân người mùi vị trung quanh tung bay. Chu Du bưng mũi, một mặt ghét bỏ nói, mũi tên này, thật sự đều là Tào Tháo đưa tới. Ra Cát Lượng tiến lên chắp tay chào, để đại đô đốc cười chê rồi, những này tiễn sát thực đều là Tào Tháo đưa tới. Thúi chết rồi. Chu Du lắc đầu. Lỗ Túc vội vàng tiến lên, tiến đến Chu Du bên thai nói, sĩ nguyên đã tận lực, đại đô đốc liền không muốn lại làm khó dễ hắn. Chu Du chỉ là nở nụ cười, lạnh nhạt nói, ta xem những này tiễn tuy rằng đại thể từng bị lửa thiêu, có thanh tẩy mùi vị, nhưng chỉ cần số lượng đủ, ta tuyệt không làm khó dễ tiên sinh. Đa tạ đại đô đốc. Ra Cát Lượng con người, nhưng có loại linh cảm không lành. Chương 39, đại đô đốc giết Bàng Thống, theo ta Ra Cát Lượng có quan hệ gì? Lữ Mông thủ hạ binh lính còn ở kiểm kê mũi tên. Đại doanh bên trong hắn tướng lĩnh cũng dồn dập đến bờ sông, tựa hồ cũng là đến xem trò vui. Không bao lâu, Lưu Bị mang theo Trương Phi cùng Quan Vũ cũng đến. Tình cảnh rất lớn, Tôn Lưu liên minh hai bên nhân vật trọng yếu cơ bản đều trình diện. Chu Du hỏi, Lưu Hoàng Thúc tới nơi này là có chuyện gì không? Lưu Bị cười cợt, cũng không có che lấp, nói thẳng, nghe nói đại đô đốc làm ta nhà quân sư trong vòng 3 ngày đốc tạo 10 vạn mũi tên, ta muốn hỏi hỏi đây là thật hay là giả. Chu Du gật gù, không sai, là quân sư của ngươi chính mình lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng 3 ngày đốc tạo 10 vạn chi cung tên. Nhất thời, Lưu Bị sắc mặt trở nên hơi khó coi. Biết Ra Cát Lượng gặp phải Chu Du làm khó dễ sau đó, Lưu Bị liền vội bận bịu mang binh đến Giang Đông đại doanh. Dù là cùng Đông Nô không nể mặt mũi, cũng không có thể để quân sư của chính mình chịu đủ. Chúa công, không cần lo lắng. Ra Cát Lượng tự tin lung lay lông vũ, tiễn đã thu hồi lại, lúc này chính đang kiểm kê số lượng. Quan Vũ hỏi, mũi tên này đến từ đâu? Ha ha ha. Ra Cát Lượng cười to lên, tự nhiên là Tào Tháo đưa tới. Lúc này, Lỗ Túc đem Ra Cát Lượng kế sách còn nói một lần cho Lưu Bị nghe. Lưu Bị nghe xong sau đó, nhất thời nở nụ cười. Không thẹn là quân sư, lợi hại, lợi hại a. Trương Phi càng là hướng Ra Cát Lượng giơ ngón tay cái lên. Đúng là Chu Du mặt lạnh, không nói một lời. Lưu Bị kéo Ra Cát Lượng nói với Chu Du, đại đô đốc, nếu tiễn đã lấy, xin hãy cho quân sư cùng ta về Giang Hạ. Chu Du không trả lời, lúc này Lữ Mông bước nhanh chạy tới, đại đô đốc, tiễn số lượng không đủ 10 vạn chi. Kết quả này, tự nhiên là Chu Du muốn, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Ra Cát Lượng trên người. Lỗ Túc vội vàng tiến lên điều đình, Thử Minh, trên lệnh bao nhiêu tiễn? Lữ Mông nói, tổng cộng 12 vạn mũi tên, chọn lựa kiếm, có thể sử dụng cũng chỉ có 90.000 chi khoảng chừng, trái phải. Lỗ Túc gật gù, trên lệnh 1 vạn chi, này cũng không khó, mau chóng đốc tạo nên là, không muốn tổn thương hai nhà hòa khí. Chu Du bỗng nhiên cao giọng nói, quân lệnh như núi, giấy trắng mực đen, há có thể liền như vậy coi như thôi. Lỗ Túc không nói lời nào, ở quân lệnh trạng trước mặt, không có cách nào nói ân tình. Lữ Mông tại chỗ rút kiếm, làm dáng muốn bắt Ra Cát Lượng. Mà Trương Phi cùng Quan Vũ cũng xuất binh hộ vệ Ra Cát Lượng. Lưu Bị nói, xin hỏi đại đô đốc, quân lệnh trạng ở đâu? Chu Du lập tức lấy ra quân lệnh trạng, phía trên này viết rất rõ ràng, không hoàn thành, Bàng Thống đồng ý dâng lên thủ cấp. Lưu Bị vội vàng tiếp nhận Chu Du trên tay quân lệnh trạng, xem xong nội dung sau đó, nhất thời trầm mặc. Chu Du hỏi Ra Cát Lượng, này quân lệnh trạng là tiên sinh viết chứ? Không sai. Ra Cát Lượng gật đầu. Chu Du hỏi, ngươi có lời gì nói? Ra Cát Lượng cười nói, tự nhiên không lời nào để nói. Được. Chu Du nở nụ cười, đã như vậy, lập tức đem Bàng Thống trói lại đến, buổi trưa qua đi, chém đầu gian chúng. Phải. Lữ Mông rống to lên, mang binh tiến lên. Ai dám đụng đến ta nhà quân sư thử xem. Trương Phi xông lên phía trước, chụp 8 cây giáo nhắm thẳng vào Lữ Mông. Quan Vũ càng là đến rồi một chiêu dương đao cưỡi ngựa. Liền ngay cả Lưu Bị cũng lấy ra song cổ kiếm, như đại đô đốc nhất định phải chém ta quân sư đầu lâu, xin mời trước hết giết ta. Lỗ Túc chặn lại nói, đại đô đốc bất giận, không bằng lại cho Bàng Thống một cơ hội, để hắn lập công chủ tội. Chu Du giận dữ, tuy rằng hai nhà là liên minh quan hệ, nhưng Đông Ngô là chủ, Lưu Bị là tôi tớ. Hiện tại Lưu Bị lại dám lấy phạm thượng, này đã làm tức giận Chu Du. Ta hôm nay không phải giết bàng thống không thể. Chu Du gào thét, cũng rút ra phòng riêng. Hai quân đối lập, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, chỉ nghe có người hô lớn, đại đô đốc muốn giết bàng thống, cùng đệ đệ ta Gia Cát Lượng có quan hệ gì? Người phương nào náo động? Chu Du quay đầu, nhìn thấy Gia Cát Cẩn chính chậm rãi đi tới. Chu Du cười hỏi, Tử Du vì sao tới đây a? Mới vừa lời nói lại là có ý gì? Gia Cát Cẩn ở Tôn Quyền bên người rất được tín nhiệm, Chu Du đối với hắn tự nhiên cũng phải khách khí mấy phần. Gia Cát Cẩn tiến lên chắp tay chào, nghe nói quân sư bàng thống lập xuống quân lệnh trạng. Không sai. Chu Du gật đầu, chỉ vào trước mặt bàng thống. Gia Cát Cẩn nhưng lắc đầu một cái, tuyệt đối không phải người này, hắn chính là đệ đệ ta Gia Cát Lượng, cũng không phải là bàng thống. Lúc này, Gia Cát Lượng chặn lại nói, Gia Cát Lượng nhìn thấy đại đô đốc. Chu Du nổi giận, trừng mắt nhìn Gia Cát Lượng, ngươi nói cái gì? Ngươi là Gia Cát Lượng, vậy ai là bàng thống? Lưu Bị liếc mắt một cái Gia Cát Gia hai huynh đệ, trong nháy mắt rõ ràng ý của bọn họ, vội vàng theo điều đình. Đại đô đốc, Gia Cát Tử Du nói không sai, vị này chính là quân sư của ta Gia Cát Lượng, cũng không phải là bàng thống. Gia Cát Lượng lung lay lông vũ nói, đại đô đốc muốn giết bàng thống, cùng ta Gia Cát Lượng có quan hệ gì đâu? Chu Du giận dữ lên, các ngươi khi ta là ngốc sao? Gia Cát Lượng chặn lại nói, ta chính là Gia Cát Lượng, lúc trước đi phản Dương Hồ thấy đại đô đốc, từng cùng Lữ Mông tướng quân từng thấy, khi đó ta liền nói mình là Gia Cát Lượng. Chu Du quay đầu nhìn phía Lữ Mông, người sau rủ xuống đầu không nói lời nào. Vậy thì như thế nào? Ta nói ngươi là bàng thống, ngươi chính là bàng thống. Chu Du cũng là sốt ruột, nếu đối phương chơi xấu, vậy hắn liền thẳng thắn thà rằng giết không sai có thể buông tha. Lúc này, Gia Cát Cẩn chặn lại nói, đại đô đốc lượng giải, việc này ta đã hướng về chúa công báo cáo, đây là hắn tự viết. Chu Du phẫn nộ tiếp nhận tự viết, từng chữ từng câu xem. Tôn Quyền ở trong thư viết rất rõ ràng, đại đô đốc không muốn cùng Lưu Bị trở mặt, đối xử tử tế Lưu Bị quân sư Gia Cát Lượng. Hảo, hảo, hảo cực kỳ. Chu Du tức giận nhe răng trợn mắt. Gia Cát Cẩn nói, nếu như đại đô đốc không có sự tình khác, ta liền dẫn Khổng Minh nên rời đi trước. Không sao cả. Chu Du hừ lạnh, nếu ngươi không phải bản thống, vậy ta liền đi nắm bắt bản thống, nắm bắt không tới bản thống, ta liền nắm hắn người nhà vô tội. Gia Cát Lượng chắp tay ra hiệu, đại đô đốc anh minh, Khổng Minh trước tiên cáo tử. Không tiễn. Chu Du nghiến răng nghiến lợi nói, cáo tử. Lưu Bị cùng Gia Cát Cẩn mọi người dồn dập hướng về Chu Du chắp tay. Rời đi Giang Đông đại doanh sau, mấy người cấp tốc đăng thuyền. Lúc này, Lỗ Túc đổi lại đây, Hoàng Thúc chấm đã. Tử Kính mong mời. Lưu Bị lôi kéo Lỗ Túc lên thuyền. Ai? Lỗ Túc lên thuyền sau, đầu tiên là thở dài một tiếng. Lưu Bị hỏi, Tử Kính vì sao thở dài a? Lỗ Túc lắc đầu một cái, ta mới vừa đi tới quân nhu doanh, lần này thu hoạch đến mũi tên, hơn xa 10 vạn. 7. Lưu Bị chất vấn, nói như thế, là đại đô đốc Chu Du hết sức làm khó dễ nhà ta quân sư. Lỗ Túc lắc đầu một cái, may mà sĩ nguyên ký cao một bậc, sớm có dự liệu a. Gia Cát Lượng lắc đầu, cười khổ nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, tại hạ bản danh chính là Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, Gia Cát Cẩn chính là ta huynh trưởng. Gia Cát Cẩn gật đầu, không sai, ta thu được Khổng Minh cầu cứu tin sau đó, vội vàng đi gặp nô hầu. Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, nếu không có đại đô đốc bức người quá mức, ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Thì ra là như vậy a. Lỗ Túc trọng trọng gật đầu. Lưu Bị nở nụ cười, rõ ràng, ta rõ ràng, sau đó bảng thống chính là Gia Cát Lượng, ta Lưu Bị quân sư liền gọi Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh. Gia Cát Lượng vội vàng hướng về Lưu Bị chắp tay, đa tạ chúa công. Cho tới nay, đều lấy thân phận của bảng thống gặp người, bây giờ rốt cục có thể coi chính mình chính danh, tâm tình cũng là rộng rãi sáng sủa. Lưu Bị nở nụ cười, cầm lấy Gia Cát Lượng tay nói, Sĩ Nguyên, đêm nay liền để Tử Kính cùng Tử Du đến Giang Hạ cùng chúng ta trẻ chén, không say không về. Gia Cát Lượng. Lưu Bị nói, Sĩ Nguyên, làm sao? Gia Cát Cẩn nhắc nhở, Lưu Hoàng Thúc, ngươi vẫn là gọi hắn Khổng Minh đi. Lưu Bị vung vung tay, không sao, đối ngoại hắn là Gia Cát Lượng, ở trong mắt ta, mãi mãi đều vậy bản thống, chuyện này trong lòng ta tính toán sẵn. Gia Cát Lượng. Chương 40, từ phúc bờ sông luyện kiếm, bờ bên kia Chu Du đánh hoàng cái. Giang Đông đại doanh, Chu Du ngồi ở trung quân lều lớn bên trong không nói một lời, trong lòng ngực tất cả đều là lửa giận. Đại đô đốc bất giận a. Cam Ninh quên lơn. Hoàng cái cũng nói, việc đã đến nước này, không đáng gì bởi vì một cái bảng thống nổi giận. Vành. Chu Du một cái tát đập ở trên bàn, hắn gọi Gia Cát Lượng, ta lại nói một lần, hắn cứ gọi Gia Cát Lượng. Vâng vâng vâng. Hoàng cái gật đầu liên tục. Lúc này, Lữ Mông vội vã tiến vào lều lớn, đại đô đốc, không tốt. Lại làm sao? Chu Du tức giận trực tiếp đứng dậy. Lữ Mông ôm quyền nói, những người mũi tên cùng ta quân cung nọ không xứng đôi, không thể dùng. Chu Du nổi khủng, một cái tóm chặt Lữ Mông, 10 vạn mũi tên toàn cũng không thể dùng. Lữ Mông lắc đầu một cái, kiểm kê thời điểm không chú ý, sau đó mới phát hiện những người mũi tên có vấn đề. Vành. Tức giận Chu Du một cước đạp lan bàn, gàn từng chữ một, Gia Cát Lượng đúng không? Mối thù này ta Chu Du nhớ rồi. Lữ Mông lại hỏi, đại đô đốc, những người mũi tên xử lý như thế nào a? Chu Du càng nóng, này còn muốn hỏi ta chăng? Đương nhiên đổi thành ta quân có thể sử dụng mũi tên. Lữ Mông lại nói, thợ thủ công nói, nếu là cải tạo những này mũi tên, e sợ tỷ trọng tân chế tạo còn muốn khó khăn. Chu Du chỉ vào cửa mắng to, Lan, đều cút cho ta đi ra ngoài. Đại đô đốc, cáo tử. Lữ Mông vội vàng lui ra lều lớn. Ngay lập tức, người khác cũng trước sau lùi ra. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, đều không người nào dám tới gần Chu Du trung quân lều lớn. Vào đêm sau đó, Chu Du nằm ở trên giường nhỏ lần qua lộn lại ngủ không được. Lúc này, một vị lao tướng chậm rãi đi vào lều lớn. Ai? Chu Du lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn đối phương. Đại đô đốc, là ta Hoàng Cái, Hoàng Công Phúc. Hoàng cái chắp tay ra hiệu. Chu Du lắc đầu một cái, "Hoàng cái lao tướng quân, vì sao đêm khuya đến thăm a?" Hoàng cái ôm quyền ra hiệu, "Gia Cát Lượng một chuyện ta không muốn nhiều lời, nhưng địch nhiều ta ít, cùng Tào quân đối lập càng lâu, đối với ta quân càng bất lợi a." Chu Du gật gù, "Đúng đấy." Hoàng cái nói, "Lão hủ có một kiến nghị, không biết có nên nói hay không?" Chu Du gật gù, "Lão tướng quân cứ nói đừng ngại." Hoàng cái nói thẳng, "Đại đô đốc không bằng dùng hỏa công." "Ha ha ha." Chu Du nở nụ cười, "Người phương nào nói cho ngươi kế này sách?" Hoàng cái nói, "Chính ta mưu tính, cũng không phải là người khác chỉ điểm." Chu Du nở nụ cười, "Mấy ngày trước đây Trương Doãn bộ hạ cũ nổi lên đầu, tất nhiên Tào Tháo gian kế, ta không để ý đến." Hoàng cái chắp tay ra hiệu, "Đại đô đốc không bằng tương kế tự kế." Chu Du gật gù, "Lão tướng quân nói chính hợp ta ý, chỉ là kế hỏa công này, còn thiếu một người trả hàng." Hoàng cái nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất, "Đại đô đốc, ta nguyện trả hàng." Chu Du nghi hoặc nhìn Hoàng cái, "Ta làm sao tin ngươi?" Hoàng cái nói, "Ta được tôn thị ân trọng, đến nay không cần báo đáp, chỉ là trả hàng, có gì không thể?" "Được." Chu Du gấp vội vàng đứng dậy, đem Hoàng cái đỡ lên đến. Hai người suốt đêm thương nghị đối sách. Cách một ngày sáng sớm, Chu Du kích chống thăng trướng, chư tướng dồn dập đến. Chu Du báo cho mọi người, Tào Tháo thủy trại kéo dài 300 dặm, tạm không kế phá địch, các bộ tự lĩnh 3 tháng lương thảo, chuẩn bị ngăn địch. Lúc này, Hoàng cái bỗng nhiên đứng dậy, "Đừng nói 3 tháng, coi như 10 tháng cũng phá không được Tào quân, hà tất ở chỗ này đọ sức, không bằng nghe nói Trương Tử Bố nói như vậy, sớm ngày quy hàng." Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn phía Hoàng cái. Chu Du càng là giận tím mặt, "Chúa công sớm đã nói trước, nói nữa đầu hàng người, giết không tha." "Người đến, đem Hoàng Gẹo Lạ đi ra ngoài chém đầu gian chúng." Lời này vừa nói ra, đại doanh bên trong một trận náo động. Một đám tướng quân dồn dập khuyên can Chu Du, "Đại đô đốc bất giận a. Hoàng cái chính là tam thế lao tướng, há có thể bảo chém liền chém ngay a. Coi như nể tình trước tiên chúa công tôn bá phù mặt, cũng có thể tha hắn một mạng a." Tất cả mọi người ở khổ khuyên Chu Du, nhưng Hoàng cái nhưng vượt khó tiến lên, chỉ vào Chu Du mắng to, "Ngươi cũng xứng làm đại đô đốc. Chẳng trách Trình Phổ không phục ngươi, Gia Cát Lượng nhân tài như vậy cũng bị ngươi bức đi, ngươi Chu Du chính là cái tiểu nhân." Chu Du triệt để nổi giận, "Ngươi đến, đem Hoàng cái kéo ra ngoài, chịu trách 100 đại bản." "Phải." Hai tên lính ôm quyền ra hiệu, tại chỗ đem Hoàng cái kéo đi, đối khôi giáp kéo đến quân doanh thao trường một trận đánh. Hoàng cái da dày thịt béo, chịu đòn không quên mắng Chu Du. "Lão tử chính là không phục ngươi, Chu Du ngươi cái lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân. Ngươi không có dung người chi lượng, coi như trước tiên chúa công ở, cũng không dám như vậy làm được ta. Cầu vật, ngươi hoặc là đánh chết ta, hoặc là chờ ta đi chúa công trước mặt cáo ngươi trạng." Chu Du vừa nghe lời này, nhất thời càng nóng khí lớn hơn, truyền lệnh, rút khỏi Hoàng cái sở hữu con trước, giáng thành tiểu tốt. Lỗ Túc chặn lại nói, "Đại đô đốc bất giận, việc này." Chu Du lại nói, "Còn dám nói việc này người, cùng nhau luận tội." Nhất thời, Lỗ Túc cá khẩu không trả lời được, nói cũng không dám nói. 100 đại bản đánh xong sau đó, Hoàng cái nửa cái mạng đều làm mất đi. Nằm ở trong đại trướng không lên nổi, rất nhiều tướng quân dồn dập đến thăm hắn. Nhưng Hoàng cái thấy ai cũng bày một tấm mặt cứng. Mãi đến tận nghe thấy Hám Trạch đi vào, đột nhiên tinh thần tỏa sáng. Hoàng cái nở nụ cười, "Là đại đô đốc nhường ngươi đến chứ?" Hám Trạch lắc đầu một cái, "Quả nhiên, ngươi này lão hoàng tre ở cho chúng ta diễn vừa già khổ nhục kế a." Hoàng cái nói, "Ngươi là ta bạn cũ, ta không cần nhiều lời, kính xin ngươi giúp ta đi vào hướng về Tào Tháo hiến hàng." "Được." Hám Trạch chắp tay ra hiệu, "Đại đô đốc gọi ta tới đây chính là ý này, ngày mai ta liền đi thấy bờ bên kia Tào Tháo." "Đa tạ." Hoàng cái vội vàng chắp tay. Bờ bên kia, Tào quân đại doanh. Trong lúc rảnh rỗi Từ Phúc chính đang mà sông chơi kiếm, từ khi được đoạt mệnh thập tam kiếm cùng ngũ hổ đoạn môn thương sau đó, mỗi ngày đều muốn chơi hai lần, không phải vậy cả người không dễ chịu. Từ Phúc tiền thân Từ Thứ, bản danh Từ Phúc, trước kia chính là du hiệp xuất thân, sau đó mới bỏ văn theo võ. Vì lẽ đó, dù cho có người nhìn thấy Từ Phúc luyện kiếm, cũng không cảm thấy kỳ quái. Càng quan trọng chính là, Từ Phúc cầm trên tay vậy cũng là Tào Tháo đưa thanh công kiếm, phóng tới trên tay người nào cũng không nhịn được chơi một chơi. Một bộ kiếm pháp luyện xong, Từ Phúc chậm rãi thu hồi thanh công kiếm. "Kiếm tốt, kiếm tốt a." Một bên lén lút quan sát Hứa Chử vỗ tay một cái. "Người là thật tiện a." Từ Phúc lắc đầu một cái, chăm Hứa Chử một ánh mắt. Hứa Chử nở nụ cười, "Ta đây đương nhiên là thật kiếm, không phải vậy làm sao bảo vệ thừa tướng a?" Từ Phúc vừa đi vừa nói, "Ngươi không đi bảo vệ thừa tướng, chạy ta tới nơi này làm gì a?" Hứa Chử cười bị hồi nói, "Này không phải muốn ngươi, muốn cùng ngươi tới uống hai ly." "Tốt." Từ Phúc cũng không khách khí, mang theo Hứa Chử tiến vào chính mình liệu trại. Nhị Hoa đầu bưng lên, hai người vừa uống vừa tán gẫu. Từ Phúc hỏi, "Nghe nói sáng nay Giang Đông tới gọi trận." Hứa Chử vung vung tay, khỏi nói, "Thừa tướng đó là tương đương anh minh a." "Hả?" Từ Phúc rất kinh ngạc, chẳng lẽ thừa tướng đã sớm biết Giang Đông sẽ đến trên mặt sông khiêu chiến? "Ha ha ha." Hứa Chử cười to lên, "Cái kia ngược lại không là." "Cái kia là cái gì?" Từ Phúc không rõ. Hứa Chử nói, "Thừa tướng liên tục nhìn chằm chằm vào nọ Liên Châu tiến độ, này không hôm qua quân địch tới gọi trận, sau đó liền bắt bọn họ làm bia ngắm bắn, trước tiên chiêm cây chậu thiêu đốt phóng ra, sau đó sẽ mạt điểm vàng lòng phóng ra." Phúc. Hứa Chử một cái rượu lâu năm ở Hứa Chử trên mặt. "Nguyên Trực, ngươi như thế kích động làm gì a?" Hứa Chử vội vàng xoa xoa trên mặt rượu. Từ Phúc nói, "Thừa tướng quả nhiên đủ tàn nhẫn a." "Tàn nhẫn một nhóm a." Chương 41, Hám Trạch đến hiến hàng, Tào Tháo trực tiếp chém. Hứa Chử lại nói, "Ngươi là không biết, thừa tướng không phải bình thường thần." Từ Phúc hiếu kỳ nhìn Hứa Chử, "Còn có cái gì là ta không biết?" Hứa Chử nói, "Hai ngày nay, trong quân doanh thật là nhiều người đều bị bệnh, y quan nói là ôn dịch, không ít người đều dọa sợ." "Ôn dịch?" Từ Phúc sắc mặt thay đổi. "Nói bậy đây." Hứa Chử nở nụ cười, "Thừa tướng tìm cái du y dò hỏi, nói cái này gọi là khí hậu không thích ứng, đem địa phương dễ cây thêm điểm thổ một khối nấu uống, uống xong là tốt rồi." Từ Phúc nhíu mày, "Thần kỳ như vậy?" "Đúng vậy." Hứa Trừ gật gù, liền như thế thần kỳ. Ừm. Từ Phúc gật gù, không nói gì, tâm tình hạ rất nhiều. Không bao lâu, Hứa Trừ đỏ mặt chứng rời đi, mà Từ Phúc cũng lấy ra chính mình nhật ký bản. Hắn lật qua lật lại phía trước nội dung, quả nhiên tìm tới lúc trước thu được ngày đó loại trừ ôn dịch phương pháp phối chế, lắc đầu thở dài. Tao Aman, ngươi thanh cao, ngươi ghê gớm a. Đánh trận sự ta không bước, ta là một cái như vậy phương pháp phối chế, ta vẫn không có lấy ra, ngươi đã trước tiên tìm đến rồi du ý đi, đem việc này giải quyết. Ta tốt xấu là cái xuyên việt giả, một điểm mặt mũi cũng không cho ta thật sao? Ta liền không tin này ta, ngươi nếu là thật có năng lực, chờ hoàng cái đến trá hàng thời điểm, ngươi đem hám trạch giết. Ngươi muốn không giết hắn, ta liền xem thường ngươi Tào Aman. Thôi, thôi, làm một con cá muối mới là ta quyết chí thể không thay đổi lý tưởng, giành chính quyền sự tình giao cho Tào Aman đi. Nói đến, rời nhà đã có mấy tháng, bỗng nhiên thật hoài niệm Tào phân cho ta sưởi chăn tháng ngày. Chó này địa phương, cùng liền cái ngựa mẹ đều không có, ta bảo mã ô truy đều sắp nổi nóng. Aman a Aman, ngươi nếu có thể nhìn thấy ta nhật ký là tốt rồi, ngược lại đánh không thắng, sớm một chút về Hứa Xương, nó không tâm sao? Từ Phúc viết xong nhật ký, mà trung quân trong đại trướng Tào Tháo cũng đồng bộ xem xong nhật ký. Xem xong một lần không đã nghiền, lại nhiều lần phiên mấy lần, cẩn thận nghiên cứu bên trong nội dung. Tào Tháo có thể xác định, hiện nay mới thôi chính mình ngụy trang rất tốt, không có bị Từ Phúc phát hiện. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không nói, ngươi nếu có thể nhìn thấy ta nhật ký là tốt rồi câu nói này. Ngày hôm nay nhật ký nội dung, trọng điểm ở chỗ hoàng cái trá hàng. Này không thể nghi ngờ là Từ Phúc lại một lần ở tiết lộ thiên cơ. Trá hàng, hám trạch. Tào Tháo thu hồi nhật ký phó bản, không ngừng nhắc tới. Đương nhiên, Trình Dục vội vội vàng vàng chạy vào lều lớn. Thừa tướng, bên ngoài bắt được một cái mật thám. Mật thám? Tào Tháo khẽ to mày. Phải. Trình Dục gật gù, người này tự xưng phải Đông Ngô Tôn Quyền Tham Nhu hám trạch, hỏi nhiều nữa một chữ không nói nhiều, nhất định phải thấy ngài. Nghe thấy hám trạch chữ này sau đó, Tào Tháo rõ ràng cảm giác sau lưng mát lạnh. Này không phải là mới vừa Từ Phúc trong nhật ký nhắc tới hám trạch. Tào Tháo chặn lại nói, để hắn đi vào thấy ta. Phải. Trình Dục gật đầu, ra liều lớn, trong chốc lát liền đem hám trạch mang theo vào. Nhìn thấy thừa tướng, hám trạch chắp tay ra hiệu. Tào Tháo hỏi, nếu là Tôn Quyền Tham Nhu, tới chỗ của ta làm cái gì? Hám Trạch lắc đầu một cái, thế nhân đều nói Tào Mạnh Đức cầu hiền được hát, ta xem chỉ đến như thế à? Tào Tháo hừ lạnh, ta vừa nhìn liền nhìn ra ngươi là đến trá hàng. Hám Trạch sắc mặt thay đổi, trong lúc nhất thời không biết được làm sao phản bác Tào Tháo. Trong lòng cái kia một ít chuyện, làm sao tất cả đều bị hắn nhìn thấu? Vấn đề là, cũng không nói gì à? Tào Tháo lạnh lùng nói, đem kế hoạch của các ngươi nói ra cho ta nghe nghe. Hám Trạch hừ lạnh, Hoàng Công Phúc chính là Tôn gia tam thế trung thần, vô cớ bị Chu Du ra sức đánh, vốn muốn chuyển đầu minh chủ, bây giờ xem ra, ngươi Tào Aman, tuyệt đối không phải minh chủ. Tào Tháo sắc mặt cũng thay đổi, hắn phiền nhất bị người gọi hắn Tào Aman. Nhân vì là danh xưng này, là hắn thúc phụ khi còn bé cho hắn lên biệt hiệu. Chỉ có trưởng bối trong nhà mới gặp gọi hắn Aman. Muốn giết muốn thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hám Trạch ngoài miệng không tha người, thế nhưng trong lòng hoảng loạn một hồi. Chu Du đã sớm nói với hắn, Tào Tháo tính cách đa nghi, bởi vậy đối phó Tào Tháo, muốn ngược đường mà đi. Người càng là sợ chết, liền càng là làm bộ không sợ chết, như vậy Tào Tháo mới xem không hiểu ngươi người này. Nói thật hay. Tào Tháo thỏa mãn gật gù, cao giọng nói, Hứa Trừ, đem này Đông Ngô Tham Nhu kéo đến bờ sông chém. Đem thủ cấp đưa cho Chu Du. Phải. Hứa Trừ hét lớn một tiếng, vội vàng dẫn người đem hám trạch lôi ra liều lớn. Hám trạch sợ đến hai chân đều run. Thế nhưng lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không nên sợ, đây là Tào Tháo đang thăm dò chính mình. Chính là, hai quân giao chiến không chém sứ giả. Huống hồ hắn liền sứ giả đều không đúng, chỉ là một cái hiến hàng người, không có lý do gì giết hắn. Hám trạch đã bị kéo đến bờ sông, hai tên lính ấn lại đầu của hắn, để hắn quỳ trên mặt đất. Hứa Trừ sờ sờ hám trạch cái cổ, tiên sinh ngươi không cần sợ hãi. Hám trạch nghe được câu này sau đó, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chào chính mình người là Hứa Trừ. Vậy thì là Tào Tháo bên người hộ vệ. Điều này giải thích, Hứa Trừ cũng biết, thừa tướng đang thăm dò hắn. Thế nhưng, Hứa Trừ câu nói tiếp theo, trực tiếp để hám trạch phá vỡ. Hứa Trừ chậm tư tốn nói, chắc đầu việc này ta là chuyên nghiệp, ta giúp thừa tướng chém quá người đầu, so với trong thôn giết heo còn nhiều. Hám trạch hai chân run lên, tại chỗ liền sợ vãi kẻ rồi. Đến đây đi. Hứa Trừ hét lớn một tiếng, đem dao bầu vung lên. Bạch. Một đạo hàn mang né qua, hám trạch đầu tại chỗ rơi xuống địa. Hai tên lính dồn dập dùng sùng kính ánh mắt nhìn Hứa Trừ, không thẹn là chuyên nghiệp, làm việc thẳng thắn dứt khoát. Hứa Trừ nhặt lên đầu người trở về lầu đi, Trình Dục ra lều lớn hướng về bờ sông đi. Hai người lập tức đụng phải cái đối mặt. Trình Dục nhìn một chút Hứa Trừ, lại nhìn một chút trên tay hắn đầu người. Chém. Trình Dục mở miệng hỏi Hứa Trừ, chú ý tới trên người hắn thật giống có mùi rượu. Chém. Hứa Trừ gật gù. Ai? Trình Dục thở dài một tiếng, ngươi lẽ nào không nghe ra đến, thừa tướng là đang thăm dò cái này hám trạch sao? Không có a. Hứa Trừ lắc đầu một cái, thừa tướng không nói để ta thăm dò a. Trình Dục chỉ vào Hứa Trừ nói, ngươi nhà ngươi, sông đại họa, hoàng cái để hắn đến hiến hàng. Ngươi hiện tại chặt đứt chúng ta cùng hoàng cái liên hệ à? Hứa Trừ lúng túng gãi đầu một cái, vậy làm sao bây giờ a? Lúc này, Tào Tháo cũng đi tới, giết liền giết đi, đem người đầu chứa ở trong hộp, đưa đến bờ bên kia cho Chu Du. Trình Dục lắc đầu, thừa tướng, đây chính là ta quân hiếm thấy cơ hội tốt, hoàng cái là Giang Đông lão thần, hắn nếu là đầu hàng, Chu Du bộ hạ tất nhiên có càng nhiều người phản chiến, đến thời điểm. Tào Tháo trực tiếp đánh gãy Trình Dục lời nói, ta cái này gọi là trả lễ lại. Trả lễ lại? Trình Dục nhắc tới chữ này. Tào Tháo nói, chẳng lẽ ngươi đã quên? Mấy ngày trước đây con trai của ngươi Trình Duyên là chết như thế nào sao? Nhớ tới nhi tử trong ngáy mắt, Trình Dục viền mắt đỏ lên, thừa tướng ha có thể bởi vì ta ân oán cá nhân mà từ bỏ này cơ hội thật tốt ta. Tào Tháo cười cợt, ngươi nha ngươi, đều lúc này, còn biết lấy đại cục làm trọng a? Trình Dục lắc đầu, tự nhiên là đại cục làm trọng, thừa tướng làm như thế, ta thẹn trong lòng a. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên. Trong lòng nói thầm, ngươi hổ thẹn cái rắm. Lão tử không phải là thay ngươi Trình Dục giết, đó là giết cho Từ Phúc xem. Ngươi Trình Dục biết cái rắm gì a? Chương 42, hoàng cái tương kế tự kế, một mình đầu Tào Doanh. Hám trạch đầu người bị cất vào một cái tinh xảo trong hộp nhỏ. Mặt trên viết bốn chữ, chủ dù thân khải. Hộp bị suốt đêm đưa đến bờ bên kia. Ở bên bờ tuần tra Giang Đông binh sĩ phát hiện hộp sau đó, lập tức tầng tầng thông báo. Cuối cùng, Lữ Mông ôm hộp tử tiến trung quân liều lớn. Chu Du cũng không có ngủ, mà là ở trong đại trướng chờ hám trạch tin tức. Chợt thấy một cái hộp, hắn cảm giác rất kỳ quái, liền hỏi: "Tử Minh, món đồ gì?" Chu Du nói: "Mới vừa binh sĩ ở bên bờ tuần tra phát hiện." Chu Du tiếp nhận hộp, ánh mắt cũng rơi vào cái kia bốn chữ trên. Chẳng lẽ là Tào Tháo đưa tới? Chu Du nghi ngờ nói. Lữ Mông vội vàng đè lại hộp: "Đại đô đốc cẩn thận, Tào Tháo gian trá, nếu là đem độc dược để vào bên trong." Chu Du lắc đầu một cái: "Ngươi lo xa rồi, Tào Tháo chắc chắn sẽ không là bực này tiểu nhân." Nói xong, Chu Du trực tiếp mở ra hộp. Chính là như vậy, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch không có màu máu, cả người liên tục rút lui. Lữ Mông cũng kinh ngạc đến ngây người, chỉ vào hộp nói: "Chuyện này, đây là hám trạch đầu người." Chu Du hít vào một ngụm khí lạnh, từ bên trong lấy ra tờ giấy kia. "Trả lễ lại." Chu Du nhắc tới bốn người này. Lữ Mông nói: "Tào Tháo là đang trả thù chúng ta lúc trước giết hắn sứ giả." "Ai?" Chu Du thở thật dài một tiếng, đem tờ giấy thả trở lại, đem hộp đắp kín tất đi. Lữ Mông nói: "Đại đô đốc, hám trạch vì sao lại đi Tào Doanh?" Chu Du hỏi ngược lại Lữ Mông: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lữ Mông nhất thời đổi sắc mặt, hoàng cái muốn hướng về Tào Tháo đầu hàng, để hám trạch đi liên lạc. "Bảy, không sai." Chu Du gật gù, có thể nhìn ra điều này, giải thích ngươi không bạch cùng ở bên cạnh ta. Lữ Mông nổi giận: "Ta vậy thì đi bắt hoàng cái, đem hắn đưa đến Sải Tang giao cho chúa công tự mình xử trí." "Đứng lại!" Chu Du nhất thời hét lớn một tiếng. Lữ Mông không rõ nhìn Chu Du: "Đại đô đốc, ngài vì sao ngăn cản ta?" "Ai?" Chu Du thở dài một tiếng: "Đến cùng là ta cao liếc nhìn ngươi, vẫn là coi khinh hoàng cái a?" Lữ Mông đầu chuyển rất nhanh, đột nhiên hỏi: "Lẽ nào hoàng cái đầu hàng chuyện này là ngài?" "Xuyệt." Chu Du đưa tay làm cái cấm khẩu thủ thế. Hắn cho rằng hoàng cái trá hàng một chuyện, trong quân ít nhiều gì có người có thể nhìn ra, chí ít Lữ Mông có thể nhìn ra. Mà sự thực chứng minh, hắn đánh giá cao Lữ Mông. Hoàng cái hành động cũng đầy đủ được, đã lừa gạt Lữ Mông. Lữ Mông vội vàng ngậm miệng lại: "Cái kia hám trạch đầu người xử lý như thế nào a?" Chu Du nói: "Biết điều xử lý, việc này không muốn lộ ra." "Rõ ràng." Lữ Mông gật gù. Sau đó, Chu Du liền ôm hộp, đi tới hoàng cái lều trại, khiến Lữ Mông ở bên ngoài canh gác. Hoàng cái cũng không có ngủ, nằm nhoài trên giường nhỏ, lặng lặng chờ đợi. Thấy Chu Du đến rồi, nhất thời kích động vô cùng: "Đại đô đốc, hám trạch trở về rồi sao?" "Trở về." Chu Du gật gù, đem hộp đặt lên bàn. Hoàng cái cũng là lão tướng, ngay lập tức sẽ nghe thấy được một luồn mùi máu tanh. Hoàng cái nói: "Tào Tháo giết hám trạch." Chu Du gật gù: "Vâng, Tào Tháo không riêng giết hám trạch, còn viết bốn chữ, trả lễ lại." "Ai?" Hoàng cái thở dài một tiếng: "Đây là đang trả thù Trình Duyên cái chết ta." Chu Du lắc đầu một cái, xem ra hỏa công trá hàng kế sách không thể thực hiện được. "Không." Hoàng cái lắc đầu một cái: "Đại đô đốc, chính là bởi vì Tào Tháo giết hám trạch, việc này mới chính thức hành đến thông." "Lời ấy nghĩa là sao?" Chu Du không rõ nhìn Hoàng cái. Hoàng cái nói: "Tào Tháo tính cách đa nghi, tất nhiên là không tín nhiệm hám trạch mới giết hắn." "Đây là tự nhiên." Chu Du gật gù. Hoàng cái nói: "Ta như tự mình đi thấy Tào Tháo, hắn tất nhiên tin ta." "Tin ngươi?" Chu Du lắc đầu: "Ngươi làm sao kết luận hắn sẽ không giết ngươi?" Hoàng cái nói: "Chính là bởi vì đi tới sẽ chết, ta còn muốn đi, mới có thể chứng minh ta là chân tâm nương nhờ vào Tào Tháo." Chu Du gật gù: "Lời ấy có lý, nhưng là ngươi như một mình đi Tào Doanh, hung hiểm vạn phần a." Hoàng cái lắc đầu một cái: "Chính là bởi vì hung hiểm, ta mới chịu đi, hám trạch bởi vì ta mà chết, ta phải giết Tào Tặc báo thù cho hắn." "Được." Chu Du trọng trọng gật đầu, lão tướng quân trọng dụng nhân nghĩa, Chu Du khâm phục. Hoàng cái nói: "Ngày mai ta liền lấy đòi lại hám trạch thi thể vì là cớ đi Tào Doanh, đến Tào Tháo tín nhiệm sau, dâng lên khóa sắt kế liên hoàn." Chu Du lúc này quỳ một chân trên đất: "Khổ cực lão tướng quân, nếu ta Giang Đông trận chiến này có thể thắng, ngươi tất nhiên là công đầu, ghi danh sử sách." Hoàng cái tự giễu cười cợt: "Đại đô đốc cất nhắc ta, có điều một cái giả mà không chết chi tặc mà thôi, coi như làm mất đi cái mạng này, ta cũng không để ý." Ngày thứ hai buổi tối, Hoàng cái đổi một thân đánh cá người hóa trang, liền thừa dịp bóng đêm thừa thuyền nhỏ đi hướng về bờ phía bắc. Mới vừa dựa vào đến bờ một bên, liền nhìn thấy một người thiếu niên ở dưới trăng mua kiếm. Kiếm pháp sắc bén, kiếm thần thỉnh thoảng không ngừng phát sinh tiếng rồng ngâm. Hoàng cái tiến lên, ôn quyền nói: "Xin hỏi vị này tiểu anh hùng, nhưng là Tào Doanh bên trong người?" Luyện kiếm người chính là Từ Phúc, thấy có người hô gọi mình, chậm rãi thu hồi thành công kiếm. "Lão nhân gia, ngài có chuyện gì không?" Từ Phúc tiến lên hỏi. Hoàng cái cười cợt: "Lão hủ từ Giang Đông mà đến, họ Hoàng tên Nắp, Hoàng Công Phúc." "Mẹ nó." Từ Phúc tại chỗ liền sửng sốt. Hoàng cái lại nói: "Tiểu anh hùng, ngươi biết ta?" Từ Phúc vội vàng lắc đầu một cái: "Không quen biết, có điều đêm qua thừa tướng liền giết một cái từ Giang Đông tới được người đâu." Hoàng cái gật gù: "Không sai, người kia chính là bằng hữu ta, ta tới đây hướng về Tào thừa tướng đòi hỏi người này thi thể." Từ Phúc vội vàng quay đầu, hướng về phía bờ sông đứng chồng ngựa uống rượu Từ Phúc hô: "Hứa Hai Lăng, đừng uống, mau mau đi thông báo thừa tướng đi." Xa xa Hứa Chử vội vàng hai chân rơi xuống đất, tiến lên dò hỏi Từ Phúc nói: "Nguyên Trực, xảy ra chuyện gì?" Từ Phúc nói: "Hoàng cái tìm đến thừa tướng muốn hám trạch thi thể." "Mẹ nó." Hứa Chử tại chỗ sửng sốt, sau đó mới tỉnh táo lại. Vội vàng đi thông báo Tào Tháo, không bao lâu thì có hai tên lính đem Hoàng Cái mời đến Tào Tháo trung quân liều lớn. Nhìn thấy Hoàng Cái tự mình đến rồi sau đó, khiếp sợ vô cùng. Hoàng Cái chắp tay ra hiệu, Mạnh Đức, còn nhận thức ta. Tào Tháo vội vàng đứng dậy, tiến lên tỉ mỉ nhìn kỹ Hoàng Cái. Hoàng Cái tiếp tục nói, ngày xưa Mạnh Đức phát hịch văn yêu 18 đường chư hầu thảo phạt Đồng Trác, ta may mắn tùy tùng chúa Công Tôn Kiên tham dự trận chiến này, cùng Mạnh Đức từng có gặp mặt một lần. Tào Tháo khẳng định là không nhớ rõ khuôn mặt này, thế nhưng thấy đối phương như vậy chân thành, liền cũng theo gật đầu, thật có việc này, ta nhớ được ngươi Hoàng Công Phúc. Hoàng Cái cười khổ, ngày xưa Hoàng Cái vẫn là hôm nay chi Hoàng Cái, mà ngày xưa ám sát Đồng Trác Tào Mạnh Đức, bây giờ đã là đại hán thừa tướng. Chính là, ngàn xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi. Hoàng Cái này một trận lĩnh hót, để Tào Tháo trong lòng rất thoải mái. Tào Tháo chặn lại nói, vừa là cố nhân, không cần thích hợp, xin mời ngồi. Hoàng Cái vung vung tay, thừa tướng không cần, lão hủ cái mông nợ hòa, ngồi không được. Tào Tháo nói, là cái kia chu du trượng trách ngươi. Khu khác khu một cái hậu sinh, dám to gan đánh ngươi tam thế lao thần. Hoàng Cái lắc đầu một cái, giang đông việc, một mực không để cập tới, chỉ hy vọng thừa tướng nể tình ngày xưa tình cảm, đem hám trạch thi thể trả lại ta, để hắn có cái toàn thây thôi. Chương 43, Hoàng Cái hiến khóa sắt liền hoành kế, từ phúc sở vạ lở gió đông. Hoàng Cái lời nói, cảm động lòng người, Tào Tháo nghe cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Tào Tháo nói, công phúc hơi ngồi, ta lập tức khiến người ta đi đào mộ. Đào mộ. Hoàng Cái sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Tào Tháo nói, là như vậy, người chết sau đó không đành lòng phơi thây bờ sông, liền ở trong rừng đào cái hố chôn. Hoàng Cái gật gù, nhưng trong lòng cảm giác rất khó chịu. Không bao lâu, thi thể liền bị binh sĩ nhấc lại đây. Hoàng Cái xốc lên nắp ở phía trên vải trắng, xác nhận là hám trạch thân thể, lúc này mới hướng về Tào Tháo chắp tay, đa tạ thừa tướng. Tào Tháo lắc đầu một cái, việc này là ta thẹn trong lòng, như biết người này là ngươi Hoàng Công Phúc bạn tốt, chắc chắn sẽ không giết gà dọa khỉ. Cáo từ thừa tướng. Hoàng Cái chắp tay ra hiệu. Tào Tháo hỏi tới, không biết Công Phúc lúc này đi nơi nào a? Hoàng Cái thở dài một tiếng, giang đông trong quân đã vô ngã đất dung thân, chỉ có thể về đến quê nhà dưỡng già rồi. Tào Tháo lắc đầu một cái, Chu Du nhận tâm a. Càng như vậy lợi ngươi, Công Phúc có thể nguyện đành phải cho ta dưới trướng. Hoàng Cái xoay người lại, chân thành ánh mắt nhìn Tào Tháo hai mắt, thừa tướng nhưng là thật lòng. Đương nhiên. Tào Tháo gật đầu, cầm lấy Hoàng Cái cánh tay, Công Phúc nếu như có thể phụ trợ ta, tất nhiên là như hổ thêm cánh a. Hoàng Cái hỏi ngược lại, thừa tướng không nghi ngờ ta? Tào Tháo nở nụ cười, có thể vì bạn thân một mình đi hướng về địch doanh, người như vậy còn có cái gì tốt hoài nghi. Hoàng Cái gật gù, thừa tướng nói rất đúng, ta vốn muốn nương nhờ vào triều đình, chỉ là hám trạch cái chết làm ta không mặt mũi nào mở miệng. Tào Tháo lại nói, hám trạch cái chết là ta hồ đồ, nếu là Công Phúc bất kể hiểm khích lúc trước, ta nhất định lấy thành chờ đợi. Hoàng Cái tại chỗ quỳ xuống đất, ta thừa tướng, Hoàng Cái nguyện làm thừa tướng ra sức. Mau mau xin đứng lên. Tào Tháo cười đem Hoàng Cái đỡ lên đến. Sau đó làm người chuẩn bị rượu và thức ăn, tại chỗ cùng Hoàng Cái đối ẩm. Bởi vì Hoàng Cái bị thương, hai người đều là đứng uống rượu. Mấy chén rượu vào bụng, Hoàng Cái viền mắt liền bắt đầu rớt tắt lên. Lịch số nhiều năm qua cùng Tôn gia chuyện cũ, Tôn Kiên Diệt đi theo Tôn Sách. Tôn Sách chết rồi, đi theo Tôn Quyền, lại cho tới bây giờ bị Chu Du xa lánh. Tào Tháo nghe xong không khỏi cảm thán lên, nói như thế, Giang Đông lão tướng đối với Chu Du có bao nhiêu khâm phục. Hoàng Cái trọng trọng gật đầu, tự nhiên khâm phục, Giang Đông họ Tôn, mà không phải hắn Chu Du, nhưng bây giờ Giang Đông quân quyền lại bị Chu Du gắt gao siết trong tay. Ai? Tào Tháo thật dài thở dài một tiếng, ân cần hỏi han, Công Phúc, vết thương có nặng không? Hoàng Cái không lên tiếng, thả xuống bát rượu, tại chỗ cởi quần áo, xoay người biểu diễn cho Tào Tháo quan sát. Tào Tháo đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một quan sát, cuối cùng thở dài, Chu Du quả nhiên không có dung người chi lượng à? Để thưa tướng cười chê rồi. Hoàng Cái lắc đầu một cái, cấp tốc mặc quần áo tử tế. Tào Tháo nhưng là cầm lấy Hoàng Cái tay, kích động nói, Công Phúc, lần này đến rồi, liền không cần đi. Hoàng Cái lắc đầu một cái, Giang Đông còn có chút việc vặt, tha cho ta xử lý thỏa đáng trở lại thấy thừa tướng. Tào Tháo lắc đầu một cái, tiếc hận nói, ta sợ ngươi một đi không trở lại a. Hoàng Cái vội vàng ôm quyền ra hiệu, thừa tướng không cần lo ngại, nếu là lúc này ta liền lưu ở trong quân, không khỏi bị người nói lời dèm pha. Tào Tháo lắc đầu một cái, làm sao sẽ chứ? Hoàng Cái nói, đợi ta về bờ phía nam, triệu tập Cam Linh chờ chịu đục đồng liêu, đem vật tư cùng chiến thuyền cùng tặng cho thừa tướng, như vậy ta Hoàng Cái mới có thể không thẹn với lương tâm. Tào Tháo gật gù, được rồi, ta chờ ngươi trở lại. Hoàng Cái lại nói, thừa tướng, không biết có một lời làm nói vẫn là không làm nói. Tào Tháo đưa tay ra hiệu, cứ việc nói. Hoàng Cái chậm rãi mở miệng nói, thừa tướng mang đến quân phương Bắc không tập thủy chiến, thủy quân Kinh Châu càng là ít thao luyện, dù cho có Văn Xính thống lĩnh, thủy chiến vẫn như cũ không địch lại Đông Nô. Không sai. Tào Tháo gật đầu, không sợ ngươi chê cười, ở trên nước ta không bằng Chu Du. Hoàng Cái gật gù, thừa tướng nói rõ sự thật, ta cũng không ẩn giấu, nếu là đem chiến thuyền đầu đuôi dùng sắt tắc liên kết, trải lên tấm ván gỗ, liền có thể như giống trên đất bằng, đừng nói người không bị sốc này, coi như là chiến mã đều có thể đều đến lui tới như thường. Tào Tháo tại chỗ liền sửng sốt, sau đó kinh ngạc thốt lên, diệu kế a. Công Phúc diệu kế a. Hoàng Cái cười cợt, thừa tướng quá khen. Tào Tháo kích động vô cùng nói rằng, Công Phúc một sách, giúp ta trăm vạn đại quân, tương lai bình định Giang Đông, ta định hướng thiên tử vì ngươi xin mời phong. Hoàng Cái chặn lại nói, thừa tướng nói quá lời, có thể vì thừa tướng ra sức là ta Hoàng Cái phúc phận, hôm nay bất tiện ở thêm. Ta đưa ngươi. Tào Tháo đưa tay ra hiệu. Hai người vẫn không có ra liều lớn, trốn ở bên ngoài đầu hàng Hứa Trừ cùng Từ Phúc trước tiên chạy mất. Tiến vào Từ Phúc liều lớn, Hứa Trừ kích động nói, Nguyên Trực, xem ra giấc mộng đẹp của ngươi nhanh trở thành sự thật, Hoàng Cái một đầu hàng, Chu Du liền xong đời, cuộc chiến này nhất định có thể đánh thắng, ngươi liền có thể về nhà cùng ngươi muội muội đi chơi. Ha ha ha. Từ Phúc cười cợt. Vốn là muốn nói một câu, ngươi con mẹ nó có phải là ngốc ca. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hàng này khi nào thông minh quá a. Còn không chờ Từ Phúc mở miệng, lều trại ở ngoài thì có người gọi Hứa Trử, "Hứa tướng quân, thừa tướng cứ gọi ngươi có việc." "Nguyên Trực, cáo tử." Hứa Trử vội vàng đứng dậy, chắp tay ra hiệu. "Đi một chút đi." "Đi thôi." Từ Phúc vội vã phất tay, nhìn theo Hứa Trử ra lều trại. Chuyện như vậy, hắn cũng lười giải thích thêm. Thế nhưng là một cái biết được lịch sử người, đem nói giấu ở trong lòng cũng là quái khó chịu. Kết quả là, Từ Phúc lấy ra chính mình xuyên việt giả nhật ký bản. Văn chương chuẩn bị kỹ càng, hai lạng tiểu rượu ngược lại tốt. Uống chút rượu, liền bắt đầu viết nhật ký. Ngày hôm nay không nhịn được nhiều nói hai câu, Tào A Man người tản nhận không nhiều lời, xem lão hoàng huyết đĩnh không nháy mắt, thật làm cho Hứa Trử đem hám trạch cho giết. Đến cùng là Hứa Trử lúc đó uống nhiều rồi. Vẫn là Tào A Man giết gà dọa khỉ hoặc là Tào Tháo vì cho Trình Dục Nhi tử báo thù. A Man tâm tư càng ngày càng khó đoán, nhưng ta biết sự tình càng ngày càng thú vị. Lúc trước bàng thống bởi vì ta một câu nói, đến nay còn ở Hứa Xương làm huệ lệnh. Ta cho rằng Chu Du lửa đốt xích bích liền hoành kế sẽ bị phá, không nghĩ đến hoàng cái lại chạy tới bù đắp lại chỗ trống, dâng lên khóa sắt liền hoành kế sách. Này nói cách khác, đón lấy ra cát lượng muốn nhảy lại thần, sau đó quát non nửa năm gió tây bắc, trực tiếp biến thành gió đông nam. Hoàng cái dựa vào gió đông trá hàng, lửa đốt tàu quân đại doanh, bởi vì tàu quân xích sắt liền hoành, không chỗ có thể trốn, cuối cùng bại tàu xích bích. Nói đi nói lại, không có này gió đông, Chu Du không hẳn có thể ở xích bích đánh thắng trận. Dù sao, chỗ này chỉ quát gió tây bắc, chỉ cần tách ra gió đông, Tào Tháo lấy khóa sắt liền hoành phương thức cùng Chu Du khai chiến, căn bản sẽ không bại a. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng, hiện tại thủy quân Kinh Châu là Văn Xính ở khống chế, cùng nguyên bản lịch sử liền không giống nhau. Tào Tháo sẽ không phải thật sự để Văn Xính lấy khóa sắt liền hoành phương thức tấn công Chu Du chứ? Dù sao gió đông nam rất tốt tách ra, hoàng cái đầu hàng ngày chính là gió đông nam đến thời gian, hơn nữa chiều gió đồ chơi này chỉ phải cẩn thận quan sát, nhất định có thể nhận ra được a. Ý nghĩ của ta có chút lớn mật, chính là không biết Tào Tháo có phải là cũng gan to như vậy. Từ Phúc viết xong nhật ký sau, hài lòng thu hồi nhật ký bản. Chương 44, Tào Tháo phản sáo lộ ra chiêu, Chu Du tạo thất tinh đàn. Trung quân liều lớn, Tào Tháo rất buồn khổ. Hắn biết Từ Phúc trong nhật ký viết bốn chữ, hoàng cái trá hàng. Thế nhưng, bất luận là hoàng cái dâng ra kế sách, vẫn là hoàng cái biểu hiện, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không phải xem qua Từ Phúc nhật ký, lúc này nhất định đối với hoàng cái tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Quái, quái a. Tào Tháo lắc đầu một cái, lại lần nữa mở ra nhật ký phó bản. Rất hiếm có một lần, rất sớm đã nhìn thấy Từ Phúc chứng mới. Trong ngay mắt, Tào Tháo chờ mong cảm tăng cao. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, Từ Phúc ngày hôm nay liền muốn công bố trận chiến xích bích bại nhân. 7. Thế nhưng, làm Tào Tháo nhìn thấy Từ Phúc hàng ngũ nhứ nhất nói thời điểm, lập tức nhíu mày. Cái gì gọi là xem lão hoàng huyết đỉnh không ngáy mắt? Tào Tháo không nhịn được lắc đầu cảm thán lên, tiểu tử này, làm sao chả có vui vẻ nhìn lén ham muốn a. Tiếp tục lật xem nhật ký, lập tức nhìn thấy Từ Phúc nổ nước bọt xem không hiểu Tào A Man. Tào Tháo nở nụ cười, Từ Phúc xem không hiểu hắn, cái kia là được rồi. Giải thích che giấu rất tốt. Xuống chút nữa, chính là nhất là kinh bạo nội dung. Từ Phúc hoàn nguyên toàn bộ trận chiến xích bích đại thể trải qua. Trong giây lát này, Tào Tháo cái trán liền buốc lên mồ hôi lạnh. Ra cát lượng, ngày đại thần, quát gió đông. Trước hai cái đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là gió đông. Một khi đại quân chọn dùng khóa sắt liền hoành đối sách, Chu Du liền sẽ dựa vào gió đông cơ hội để hoàng cái trá hàng. Đã như thế, trăm vạn đại quân đều sẽ chôn thây tại đây xích bích. Liên như Từ Phúc từng nói, nếu là không có gió đông, ưu thế liền tất cả chính mình nơi này. Ha ha ha. Tào Tháo chợt cười to lên, có một loại bừng tỉnh rộng rãi cảm giác. Hắn thu hồi nhật ký bản, lập tức làm người tìm tới phó đô đốc Văn Xính. Tuy rằng Thái Mạo còn mang theo đại đô đốc danh hiệu, thế nhưng đến nay cao ốm ở nhà, hầu như mặc kệ thủy sư bên trong sự tình. Văn Xính quỳ một chân trên đất, nhìn thấy thừa tướng, xin hỏi thừa tướng có gì phân phó? Tào Tháo nở nụ cười, từ mai đem chiến thuyền dùng sắt tác đầu đuôi liên kết, tung hoành mặt sông, ta quân liền có thể ở trên mặt sông như dẫm trên đất bằng. Văn Xính lắc đầu, thừa tướng, kẻ địch nếu là dùng hỏa công, ta quân nối liền cùng nhau, liền không chỗ có thể trốn a. Tào Tháo nói, nơi đây chỉ có gió tây bắc, quân địch nếu là hỏa công, liền trước tiên tiêu chính mình. Văn Xính gật gù, thừa tướng nói rất có lý. Tào Tháo lại nói, nhưng lúc này không thể không đề phòng, bình minh lúc chiến thuyền nối liền cùng nhau, mặt trời lặn lúc lập tức mở khóa liên kết chiến thuyền, mặt khác, mỗi ngày 12 cái canh giờ phái người đo lường chiều gió, để người vào nhất. Văn Xính trọng trọng gật đầu, thừa tướng anh minh, đã như thế, liền lại không lo lắng. Tào Tháo phất tay một cái ra hiệu, đi chuẩn bị đi, đại chiến không xa. Vâng, thừa tướng. Văn Xính ôm quyền ra hiệu, chậm rãi rút lui ra liều lớn. Bờ phía nam, Giang Đông đại doanh. Hoàng cái đem hám trạch thi thể ghép lại với nhau, ngay tại chỗ chôn cất. Hoàng cái quỳ trên mặt đất nói, Đức Thụy yên tâm, ít ngày nữa ta liền báo thủ cho ngươi. Lúc này, Chu Du từ đằng xa 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 tới gần, tốt, chỗ này tốt, có thể để hắn tận mắt đến chúng ta ở bờ phía bắc đại sát Tào Tặc. Hoàng cái vội vàng đứng dậy hành lễ, đại đô đốc. Không cần đa lễ. Chu Du vội vàng đem Hoàng cái đỡ lên đến, chuyến này làm sao a? Hoàng cái nở nụ cười, Tào Tháo đối với ta tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Được, quá tốt rồi. Chu Du trọng trọng gật đầu, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Hoàng cái hỏi, không biết này gió đông khi nào có thể đến a? Chờ đã đi. Chu Du thở dài một tiếng, hắn cũng không biết gió đông lúc nào có thể đến. Cách một ngày sáng sớm, Chu Du liền để Lỗ Túc đi Giang Hạ mời đến Gia Cát Lượng. Hai người ở lều lớn xa suốt tòa. Gia Cát Lượng thong dong lung lay trên tay lông vũ, Gia Cát Lượng nhìn thấy đại đô đốc, không biết mời ta đến đó có gì phân phó. Ha ha ha. Chu Du nở nụ cười, Khổng Minh không cần đa lễ, ta chỗ này có hai cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Gia Cát Lượng gật gù, đại đô đốc xin mời. Chu Du nói, ta đã tìm tới bàn thống, đem vợ giải vào nhà tù. Gia Cát Lượng gật gù, nhẹ như mây gió nói, "Tốt, đại đô đốc làm việc thần tốc, tại hạ khâm phục a." Nhìn thấy Gia Cát Lượng này cái biểu hiện, Chu Du rất khiếp sợ. Lẽ nào Bàng Thống thê tử liền không phải thê tử của ngươi sao? Đây là muốn bò bò giữ mình a? Gia Cát Lượng cười cợt, "Đại đô đốc cái thứ hai tin tốt là cái gì?" Chu Du nói, "Cái thứ hai tin tốt, ta đã có kế phá địch." Gia Cát Lượng chặn lại nói, "Xin hỏi đại đô đốc, chuẩn bị như thế nào phá địch?" Chu Du nở nụ cười, lấy Khổng Minh tài năng trí, nói, "Vậy ta không nói, ngươi cũng nhất định biết chưa?" Gia Cát Lượng bấm bấm đầu ngón tay, sau đó nói, "Là hỏa công đi." Chu Du gật gù, "Không sai, chính là hỏa công, ngươi còn có thể tính tới cái gì?" Gia Cát Lượng nói, "Sáng nay đến Giang Đông lúc, quan sát từ đằng xa tàu doanh, tựa hồ có dị động." Chu Du cười cợt, thản nhiên nói, "Tào quân đem chiến thuyền liền ở cùng nhau." Gia Cát Lượng gật gù, "Này, nói vậy là đại đô đốc mưu kế chứ?" Chu Du lại một lần nữa khiếp sợ, "Ngươi đây đều biết ta?" Gia Cát Lượng nở nụ cười, "Đại đô đốc cao hứng như thế, tất nhiên là ngươi mưu tính a." Chu Du gật gù, không thể không khâm phục Gia Cát Lượng nghe lời đoán ý bản lĩnh, liền đem chính mình sách lược toàn bộ nói cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng gật gù, nói như thế, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Không sai. Chu Du gật gù, người người đều nói Gia Cát đa trí như yêu, ngươi nếu thật sự là Gia Cát Lượng, nói vậy nhất định có thể đưa tới cho ta gió đông chứ. Gia Cát Lượng gật gù, đại đô đốc xem như là tìm đúng người rồi, Khổng Minh bất tài, từng đến kỳ môn độn giáp thiên thư, có thể hô mưa gọi gió. Ồ. Chu Du rất chính kinh, đây là hắn trong ấn tượng lần thứ hai Gia Cát Lượng vượt khó tiến lên. Gia Cát Lượng nói, lần này tuyệt vô hương ngôn, đại đô đốc không cần đa nghi. Chu Du vội vàng hỏi tới, cần ta làm cái gì? Gia Cát Lượng bấm bấm ngón tay, sau đó nói, đại đô đốc có thể ở Nam Bình Sơn xây một tòa thất tinh đàn, cao 9 thước 3 tầng, 120 người nắm đại kỳ quay chung quanh, ta ở đàn bên trong cách làm 3 ngày 3 đêm, vì là đô đốc mời đến 3 ngày 3 đêm gió đông, làm sao? Chu Du nhất thời nở nụ cười, đừng nói 3 ngày 3 ngày, một đêm gió đông đã đủ rồi, ta tức khắc làm người tạo thất tinh đàn. Gia Cát Lượng chắp tay ra hiệu, được, đa tạ đại đô đốc, chúng ta ngươi tin tức. Chu Du vội vàng hỏi, tiên sinh, rèn đúc này thất tinh đàn ít nhất cũng phải 15 ngày. Không sao cả. Gia Cát Lượng vung vung tay ra hiệu, đại đô đốc cứ việc đốc tạo nên là. Được, đa tạ Khổng Minh. Chu Du chắp tay ra hiệu, đưa đi Gia Cát Lượng. Sau đó, Lữ Mông cùng Lỗ Túc liền tiến vào lều lớn. Lữ Mông nói, đại đô đốc, người này yêu ngôn hoặc chúng, há có thể dễ tin chuyện hoang đường của hắn a? Lỗ Túc chặn lại nói, Tử Minh chớ có nói bậy, Khổng Minh không phải người như vậy. Chu Du nở nụ cười, không sao, ta liền cho hắn 15 ngày, mượn tới gió đông hắn chính là một cái công lớn, nếu là mượn không đến gió đông, liền cũng lại đừng muốn trở về. Lữ Mông vội vàng chắp tay, đại đô đốc anh minh. Ha ha ha. Chu Du cười to lên, vui sướng vô cùng. Chương 45, Tào Tháo thăm dò Từ Phúc, phản bị trâm trọng. Gia Cát Lượng rời đi sau đó, Chu Du liền bắt đầu đốc thúc các bộ chuẩn bị chiến đấu. Bờ phía nam, Tào Tháo đêm đó liền là sát bờ sông bỏ neo chiến thuyền. Thủy quân Kinh Châu phó đô đốc Văn Xính liền ở phía sau tùy tùng, thừa tướng yên tâm, dựa theo mệnh lệnh của ngài, sở hữu chiến thuyền mặt trời lặn sau cũng đã giải thể. Ừm. Tào Tháo thỏa mãn gật gù, dặn dò, chặt chẽ phòng bị, vạn sự cẩn thận. Phải. Văn Xính hai tay ôm quyền. Tào Tháo gật gù, rời đi chiến thuyền bỏ neo khu. Trong lòng hắn cũng loạn tung tung kẹo, bây giờ chiến sự rất phức tạp. Người ở bên cạnh không quá đáng tin. Hiện tại hắn liền tín nhiệm Từ Phúc. Nếu như có thể cùng Từ Phúc mặt đối mặt giao lưu một hồi, Tào Tháo đánh một trận, tự nhiên sẽ hoàn toàn tự tin. Liền, Tào Tháo làm một cái vô cùng lớn mật quyết định. Hắn chuẩn bị thử nghiệm cùng Từ Phúc mặt đối mặt giao lưu. Trong khang, tướng Nguyên Trực hiện ở nơi nào a? Phía sau Hứa Chử nói, thừa tướng, cái này canh giờ từ quân sư nên ở bờ sông câu cá hoặc là luyện kiếm. Ừm. Tào Tháo gật gù, theo bờ sông một đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, Tào Tháo ngay ở dưới ánh trăng nhìn thấy một người thiếu niên ở bờ sông thả câu. Hứa Chử nhắc nhở, thừa tướng, từ quân sư thì ở phía trước. Tào Tháo khẽ gật đầu, lặng yên không một tiếng động ngồi vào Từ Phúc bên người, mở miệng cười, Nguyên Trực, câu đến mấy cái cá lớn. Thừa tướng. Từ Phúc sững sờ, vội vàng muốn đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Tào Tháo cầm lấy Từ Phúc cánh tay, cười híp mắt nói rằng. Từ Phúc khẽ gật đầu ra hiệu, về thừa tướng, còn chưa câu đến cá lớn. Tào Tháo lời nói ý vị sâu xa nói, như muốn câu cá lớn, liền muốn có kiên trì, chờ tôm tép nhỏ bé ăn no, cá lớn mới gặp mắc câu. Từ Phúc gật gù, thừa tướng giáo dục chính là, ta nhất định ghi nhớ. Tào Tháo cười vỗ vỗ Từ Phúc vai, từ ngươi vào phủ thừa tướng tới nay, mỗi khi gặp nghị sự, nhưng dù sao không gặp ngươi ngôn ngữ. Cái này. Từ Phúc hít vào một ngụm khí lạnh. Lao Tào đây là mấy cái ý tứ? Ta xem mỗi ngày câu cá luyện kiếm quá nhàn nhã à? Tào Tháo lại nói, Nguyên Trực, ngươi là không phải là đối ta có ý kiến gì à? Từ Phúc vội vàng đứng dậy, hướng về Tào Tháo hành lễ, thừa tướng hiểu lầm, ta đối với thừa tướng không có bất kỳ ý kiến gì. Tào Tháo lại hỏi, vậy ngươi vì sao mỗi lần ở nghị sự lúc, từ không nói a? Từ Phúc cười cợt, thừa tướng mỗi lần làm ra quyết sách, ta đều vô cùng tán thành, bởi vậy ta cho rằng không cần ngôn ngữ. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên. Từ Phúc cũng theo cười cợt. Phát biểu ý kiến. Phát biểu cái rắm. Mỗi lần nghị sự, tất nhiên gặp tranh luận không ngừng. Không làm được rồi cùng người làm cho đỏ mặt tiến hai, thậm chí càng cùng người minh tranh ám đấu. Đắc thế cũng còn tốt, phong quang nhất thời. Không đắc thế, liền trực tiếp xong đời. Phản chẳng bằng mỗi ngày nhàn nhã. Có ăn có uống có đồng lộc. Mỗi ngày câu câu cá, luyện một chút kiếm. Có việc thời điểm, viết cái nhật ký, uống cái tiểu rượu. Ăn chút thịt bò, chém gió bão, há lại là một cái thoải mái tự tuyệt vời. Nhưng Tào Tháo cũng không chuẩn bị cứ như thế mà buông tha Từ Phúc, mà là hỏi, Nguyên Trực, hoàng cái đầu hàng một chuyện, ngươi làm sao đối xử à? Từ Phúc vội vàng gật đầu, tốt. Thừa tướng uy danh, kinh sợ Giang Đông. Tào Tháo lại hỏi, ta muốn hôm nay xuất binh tấn công Giang Đông, ngươi cho rằng làm sao a?
Tốt, tốt vô cùng a.
Từ Phúc lại lần nữa gật đầu, cho thấy chính mình tán thành Tào Tháo lập trường. Tào Tháo lại lắc đầu, nhưng ta lại lo lắng thủy quân Kinh Châu không địch lại Giang Đông thủy quân. Từ Phúc tầng tầng gật gù, thừa tướng lo lắng đúng vậy. Tào Tháo có chút ngộng, làm sao ta nói cái gì, ngươi đều nói đúng a? Tiểu tử ngươi viết nhật ký thời điểm, không phải rất có lập trường sao? Hiện tại lại đánh với ta lên thái cực. Tào Tháo nói thẳng, Nguyên Trực, ngươi thấy thế nào a?
Thừa tướng nói rất đúng a.
Từ Phúc lại một lần gật đầu. Tào Tháo nhất thời đổi sắc mặt. Ta hỏi ngươi cái gì cái nhìn, ngươi nói thừa tướng nói rất đúng. Ngươi này không phải gạt ta đây. Thế nhưng, Từ Phúc nhưng đem cần câu vung ra trên bờ, một cái cắn vào lưỡi câu cá lớn ở vui vẻ nhảy nhót. Từ Phúc chặn lại nói, thừa tướng nói quá đúng rồi, câu cá lớn phải có kiên trì, chờ tôm tép nhỏ bé ăn no, cá lớn mới gặp mắc câu. Ha ha ha. Tào Tháo bị tức nở nụ cười, đứng dậy liền đi. Thừa tướng đi thong thả. Từ Phúc đứng dậy nhìn theo Tào Tháo đi xa. Đem cá lớn cất vào giỏ cá, Từ Phúc trở lại quân doanh sau đó, đỡ lên củi lửa, bắt đầu cá nướng. Sau đó lấy ra chính mình mấy ngày trước viết nhật ký thu được các loại thiêu đốt liêu, hướng về thân cá trên một tát, ở củi lửa thiêu đốt dưới, hương vị phân tán, rót nữa trên mấy lạng tiểu rượu, vừa ăn một bên uống, tự tại vô cùng. Cơm nước no nê sau đó, Từ Phúc lúc này mới trở về chính mình lều trại, ngồi ở bàn trước, lại lấy ra chính mình xuyên việt giả nhật ký bản, bắt đầu viết tiểu viết văn. Người cái Tào A Man còn chạy tới hướng về ta hỏi kế, ta chính là không mở miệng, ngư ta có thể nương ăn, nói ta không một mực không nói lung tung, hỏi ta, ngươi hỏi cái dám a? Chiến thuyền đều liền đến đồng thời, vào lúc này không đánh còn chờ cái gì? Cùng Giang Đông cùng nhau chờ gió đông sao? Gió đông chính là một cái điểm bước ngoặt, nó đến rồi Chu Du lại thắng, nó không có tới, ngươi Tào Tháo thì sẽ không bại. Vào lúc này, Giang Đông đang đợi gió đông, ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đánh một cái tệ ra quần, không ứng phó kịp, có gì đáng sợ chứ? Coi như đánh không lại, chết trước cũng là thủy quân Kinh Châu, ngươi sợ cái bóng a? Sợ hai rụt rẻ, xem cái gì nam nhân a? Làm liền xong xuôi. Không biết là bởi vì uống rượu vẫn là chịu Tào Tháo kích thích, ngày hôm nay lệ khí có chút lớn. Thế nhưng viết xong nhật ký sau đó, Từ Phúc trong lòng liền thoải mái hơn nhiều. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên theo. Ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng từ bi đao pháp. Từ Phúc trong đầu lập tức xuất hiện đao pháp chiêu thức, như cùng là chiếu phim giống như xuất hiện. Mỗi một chiêu đều tàn nhẫn vô cùng, chiêu nào chiêu nấy đủ để làm người mất mạng. Mẹ nó, này cũng gọi là từ bi đao pháp. Từ Phúc một mặt choáng váng. Bất kể nói thế nào, vẫn là câu nói kia, kỹ nhiều không ép thân. Ngày mai làm một cây đao tới chơi chơi. Dựa theo tiến độ này, rất nhanh sẽ có thể học được các kiểu kỹ năng. Một bên khác, Tào Tháo ở trung quân trong đại trướng cũng xem xong Từ Phúc nhật ký. Tào Tháo rất khiếp sợ, thậm chí có chút căm tức. Từ Phúc lại bắt đầu giáo huấn hắn. Còn nói hắn sợ hãi rụt rè, không giống như là người đàn ông. Không phải là đánh Giang Đông sao? Có gì đặc biệt? Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, suốt đêm triệu tập chúng tướng đến bên trong đại trướng nghị sự. Lấy Văn Xính cầm đầu Kinh Châu võ tướng dồn dập trình diện. Mà Chính Dục, Tuân Du, Lưu Diệp chờ mưu sĩ nhưng không mời mà tới. Thừa tướng, hoàng cái đưa tới mật tin. Chính Dục đem phong thư giao cho Tào Tháo. Tào Tháo ngay lập tức sẽ nở nụ cười, vội vàng tiếp nhận mật tin. Hoàng cái ước định ở đầu tháng sau 3 buổi tối quy thuận. Trong thư nói minh, hắn gặp mang theo Cam Ninh chờ phản kháng Chu Du tướng lĩnh đồng thời đến bờ phía bắc. Cùng đi còn có thu hoạch lớn vật tư 20 chiếc chiến thuyền, cùng với hơn ngàn tên Giang Đông binh sĩ. Chư vị, làm sao đối xử việc này a? Tào Tháo đem mật tin giao cho Trình Dục, Văn Xính mọi người truyền đọc. Chương 46, Tào Tháo quyết tâm khai chiến, Chu Du còn bị chẳng hay biết gì. Xem xong mật tin sau đó, Trình Dục cái thứ nhất mở miệng, chúc mừng thừa tướng, chúc mừng thừa tướng, hoàng cái xin bảo, thêm gấm thêm hoa a. Tuân Du cũng nói theo, bây giờ thừa tướng khóa sắt liên hành, mỗi ngày thao luyện, thanh thế hùng vĩ, trận chiến này tất thắng a. Lưu Diệp nhưng là nói rằng, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, thừa tướng mỹ danh đã lan xa Giang Đông. Đối mặt mấy vị mưu sĩ định đoạt, Tào Tháo trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ vui thích. Trực tiếp hỏi chúng văn nói, ta hỏi chính là, làm sao nắm lấy cơ hội lần này phá Chu Du? Lời vừa nói ra, văn thần võ tướng toàn đều yên tĩnh lại. Thấy mọi người không nói, Tào Tháo trực tiếp điểm danh Trình Dục, ngươi nói. Trình Dục chắp tay ra hiệu, thừa tướng, hoàng cái đầu hàng, Chu Du nhất định ở thế yếu, ta quân không cần phát động đại chiến, cũng có thể bức Chu Du lui binh. Tuân Du cũng nói, không đánh mà thắng binh lính, đây là tốt nhất sách a. Trình Dục lại nói, cho dù Chu Du không lui binh, mấy tháng sau đó, thủy sư luyện thành, ta quân nhưng có thể mở ra đại chiến, như vậy liền có thể đứng ở thế bất bại. Vành. Tào Tháo một cái tát vỗ vào trên bàn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình sẽ ở xích bích đại bại. Chính là dễ tin những này ngu xuẩn nữ sĩ. Thấy Tào Tháo không thích, mấy người cũng không dám ngôn ngữ. Tào Tháo lập tức nói, Hàn Toại cùng Mã Đằng ở Tây Lương dục già dục dịch, lâu dài ở xích bích rằng có nữa, ta quân há có phần thắng. Trình Dục không dám nói lời nào, Tuân Úc ngậm miệng lại, Lưu Diệp rủ xuống đầu. Tào Tháo trực tiếp hỏi Văn Xính, Văn tướng quân, ta ý xuất binh tấn công bờ phía nam, ngươi cho rằng làm sao? Văn Xính vội vàng ôm quyền, thừa tướng, ta quân nhưng đang thao luyện bên trong, lúc này khai chiến, phần thắng không lớn a. Tào Tháo lại hỏi, ý nghĩa ngươi nhìn thấy, khi nào có thể cùng Giang Đông khai chiến? Văn Xính sững sờ, sau đó chắp tay ra hiệu, về thừa tướng, dựa theo thủy sư huấn luyện tiến độ, chí ít cần một tháng sau mới có thể tập trung vào đại chiến. Tào Tháo lại hỏi, một tháng sau khai chiến, phần thắng mấy phần mười? Văn Xính nói, ta cho rằng có 6/10 phần thắng. Tào Tháo lại hỏi, ngay hôm đó khai chiến, phần thắng mấy phần mười? Văn Xính lắc đầu một cái, e sợ không đủ 5/10. Trình Dục cũng vội vàng nói rằng, thừa tướng chớ vội, lại có thêm nửa tháng hoàng cái xin bảo, đến lúc đó tái xuất binh không muộn à. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, hoàng cái chính là trá hàng, bực này việc nhỏ ngươi đều không nhìn ra sao? Trá hàng? Trình Dục sửng sốt. Tuân Du chặn lại nói, thừa tướng, hoàng cái cả người vào địch doanh, bực này rút khí, còn có thể là trả hàng sao? Tào Tháo hỏi ngược lại hai người, hoàng cái được Tôn gia tam thế ân huệ, bây giờ bị Chu Du sỉ nhục, vì sao không đi tìm Tôn Quyền thảo muốn thuyết pháp, nhưng phải đầu ta nhập sổ dưới a? Trình Dục cùng Tuân Du đều không nói lời nào. Chu Du đánh hoàng cái, đây chỉ là giang đông trong quân nội bộ mâu thuẫn, coi như hoàng cái không phục, nên đi tìm Tôn Quyền kiện cáo Chu Du, mà không phải trực tiếp đi theo địch. Văn Sính cũng nói, ta đối với hoàng cái đầu hàng một chuyện, vẫn biểu thị nghi hoặc. Tào Tháo gật gù, trực tiếp hỏi Văn Sính, như lúc này Chu Du chính đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, muốn mượn trá hàng cơ hội đánh lén ta quân ngược đường mà đi chi, đi đầu đánh lén Chu Du, phần thắng bao nhiêu à? Văn Sính lại lần nữa ô quyền, như thừa tướng nói, ta quân tướng có 5 phần 10 có thừa phần thắng. Tào Tháo lại hỏi, nếu là nhân màn đêm đánh lén, mượn gió tây bắc dùng hỏa công đây? Văn Sính nói, nếu là như vậy, chí ít 6 phần 10 trở lên, thậm chí 7 phần 10 phần thắng. Được rồi. Tào Tháo gật đầu, gia tăng chuẩn bị chiến đấu, 5 ngày sau đêm lên gió tây bắc lên lúc, cho ta mạnh mẽ đánh. Vâng, thừa tướng. Văn Sính ô quyền, cao giọng giống to lên. Từ lúc đảm nhiệm thủy sư phó đô đốc tới nay, Văn Sính sẽ chờ một cơ hội bày ra chính mình năng lực. Chỉ có dùng thực lực chứng minh cho thế nhân xem, thế nhân mới sẽ hiểu, Tào Tháo không có nhìn lầm người, Văn Sính là cái đại tướng tài năng. Mà trận chiến này, chính là hắn Văn Sính danh dự cuộc chiến, như thắng liền dương danh Kinh Châu, thành là chân chính thủy sư đại đô đốc. Nếu là thất bại, liền cùng đô đốc chức vô duyên, ngày sau hoạn lộ cũng đem dừng lại không trước. Đều đi thôi. Tào Tháo phất tay một cái ra hiệu, phân phát mọi người. Lại không loại kiếp như ngạnh ở nghẹn cảm giác. Đánh liền thoải mái đánh. Vẫn dây ra dây dưa xem cái gì a? Không giống người đàn ông a. Cách một ngày sáng sớm, Tào Tháo lên sau đó, chuyện thứ nhất chính là đi giám sát thủy quân Kinh Châu thao luyện. Chiến thuyền dùng sắt tác nối liền cùng nhau, thuyền cùng thuyền trong lúc đó trải tấm ván gỗ. Nối liền cùng một chỗ ở trên mặt sông chậm rãi đẩy ra trận thế. Liền ngay cả bắc địa các binh sĩ đều thoát khỏi say tàu bờ thuyền. Thậm chí, có mấy vị tướng quân cưỡi ngựa ở trên chiến thuyền vắng lai. Đây chỉ là để chứng minh chiến thuyền ổn định tính. Bởi vì, ở chân chính thủy chiến bên trong, định mặc không được bất kỳ tác dụng gì. Bờ phía bắc ở trắng trận thao luyện, bờ phía nam tự nhiên có nhận biết. Chu Du ngay ở Nam Bình Sơn giám sát thất tinh đàn kiến tạo công trình. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, có thể xa xa nhìn thấy đối diện sông xích sắt liền hoành chiến thuyền đang thao luyện. Ha ha ha. Chu Du cười to lên. Phía sau Lô Túc hỏi, Tào quân bây giờ khóa sắt liền hành, đại đô đốc vì sao còn muốn cười a? Chu Du xoay người hỏi Lô Túc, Tử Kính, ngươi cũng biết người phương nào cho Tào Tháo dâng ra kế sách này a? Không biết. Lô Túc lắc đầu một cái. Chu Du nói, đây là ta nhờ hoàng cái hiến kế cho Tào Tháo. Cái gì? Lô Túc khiếp sợ vô cùng, đại đô đốc vì sao như vậy hiến kế a? Chu Du chỉ vào dưới chân ra hiệu, Tào quân khóa sắt liền hành tuy mạnh, thế nhưng như ngộ hỏa công, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lô Túc lắc đầu một cái, bây giờ đều là gió tây bắc, há có thể hỏa công a? Chu Du gật gù, không sai, vì lẽ đó ta rèn đúc thất tinh đàn, ra các khổng minh lại muốn thứ vì ta quân mượn gió đông. Gió đông? Lỗ Túc sửng sốt, cái kia hoàng cái lao tướng quân hắn. Trá hàng. Chu Du nói thẳng. Lỗ Túc gầm thầm gật đầu, Tào quân chiến thuyền khóa sắt liên hành, khổng minh mượn gió đông, hoàng cái trá hàng đánh lén Tào quân, liên hoàn diệu kế, Tào Tháo khó lòng phòng bị a. Ha ha ha. Chu Du nở nụ cười. Lỗ Túc lúng túng gật gù, chẳng trách đại đô đốc cao hứng như thế a. Nhanh hơn. Chu Du nói, Tào quân còn không tháo luyện hoàn thành lúc, ta quân liền sớm khởi xướng tấn công. Lỗ Túc chặn lại nói, có hay không cần sớm hướng về Giang Hạ bên kia thông báo một hồi. Chu Du nở nụ cười, việc này ta đã cùng Gia Cát Lượng thương nghị quá, dựa theo tiến độ, đầu tháng sau một cách làm, lớp 9 ban đêm tất lên gió đông. Như vậy rất tốt. Lỗ Túc gấp vội vàng gật đầu ra hiệu. Chu Du lại nói, Tử Kính cũng có thể đi Giang Hạ đi một chuyến, tìm kiếm Lưu Bị an bài, cũng làm cho hai quân đánh phối hợp. Vâng, đại đô đốc. Lỗ Túc ôm quyền ra hiệu, rời đi Nam Bình Sơn sau đó, liền thừa dịp thuyền nhỏ đi hướng về Giang Hạ. Lưu Bị biết được Lỗ Túc đến thăm, ra ngoài mấy chục dặm đón lấy. Tử Kính đến hay lắm a. Lưu Bị cầm lấy Lỗ Túc tay, rất là kích động. Lỗ Túc nở nụ cười, chẳng lẽ hoàng thúc cũng có chuyện tìm ta? Lưu Bị cười cợt, quay đầu nhìn phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng mở miệng hỏi Lỗ Túc, Tử Kính nhưng là đến điều tra ta Giang Đông an bài. Lỗ Túc gật đầu, Khổng Minh quả nhiên liệu sự như thần, khâm phục. Gia Cát Lượng nói thẳng, đúng dịp, nhà ta chúa công cũng là vì việc này tìm ngươi, muốn hướng về các ngươi Giang Đông mượn một thứ. Lỗ Túc hỏi, vật gì a? Chương 47, Lưu Bị muốn Giang Hạ, Tào Tháo nhân màn đêm tập kích. Gia Cát Lượng cười cợt, ánh mắt nhìn phía Lưu Bị. Lưu Bị chặn lại nói, Tử Kính chớ vội. Trước tiên theo ta vào phủ uống xoàng mấy chén, Vân trưởng cùng Dực Đức ngày gần đây vẫn đang nhắc tới ngươi đây. Ha ha ha. Lỗ Túc nở nụ cười, cung kính không bằng tuân mệnh, ta liền không khách khí. Xin mời. Lưu Bị đưa tay ra hiệu, trực tiếp đem Lỗ Túc mang đến Giang Hạ quận thủ phủ trên. Hảo tiểu thức ăn ngon lên bàn, Lưu Bị nhiệt tình chiêu đãi, tỉ mỉ chu đáo. Lỗ Túc đại được cảm động, đỏ mặt nói, hoàng thúc, quá khách khí, ta tới đây việc chúng ta vẫn là tâm sự chính sự đi. Lưu Bị vội vàng gật đầu ra hiệu, không thành vấn đề, Tử Kính muốn tán gẫu công sự, ta tự nhiên biết gì nói đấy. Lỗ Túc cười cợt, hoàng thúc bằng thẳng, ta tới đây là phụng đại đô đốc chi mệnh, dò hỏi Giang Hạ an bài. Ai? Lưu Bị thở dài một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Lỗ Túc không rõ, hoàng thúc vì sao thở dài a? Lưu Bị không lên tiếng, đưa mắt nhìn phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng chậm rãi mở miệng, Tử Kính hay là còn không biết, bây giờ Giang Hạ đem quả binh ít, càng không thể chiến chi thuyền a. Hừm, ta có thể hiểu được. Lỗ Túc gật gù. Lưu Bị vội vàng nói rằng, Giang Hạ vốn là Giang Đông cùng Kinh Châu biên cảnh khu vực, thường xuyên phát sinh chiến sự. Không sai. Lỗ Túc tán thành gật gù. Lưu Bị tiếp tục nói, hoàng tổ chết trận sau, ta cháu ngoại Lưu Kỳ kế nhiệm Giang Hạ thái thú, nhưng quân coi giữ có điều 2 vạn, tính cả ta bản bộ nhân mã,
cũng có điều 3 vạn quân sĩ. Lỗ Túc tiếp tục gật đầu, này ngược lại là sự thực. Gia Cát Lượng mở miệng nói, này Giang Hạ bây giờ 1/3, Tào Tháo chiếm 1/1, Đại Đô đốc chiếm 1/1, nhà ta chúa công cùng Lưu Kỳ công tử cộng chiếm 1/1. Lỗ Túc không rõ, Khổng Minh ý gì? Gia Cát Lượng nói, vừa là đồng minh, có thể không ở sau trận chiến đem Giang Hạ thổ địa hết mức trả cho Lưu Kỳ công tử. Lỗ Túc gật gù, Khổng Minh yên tâm, Giang Hạ vốn là họ Lưu, chiến thắng Tào Tháo sau, tất nhiên trả Giang Hạ còn lại thổ địa. Lưu Bị lập tức giơ lên ly rượu, Tử Kính thật là chí sĩ đầy lòng nhân ái vậy, ta mời ngươi một chén rượu. Hoàng thúc, khách khí. Lỗ Túc đỏ mặt bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Trận này tiệc rượu, mãi cho đến mặt trời xuống núi mới vừa kết thúc. Lỗ Túc cười thuyền nhỏ trở lại Giang Đông đại doanh, trực tiếp hướng đi Chu Du phục mệnh. Chu Du chính đang xem công văn, thuận miệng hỏi, Tử Kính, chuyến này làm sao a? Lỗ Túc nói, Đại Đô đốc, Lưu Hoàng thúc hy vọng chúng ta ở sau trận chiến đem Giang Hạ còn lại thổ địa trả cho Lưu Kỳ. Chu Du vốn đang là xem tràn đầy phấn khởi, vừa nghe lời này, trực tiếp ném thư tử, trả a. Đúng đấy. Lỗ Túc gật đầu, Giang Hạ vốn là Lưu Biểu quyền sở hữu, bây giờ hai nhà liên minh, không bằng nhân cơ hội này trả lấy lòng. Hừ. Chu Du hừ lạnh một thân, đứng dậy trách cứ Lỗ Túc, Tử Kính, ta xem ngươi là uống nhiều rồi chứ. Ta Giang Đông tướng sĩ dùng máu tươi đổi lấy thổ địa, há lại là nói còn liền trả. Ta như đáp ứng ngươi, các tướng sĩ cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Trong giây lát này, Lỗ Túc bị đối á khẩu không trả lời được. Liên minh không giả, thổ địa thuộc về Lưu Biểu không giả, nhưng Giang Hạ thổ địa là dùng Giang Đông các tướng sĩ máu tươi đổi lấy cũng không giả. Chu Du lại nói, ta làm ngươi tìm hiểu Giang Hạ an bài, ngươi nhưng ngược ta muốn Giang Hạ thổ địa. Đây là cái gì đạo lý? Lỗ Túc vội vàng xin lỗi, Đại Đô đốc, là ta say rượu nói lỡ, ngươi không nên tức giận. Chu Du hít sâu một hơi, phất tay một cái nói, thôi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, Đại Đô đốc. Lỗ Túc gật gù, thở dài một tiếng, chậm rãi lui ra lều lớn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Nam Bắc hai bờ sông gió êm sóng lặng. Bờ phía Bắc Tào quân, mặt trời mọc thao luyện, mặt trời lặn thì nghỉ. Ngày nay mặt trời lặn, Tào doanh trung quân lều lớn bên trong, võ tướng tụ hội. Văn Bằng trước tiên báo cáo, thừa tướng, chiến thuyền toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó Hứa Trừ báo cáo, 5000 nỏ Liên Châu đã toàn bộ trang bị. Tiếp theo là Vũ Cấm, thừa tướng, cây trậu, thiêu đốt đồ vật, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Được. Tào Tháo thỏa mãn gật gù, lập tức bắt đầu an bài, Văn Xính xuất thủy quân Kinh Châu vì là trước quân, Hoàng Trung, Ngụy Duyên xuất bản bộ nhân mã từ cánh chặn vây quanh quân địch. Ta tự mình dẫn chủ lực vì là hậu quân. Phải. Chúng tướng cùng kêu lên hét lớn. Tào Tháo lại phân phó nói, tối nay giờ hợi, toàn quân mở hướng Nam Ngạ, hỏa công Giang Đông đại doanh. Phải. Các tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, kinh sợ toàn bộ trung quân lều lớn. Lều lớn bên trong các tướng quân dồn dập cách doanh, gió tây bắc thổi đến mức chính thịnh. Mà lúc này, bờ bên kia Giang Đông đại doanh bên trong, quân thần tiến vào Chu Du trung quân lều lớn. Phó đô đốc Trình Phổ cái thứ nhất mở miệng, Đại Đô đốc, bờ bên kia Tào quân khóa sắt liên hành, cả ngày thao luyện, đại chiến không xa, ta quân vì sao không hề động tác? Rất nhiều tướng quân đều đưa mắt nhìn phía Chu Du. Mấy ngày nay, bờ bên kia thao luyện hẹp, trái lại Giang Đông đại doanh, tựa hồ không hề chuẩn bị. Điểm này khiến rất nhiều người đều không hiểu, thậm chí quân tâm cũng bắt đầu dao động. Chu Du cười to lên, lão tướng quân cùng chư vị có chỗ không biết, Tào quân hướng đi đều ở ta nắm trong bàn tay. Lời vừa nói ra, Trình Phổ càng thêm không rõ, Đại Đô đốc lời ấy ý gì? Chu Du lập tức đứng dậy, cho đến ngày nay, ta liền không dối gạt các vị, Hoàng Công Phúc đã đạt được Tào Tháo tín nhiệm, dâng ra khóa sắt liền hành kế sách, 10 ngày sau, gió đông đánh tới, ta Giang Đông đại quân mượn hoàng cái trá hàng, hỏa công Tào quân. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng tất cả xôn xao. Lúc này, hoàng cái từ sau tấm bình phong đi ra, hướng về chúng tướng quân chào. Lúc này giờ khắc này, chúng tướng quân rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước đều cho rằng hoàng cái cùng Chu Du bất hòa, còn có người tuyên bố hoàng cái ám đầu Tào Tháo. Không nghĩ đến, hai người trình diễn lại là khổ nhục kế. Đồng thời, Chu Du cư nhiên đã lập ra hoàn chỉnh công Tào kế hoạch. Trình Phổ cái thứ nhất ông quyền, là ta trách oan Đại Đô đốc, lão hủ hướng về ngài xin lỗi. Chu Du lắc đầu một cái, lão tướng quân không cần khách khí, ta quân giả vờ an nhàn, quả thật kiêu binh kế sách ta. Trình Phổ càng thêm xấu hổ, dư tướng quân cũng không dám ngôn ngữ. Chu Du nói, chư vị, đại chiến sắp tới, từ mai ta quân tích cực chuẩn bị chiến đấu. Phải. Chúng tướng quân dồn dập giống to, trong lúc nhất thời sĩ khí 10 phần. Đều sớm chút nghỉ ngơi đi. Chu Du phất tay một cái ra hiệu. Trình Phổ cái thứ nhất lui ra, dư tướng quân cũng sau đó rời đi. Lúc này, Lỗ Túc tiến vào lều lớn, Đại Đô đốc, Khổng Minh tới chơi, chính đang Nam Bình Sơn. Đến hay lắm, ta đang muốn tìm hắn. Chu Du gật gù, theo Lỗ Túc lập tức ra lều lớn. Hai người thẳng đến Nam Bình Sơn. Nam Bình Sơn công kỳ đã tiến hành rồi hơn. Gia Cát Lượng đứng ở trên đỉnh ngọn núi lung lay lâm vũ. Leo núi sau, Chu Du trực tiếp hỏi, Khổng Minh tiên sinh đối với này thất tinh đàn có thể còn thỏa mãn? Gia Cát Lượng cười cợt, thỏa mãn, phi thường hài lòng. Thỏa mãn là tốt rồi. Chu Du gật gù, ngươi này gió đông cũng không thể phạm sai lầm. Gia Cát Lượng nở nụ cười, Đại Đô đốc yên tâm, 10 ngày sau gió đông tất đến, như có sai, dâng lên thủ cấp. Chu Du lắc đầu một cái, như gió đông không đến, chính là làm hỏng quân cơ, ta không riêng muốn chém đầu của ngươi, còn muốn chém Lưu Bị đầu lâu. Ha ha ha. Gia Cát Lượng cười to lên. Hắn hiểu kỳ môn độ giáp, nhưng không hiểu hô mưa gọi gió thuật. Nhưng là, nhiều năm cung canh kinh nghiệm nói cho hắn, tháng sau ắt sẽ có gió đông, đây là thiết luật. Cho tới, cái gọi là hô mưa gọi gió thuật, có điều là hù dọa Chu Du thủ đoạn mà thôi. Chu Du chất vấn, Khổng Minh vì sao cười? Gia Cát Lượng nói, tối nay mây đen che trăng, đại địa tối tăm, âm khí cực thịnh, Đại Đô đốc không thích hợp động khí a. Chương 48, Tào Tháo đẩy ngang xích bích bờ phía nam, Chu Du đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hừ. Chu Du hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Thế nhưng, Đứng ở phía sau hai người Lỗ Túc nhưng đưa mắt xa xa nhìn phía dưới chân núi mặt sông.
Đại đô đốc, mặt sông tự có dị động a?
Chu Du nghe vậy, lập tức nhìn phía mặt sông, bóng đêm đen kịt, phảng phất trong bóng tối có cái gì quái vật khổng lồ bình thường. Lỗ Túc đống nhiên nói rằng, sẽ không phải là Tào quân nhân màn đêm đến đánh lén ta Giang Đông đại doanh chứ?
Ha ha ha.
Chu Du cười to lên. Lỗ Túc không rõ, đại đô đốc vì sao cười?
Chu Du không có giải thích, mà là đưa mắt nhìn phía Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, tử kính có chỗ không biết, Tào quân khóa sát liền hoành không mấy ngày nữa, như muốn tập trung vào thực chiến, chí ít cần một tháng có thừa, như vậy đến đánh lén Giang Đông, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Chu Du gật gù, không chỉ có như vậy, Tào Tháo cầm binh trăm vạn, tự cao tự đại, sao lại cần dạ tập đến thắng ta Giang Đông a?
Lỗ Túc lắc đầu một cái, có thể này trên mặt sông xem ra cũng không bình tĩnh a.
Chu Du nở nụ cười, ta quân vật tư đại thể từ đây thủy đạo đi ngang qua, hay là chúa công lại đưa tới ban thưởng.
Gia Cát Lượng nhưng là nói rằng, Tào Tháo trừ phi là điên rồi, bằng không chắc chắn sẽ không vào lúc này tập doanh.
Chu Du gật gù, biểu thị chính mình tán thành Gia Cát Lượng ý nghĩ, nhưng vẫn là nói rằng, nếu tử tính có sầu lo, ta lập tức khiến Lữ Mông lái thuyền đi tra xét.
Lỗ Túc vội vàng chắp tay, đại đô đốc anh minh.
Phải.
Lữ Mông ôm quyền, hỏa tốc mang binh xuống núi.
Hắn đến bên bờ liền tự mình dẫn một chiếc tàu nhanh đi hướng về mặt sông tuần tra.
Trên thuyền giơ đuốc cầm gậy, Lữ Mông cẩn thận từng ly từng tí một quan sát mặt sông hướng đi. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt sông tựa hồ có thuyền lớn ở chạy.
Nhanh, tới gần chiếc thuyền kia.
Lữ Mông dặn dò binh lính thủ hạ.
Các binh sĩ tăng nhanh chèo thuyền tốc độ, không ngừng hướng về đối phương thuyền lớn tới gần.
Chiếc thuyền lớn này chính là Văn Xính xuất lĩnh tiên phong chiến thuyền.
Trên thuyền không có nửa điểm tinh hỏa, càng không cờ sĩ biểu thị.
Sở hữu binh sĩ tất cả đều giấu ở bên trong khoang thuyền.
Nhìn qua, lại như là một chiếc đi ngang qua thuyền hàng.
Văn Xính nắm thật chặt bên hông bội đao, trên mặt tất cả đều là vẻ kiên nghị.
Trung lang tướng Mã Lương báo cáo, đô đốc, quân địch hướng về chúng ta đến gần rồi.
Văn Xính gật gù, bình tĩnh, khiến nọ Liên Châu tay đi đầu ra khoang thuyền đề phòng, người khác không muốn bại lộ.
Phải.
Mã Lương ôm quyền ra hiệu, xoay người liền đi truyền lệnh.
Sau đó, nọ Liên Châu tay lặng lẽ ra khoang thuyền, thống nhất nằm nhòi bong tàu trên mặt đất.
Rất nhanh, Giang Đông tuần tra thuyền đến gần rồi.
Lữ Mông không nhìn thấy đối phương thân thuyền trên có cơ sĩ, cũng không thấy đối phương công kích, cũng không cho là quân địch.
Ta là Giang Đông Lữ Mông, các ngươi từ chỗ nào đi ra, đi hướng về nơi nào?
Văn Xính đang cao, mắt nhìn Lữ Mông, ta chính là Kinh Châu Văn Xính, từ bờ phía bắc mà đến, đi về phía nam ngạn diện Chu Du.
Cái gì?
Lữ Mông nhất thời hoàn toàn biến sắc.
Có thể, Văn Xính đã sớm chuẩn bị, lúc này hạ lệnh nọ Liên Châu tay thò đầu ra.
Trong lúc nhất thời, vô số nọ Liên Châu dồn dập bắn về phía Lữ Mông vị trí tuần tra trên thuyền.
Trên thuyền binh lính trước sau bị bắn phiên rơi vào trong nước.
Lữ Mông tự biết không địch lại, trước tiên vào khoang thuyền, sau đó từ đuôi thuyền nhảy xuống nước đào mạng.
Văn Xính lập tức hạ lệnh, chiến thuyền châm lửa tiến lên.
Vừa nhưng đã bại lộ, tự nhiên không có ẩn giấu đi cần phải.
Tào quân đại kỳ dồn dập giơ lên, cao cao treo ở cánh buồm trên.
Trong phút chốc, toàn bộ trên mặt sông đống nhiên sáng lên vô số cây đuốc, toàn bộ mặt sông đều nhuộm đỏ.
Mà đứng ở Nam Bình trên núi Chu Du, Gia Cát Lượng cùng với Lỗ Túc ba người chính ở chuyện trò vui vẻ.
Xoay người lại trong nháy mắt, ba người đều choáng váng.
Lỗ Túc chỉ vào mặt sông, này chuyện này.
Gia Cát Lượng lắc đầu, điên rồi, nhất định là điên lên rồi.
Mà Chu Du nhưng nói cũng không kịp nói rồi, xoay người liền mang người chạy xuống Nam Bình Sơn.
Tao nộ kẻ địch tập kích lúc, đại doanh dễ dàng nhất phát sinh hỗn loạn.
Thân là Giang Đông chủ tướng, hắn nhất định phải tọa trấn ở trung quân lều lớn bên trong, chỉ có như vậy mới có thể ổn định quân tâm.
Dù cho Chu Du không ngừng không nghỉ, nhưng hắn trở lại đại doanh lúc, lấy Trình Phủ cầm đầu bộ phận lao tướng tất cả đều không ở. Còn lại một đám tuổi trẻ tướng lĩnh dồn dập chờ đợi ở trung quân lều lớn ở ngoài.
Chu Du chất vấn, Trình Phủ ở đâu?
Hoàng Cái ở đâu?
Cam Ninh ôn quyền ra hiệu, đại đô đốc, Trình Phó đô đốc đã xuất lĩnh lao tướng lên thuyền nên chiến tạo quân.
Được.
Chu Du nghe được tin tức này thật dài thở phào nhẹ nhõm.
Sau một khắc, sở hữu các tướng quân dồn dập quỳ xuống đất, xin mời đại đô đốc hạ lệnh, chúng ta nguyện cùng Tào quân quyết một trận tử chiến.
Chiến sự đột nhiên, nhưng Chu Du lâm nguy không loạn, lập tức làm ra an bài, đem Giang Đông còn lại đại quân chia làm ba đường.
Lăng Thống nghe lệnh, ngươi xuất 3000 binh mã từ bên trái kiểm chế Tào quân.
Phan Trương Từ nghe lệnh, ngươi cũng xuất 3000 binh mã từ phía bên phải kiểm chế Tào quân.
Cam Ninh, Thái Sử Tử, Đồng Tập cùng còn lại chưa nghe lệnh, đem bản bộ theo ta chính diện đón đánh Tào quân.
Phải.
Lều lớn ở ngoài vang lên như tiếng sấm tiếng giống to.
Mà lúc này, hai quân đã ở trên mặt sông khai chiến.
Mặt phía Bắc Văn Xính tự mình dẫn tiên phong chiến thuyền đội, mặt Nam là Chỉnh Phổ tự mình dẫn Giang Đông chư tướng.
Hai quân lấy cung tên lẫn nhau bắn nhau.
Nhưng không giống chính là, Tào quân dùng chính là nỏ Liên Châu, hơn nữa là dính cây chậu nỏ Liên Châu.
Vô số nỏ Liên Châu tiễn không ngừng bắn về phía quân địch, đồng thời ném mạnh thiêu đốt vật.
Trong lúc nhất thời, Giang Đông chiến thuyền liền giấy lên đại hỏa.
Chỉnh Phổ lập tức hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, châm lửa tiễn giáng trả quân địch.
Phải.
Trên chiến thuyền người bắn nỏ cùng kêu lên hét lớn lên.
Rất nhanh, Giang Đông chiến thuyền liền hướng về quân địch phóng ra hỏa tiễn.
Nhưng không chỉ có không có bắn trúng quân địch chiến thuyền, trái lại đại hạ thấp tầm bắn.
Hoàng Cái nhắc nhở, đô đốc chớ đừng phóng hỏa tiễn, lúc này thổi chính là gió tây bắc.
Trình Phổ nhất thời phẫn nộ vô cùng.
Quân địch đón gió xa kích, hỏa thế càng thiêu càng lớn, ba chiếc tiên phong chiến thuyền đã có hai chiếc bị thiêu hủy.
Càng đáng giận là chính là lại không cách nào giáng trả.
Trình Phổ hét lớn, truyền lệnh, chiến thuyền chuyển tay lái, từ Tào quân hai cánh tấn công.
Trên chiến thuyền chấp kỳ binh sĩ lập tức tuyên bố chuyển tay lái tín hiệu cờ.
Mấy chục chiếc Giang Đông chiến thuyền dồn dập hướng về hai bên bắt đầu vô hồi, rất nhiều vây quanh Văn Xính tiên phong chiến thuyền đội tâm ý.
Thế nhưng càng nhiều Tào quân chiến thuyền nhưng từ hai cánh đi đầu đem Trình Phổ chiến thuyền đội vây quanh lên,
có tới mấy trăm chiếc chiến thuyền nhiều.
Trình Phổ chưa từng vây quanh kẻ địch, ngược lại bị Tào quân sớm vây quanh.
Trong lúc nhất thời, Tào quân vạn tiễn cùng phát,
xoạt xoạt xoạt. Thiêu đốt nỏ Liên Châu như cùng là vô số đầy sao rơi dụng bình thường, trong nháy mắt liền đem Trình Phổ xuất lĩnh mấy chục chiếc chiến thuyền hết mức thiêu đốt. Trình Phổ tức giận dâu bạc đều sai lệch, cao giọng mắng to, Tào Tặc gian ác vô liêm sỉ, dĩ nhiên nhân màn đêm đánh lén ta quân. Hoàng cái thở dài, Tào Tháo đã nhìn thấu ta quân trá hàng kế sách, lúc này mới sớm phát động tấn công, ta quân vội vàng ứng chiến, kém xa quân địch chuẩn bị chu toàn, đi đầu lùi lại, khiến đại đô đốc Chu Du tiếp ứng chúng ta. Trình Phổ thật dài thở dài một tiếng, truyền lệnh toàn quân lùi lại. Giang Đông chiến thuyền đội bắt đầu điên cuồng lùi lại. Tào quân đương nhiên sẽ không cho Trình Phổ cơ hội rút lui. Khóa sắt liền hành chiến thuyền đội, trực tiếp hướng Nam Ngạn đại doanh đẩy ngang qua khứ. Mắt thấy Trình Phổ bại trốn, bờ sông trước Chu Du nhưng chậm chạp không có hạ lệnh chiến thuyền tấn công. Cam Ninh ôm quyền ra hiệu, đại đô đốc, Trình lao tướng quân không chịu nổi, nhanh hạ lệnh tấn công đi. Chương 49, giả hủ thấy xa, Triệu Vân trở về. Nửa cái canh giờ trước, bờ phía bắc, một già một trẻ chính đang bờ sông thả câu. Ông lão là xưng là Tào doanh đệ nhất độc sĩ giả hủ, mà thiếu người, tự nhiên chính là Từ Phúc. Thái Mạo cùng Trương Doãn có chuyện lúc, hai người từng đồng thời chịu đến Tào Tháo mệnh lệnh, phân biệt phụ trách tra do thủy quân Kinh Châu cùng dò xét Kinh Châu các quận. Xem như là đồng thời cộng sự quá, dù sao cũng hơi giao lưu. Từ Phúc mấy ngày trước đây nhiều câu mấy con cá, liền thuận lợi đưa giả hủ hai cái. Giả hủ trả lễ lại, lại đưa hai bình hảo tiểu cho Từ Phúc. Sau đó Từ Phúc lấy ra chính mình thịt bò khô cùng hạt lạc. Hai người uống ba bữa rượu, phát hiện tính cách gần gũi, đều là cậu một nhóm. Hai người trong nháy mắt thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Giả hủ mở miệng cười, thừa tướng tự mình dẫn đại quân ở trên mặt sông ác chiến Giang Đông quân, mọi người đều ở trong quân doanh chờ tin tức, ngươi nhưng chạy tới nơi này câu cá, có phải là đã liệu định trận chiến này kết quả a? Giả hủ trong miệng đại gia, chỉ chính là tướng phủ các nhu sĩ. Hai quân giao chiến, nhu sĩ bình thường sẽ không tùy tùng, đại thể ở phía sau tiếp ứng. Từ Phúc cười lắc đầu một cái, kết quả làm sao không biết, nhưng ta biết ngư đã mắc câu. Nói xong, Từ Phúc đem cần câu nhấc lên, một con cá lớn tùy theo lên mở. Ha ha ha. Giả hủ nở nụ cười, khá lắm, không nhìn ra, ngươi còn là một câu cá cao thủ a. Khách khí, khách khí. Từ Phúc cười cợt. Trong chốc lát, Từ Phúc liền câu lên 7, 8 điều cá lớn. Trái lại giả hủ, một con cá không có câu lên đến. Lão gia tử đúng là rất tự giác, chủ động đi tìm tuổi khô nhóm lửa. Hai người ngay ở giang vừa bắt đầu cá nướng. Từ Phúc lấy ra một đại đàn nhị hoa đầu. Có điều hai, ba bát rượu, giả hủ khuôn mặt đã đỏ chót. Giả hủ chỉ vào Từ Phúc nói, "Nguyên Trực, này Tào doanh bên trong, ta cũng thích cùng ngươi tán gẫu." Từ Phúc nở nụ cười, "Ngươi là thích uống ta quán ba." Ha ha ha. Giả hủ cười to lên, lúng túng liền cái cổ đều đỏ lên. Thấy lão gia uống nhiều rồi, Từ Phúc vội vàng hỏi, "Ngươi lão làm sao thấy được đêm nay chiến sự à?" Giả hủ cười to lên, "Nếu là người khác hỏi, ta tuyệt không nói nhiều, ngươi như hỏi, ta liền nhiều nói hai câu." "Xin mời." Từ Phúc vội vàng cho giả hủ đầy một đại bát nhị hoa đầu. Giả hủ đối với Từ Phúc rất yên tâm, bởi vì hai người đều không thích ra mặt, càng không yêu thích tranh giành đoạt lợi. Giơ chén rượu lên, ánh mắt nhìn phía bờ phía nam, giả hủ mở miệng nói, "Ta cho rằng trận chiến này Giang Đông không thua nổi." "Vì sao a?" Từ Phúc hỏi tới. Giả hủ nói, "Thừa tướng đem của cải đều kéo ra ngoài, bây giờ chiếm được tiên cơ, lại có vũ khí chiến thuyền cùng với quân sĩ số lượng ưu thế, coi như một chọi một chém giết, Giang Đông toàn quân bị diệt, ta quân vẫn cứ có tái chiến Giang Đông lực lượng." "Có đạo lý a." Từ Phúc gật gù. Giả hủ tiếp tục nói, "Chu Du không phải không dám chiến, mà là không thể chiến, lui lại là lựa chọn tốt nhất, ta quân xích sắt liền hoành khẳng định không đuổi kịp hắn." Từ Phúc lập tức giơ ngón tay cái lên, "Lão gia tử có kiến giải, khâm phục." Giả hủ vung vung tay, hồng nét mặt giả nua nói, "Thừa tướng thấy Chu Du đảo tẩu lại không đuổi kịp, tự nhiên không cao hứng, thì sẽ giả tập giang hạ, đem Lưu Bị thu thập." "Ừm." Từ Phúc trọng trọng gật đầu, "Cái kia." Từ Phúc lời còn chưa nói hết, chợt phát hiện giả hủ tựa ở rễ cây ngủ. "Ông lão này." Từ Phúc lắc lắc đầu, đem mình áo choàng nắp ở trên người hắn. "Tiên sinh." Từ Phúc phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu. "Ai?" Từ Phúc vội vàng đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn một phía, nhưng ở trong rừng cây nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Không phải người khác, chính là hồi lâu không gặp Triệu Vân. Nhìn thấy tiên sinh, Triệu Vân vội vã tiến lên ôm quyền hành lễ. Từ Phúc không rõ nhìn hắn, "Từ Long, ngươi làm sao tới nơi này?" "Ai?" Triệu Vân thở dài một tiếng, "Tiên sinh, việc này nói rất dài dòng a." Từ Phúc đưa tay ra hiệu, "Không sao, chúng ta ngồi xuống tán gẫu." Triệu Vân lắc đầu, đem trên người bao quần áo giao cho Từ Phúc, "Xin mời tiên sinh đem Bạch Mã tướng quân ấn thụ cùng thừa tướng đưa cho ban thưởng, giúp ta trao trả thừa tướng." Từ Phúc không rõ, "Từ Long, ngươi đây là cái gì ý? Muốn phản bội thừa tướng sao?" Triệu Vân lắc đầu một cái, không hiểu nói, "Chẳng lẽ tiên sinh cũng cho rằng ta nương nhờ vào thừa tướng sao?" "Hả?" Từ Phúc càng thêm không rõ nhìn Triệu Vân, "Ngươi không có đầu hàng, thừa tướng nhưng còn để cho chạy các ngươi ba người." "Chính là, thừa tướng thả ta về nhà thăm người thân." Triệu Vân gật đầu, "Chỉ là việc này bây giờ đã vô nhân tương tin." Từ Phúc hít vào một ngụm khí lạnh, "Chuyện này, xác thực rất khó khiến người ta tin tưởng a." Triệu Vân hỏi, "Tiên sinh hiểu rõ ta là người, ngài cũng không tin ta sao?" "Ta là có thể tin tưởng ngươi, ta chỉ sợ Lưu sứ quân không tin ngươi a." Từ Phúc hoàn toàn tin tưởng Tào Tháo có thể làm được loại này vô căn cứ sự. Thế nhưng, chuyện này nếu để cho Lưu Bị biết, hắn làm sao có thể tin tưởng? Lưu Bị khả năng tin tưởng Triệu Vân, nhưng chắc chắn sẽ không tin tưởng Tào Tháo có thể làm như thế. "Triệu Vân ôm quyền, bất luận chúa công có hay không tín nhiệm ta, ta đều phải về một chuyến Giang Hạ." Từ Phúc lắc đầu một cái, "Chu Du cùng thừa tướng lập tức liền sẽ ở trên mặt sông khai chiến, lúc này về Giang Hạ, khó khăn tầng tầng a." Triệu Vân gật đầu, "Nguyên nhân chính là như vậy, ta càng phải về Giang Hạ." "Lý giải." Từ Phúc gật gù. Triệu Vân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, "Xin mời tiên sinh thế thừa tướng được ta cúi đầu, thừa tướng đại ân, tương lai lại báo. Mau mau xin đứng lên." Từ Phúc vội vàng đỡ lên Triệu Vân. Hắn không biết Triệu Vân này trải qua cái gì, nhưng có thể thấy Triệu Vân bị Tào Tháo người lao tặc này cho vấn đến.
Cáo tử.
Triệu Vân tầng tầng ôm quyền, cưới bạch mã đi xa. Từ Phúc xoay người trở lại bên đống lửa, tựa ở đại thụ một bên, Giả Hủ đông nhiên mở hai mắt ra, đánh còn thức không. Từ Phúc quay đầu nhìn phía mặt sông. Lúc này toàn bộ mặt sông đã bị vô số chiến hỏa thắp sáng, hai quân đã mở ra đại chiến. Bờ phía nam, Chu Du ánh mắt chính nhìn kỹ mặt sông. Trình Phổ bị Tào quân đuổi theo cái mông đánh, trên mặt sông chiến hỏa trùng thiên. Phan Trương lập tức ôm quyền xin chỉ thị, đại đô đốc, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, xin mời để chúng ta cùng Tào quân quyết một trận tử chiến. Chu Du vẫn là lặng lặng nhìn mặt sông chiến hỏa, vẫn không có mở miệng. Lần này nhưng là đem ở đây các tướng quân đều cho gấp hỏng rồi. Hai quân giao chiến, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Trình Phổ lao tướng quân ở mặt trước dùng mệnh chống đối, có thể Chu Du lại vững như Thái Sơn, đứng ở bên bờ xem trò vui. Đại đô đốc, mời ngài hạ lệnh xuất binh. Thái Sử Tử, Đồng Tập, Đinh Phụng, Từ Thịnh, Lăng Thống chờ đem dồn dập quỳ xuống đất chờ lệnh. Chu Du liền đứng ở đó, không nhúc nhích, như cùng là pho tượng bình thường. Các tướng quân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không hiểu giờ khắc này Chu Du đến cùng đang suy nghĩ gì. Đại đô đốc, ta đã trở về, ta đã trở về. Đầy người Ngư Tinh Lữ ngông chạy như điên tới, vội vàng không lưng ôm quyền hướng về Chu Du hành lễ. Chu Du lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, chất vấn Lữ Ngông, ta làm ngươi đi mặt sông trinh sát, ngươi vì sao nộ địch không báo? Lữ Ngông tâm tình xuống rất thấp, lắc lắc đầu nói, đại đô đốc, Tào quân dùng cung nỏ quá khủng bố, vận bắn cái liên tục, ta thiếu một chút liền bị bọn họ bắn chết. Chu Du giận tím mặt, trở tay chính là một cái tát đánh ở Lữ Ngông trên mặt, thứ hỗn trướng, nâng chí khí của người khác diệt uy phong mình. Chương 50, Chu Du xuất quân lui lại, Tào Tháo một cái đều không dung tha. Lữ Ngông mau mau quỳ xuống đất, vẻ mặt đưa đám nói, đại đô đốc, cũng không phải là ta vô năng, là bọn họ cung nỏ có thể liên tục sạc kích, không cần nhiều lần đắc cung, một cây cung nỏ sánh được 10 thanh. Vành. Chu Du trước mặt mọi người trung tướng Lữ Ngông đạp nằm trên mặt đất. Đổi làm bình thường, Chu Du chắc chắn sẽ không kích động. Nhưng vào lúc này, quân tâm là không thể dao động. Dù cho quân địch mạnh hơn, cũng không thể sợ mất mật. Nhưng là, Lữ Ngông tựa hồ không hiểu đạo lý này, nội tâm tràn ngập hoảng sợ hắn, trong lòng không thể chú ý quá nhiều. Đại đô đốc, Tào quân sợ là sớm đã nhìn thấu ngài kế liên hoàn, hiện tại dốc hết toàn lực, e sợ. Chu Du giống to, Lữ Ngông điều tra bất lực, kéo xuống trượng trách 30 đại bản. Lập tức có hai tên lính đem Lữ Ngông xoa lên, tại chỗ kéo đi. Các tướng quân còn quỳ trên mặt đất, đại gia lẫn nhau đối diện, ai cũng không dám dễ dàng mở miệng. Lúc này, Lỗ Túc một đường đi lại đây. Sở hữu tướng quân đều đưa mắt nhìn phía Lỗ Túc. Lỗ Túc lau một cái mồ hôi chán, chậm rãi mở miệng nói, đại đô đốc, ta đến rồi. Chu Du trực tiếp hỏi, Gia Cát Lượng ở đâu? Lỗ Túc nói, hắn về Giang Hạ báo tin, xin mời Lưu Hoàng Thúc xuất binh giúp chúng ta. Hừ. Chu Du hừ lạnh một tiếng, lâm trận bỏ chạy. Lỗ Túc vội vàng hỏi, đại đô đốc, binh sĩ đều đã lên thuyền, vì sao còn không hạ lệnh đi cứu Trình Phó Đô Đốc à? Chu Du không hề trả lời, trái lại hỏi Lỗ Túc, Tử Kính, ta muốn hỏi ngươi, một trận đánh như thế nào? Lỗ Túc có chút không do nói, quân địch bất kích, ta quân chính diện nên chiến mới đúng đấy. Chu Du chậm rãi mở miệng, địch nhiều ta ít, Tào quân lại có khóa sắt liền hoành cộng thêm gió tây bắc trợ thế, Trình lao tướng quân trước tiên tấn công, nhưng liền nửa cái canh giờ đều không có chống đỡ, ngươi nói này trận đấu đánh như thế nào? Chuyện này, Lỗ Túc chần chờ một chút, sau đó lại rõ ràng Chu Du ý tứ. Chu Du nói, Giang Đông tướng sĩ tử không sợ chết, chư vị tướng quân quỳ xuống đất xin chiến, nhưng mà trận chiến này vừa không chuẩn bị lại không có phần thắng, ta tâm loạn như ma. Bây giờ Giang Đông đại doanh bên trong chia làm trẻ trung phái cùng lao tướng phái, lao tướng phái tự nhiên là Trình Phổ chờ lao tướng dẫn đầu, mà trẻ trung phái chính là Chu Du cùng một đám tuổi trẻ tướng quân làm chủ. Lỗ Túc nhưng là phái trung gian, làm người càng là trọng nghĩa khinh tài, ở trong quân rất có hy vọng. Một khi hai phái xuất hiện mâu thuẫn, phần lớn thời gian đều là Lỗ Túc phụ trách từ bên trong điều đình. Tình huống lúc này, Lỗ Túc tự nhiên xem phải hiểu. Trình Phổ nắm mệnh ở mặt trước nhìn chằm chằm, ngăn cản Tào quân đi tới. Chu Du nhưng cũng không tiến quân, trái lại hướng về hắn hỏi kế. Chỉ có thể giải thích một chuyện, Chu Du cũng không muốn đánh trận này vừa không chuẩn bị lại không có phần thắng cuộc chiến. Đại đô đốc muốn xuất quân lui lại sao? Lỗ Túc khẩu trực tâm nhanh, không có bất kỳ che lấp. Chu Du gật gù, chỉ vào Lỗ Túc nói, vâng, trận chiến này không có phần thắng, ta lưu lại tiếp ứng Trình lao tướng quân, ngươi tự mình dẫn chủ lực đông rút về đến Tam Giang khẩu, Giang Đông có thể không có Chu Du, thế nhưng không thể không có ở đây chư tướng. Trong ngay mắt, ở đây sở hữu các tướng quân dồn dập viền mắt đỏ lên. Bọn họ mới vừa còn đang chất vấn Chu Du tại sao không xuất binh, là bởi vì phải mượn cơ hội hại chết Trình Phổ sao? Nhưng là, làm Chu Du đưa ra lui lại kế hoạch thời điểm, tất cả mọi người đều hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Một trận vội vàng ứng chiến, không lớn bao nhiêu phần thắng. Nếu là từ Xích Bích bỏ chạy, Giang Đông quân còn có thể tái chiến Tào Tháo. Giang Đông không phải sợ chiến, mà là không thua nổi. Một khi thua, chính là thất bại thảm hại. Lúc này, trên đất Cam Linh giống to lên, đại đô đốc, ta nguyện lưu lại tiếp ứng Trình lao tướng quân, xin mời đại đô đốc đi đầu lui lại. Chúng ta cũng đồng ý thà chết cũng không muốn lui lại. Một đám tướng quân dồn dập giống to lên. Chu Du giống to lên, đây là quân lệnh, tất cả mọi người lập tức lên thuyền, theo Lỗ Túc cùng triệt hướng về Tam Giang khẩu. Lỗ Túc lúc này hướng về Chu Du hành lễ, lúc này giờ khắc này, nói nhiều hơn nữa đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có mau chóng rút đi nơi đây mới là biện pháp tốt nhất. Lỗ Túc trước tiên lên thuyền, sau đó hắn tướng lĩnh cũng dồn dập leo lên chiến thuyền, hỏa nhanh rời đi Xích Bích. Duy chỉ có Cam Linh, thà chết cũng không đi. Chu Du bất đắc dĩ, chỉ được để hắn xuất bản bộ cùng lưu lại, cộng đồng tiếp ứng Trình Phổ. Mà lúc này, quân quận Tào quân đã theo mặt sông đẩy ngang mà tới. Chu Du vẫn như cũng nhìn mặt sông, cũng đã lòng như cho nguội. Hắn không hiểu, Tào Tháo là làm sao nhìn thấu chính mình liên hoàn diệu kế. Tào Tháo thì tại sao muốn khởi xướng loại này tự sát thức tấn công? Lẽ nào là bởi vì hắn liệu định chính mình không dám tử chiến sao? Hắn không tin tưởng Tào Tháo có thể hiểu rõ như vậy hắn mưu tính cùng ý nghĩ. Chỉ có một khả năng, Tào Doanh bên trong có cao nhân. Người này tài trí cao hơn Gia Cát Lượng, mọi chuyện đều có thể liêu địch với trước tiên. Thậm chí, Thái Mạo Trương Dẫn một chuyện, cũng là người này mưu trí. Chu Du âm thầm cảm thán, có mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhưng đến nay không biết người này là ai. Càng không biết người này ở nơi nào, đây mới là hắn tiếc nuối lớn nhất. Mấy chiếc thiêu đốt chiến thuyền lại gần bờ. Bị Vân Thành Than Đen Trình Phổ cùng Hoàng Cái chờ một đám tàn binh bại tướng, trốn rơi xuống chiến thuyền. Một trận đánh cho rất chật vật, xuất chiến lúc có mấy chục chiếc chiến thuyền, 5000 binh mã có thừa. Mà bây giờ bại lui trở về, nhưng không tới 500 binh sĩ, chiến thuyền đều bị tiêu hủy. Trình Phổ cùng Hoàng Cái có thể sống sót trở về, hoàn toàn là Giang Đông tướng sĩ dùng mệnh yểm hộ kết quả. Nhìn thấy Chu Du còn yên tĩnh đứng ở bên bờ, Trình Phổ lửa giận trong lòng nhất thời hất lên, tại chỗ rút kiếm chất vấn Chu Du, "Chu Du, ngươi ở chỗ này xem chuyện cười của ta sao?" Nửa tấm mặt đều bị thiêu hủy dung Hoàng Cái cao giọng giống to lên, "Chu công cẩn, đến cùng có ý gì?" Chu Du không có mở miệng, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Một bên Cam Linh cao giọng nói, "Đại đô đốc đã hạ lệnh bộ đội chủ lực triệt hướng về Tam Giang khẩu, hắn tự mình lưu lại tiếp ứng hai ngươi vị lao tướng quân." Lời vừa nói ra, Trình Phổ cùng Hoàng Cái xấu hổ không chịu nổi. "Đắc tội rồi." Vội vàng thu hồi trường kiếm. Chu Du lúc này mới lên tiếng, "Chiến mã đã chuẩn bị tốt, thủy lộ không thể đi, xin mời hai vị tướng quân cùng chúng ta từ lục lộ lui lại." Trình Phổ hỏi, "Đại đô đốc, chúng ta từ lục lộ lui lại, cái kia đại doanh bên trong đồ quân nhu bộ đội đâu?" Cái gọi là đồ quân nhu bộ đội chỉ chính là không phải nhân viên chiến đấu. Những người này, bộ đội chủ lực phụ trách khai sơn bắc cầu, kiến tạo quân doanh, điều phối quân lương, cung cấp trong quân nhân mã thức ăn. Tuy rằng những người này không thể ra trận giết địch, nhưng cũng là trong quân ắt không thể thiếu một phần. Bộ đội chủ lực toàn bộ lui lại, bọn họ dĩ nhiên là sẽ gặp ương. Điểm này, Chu Du rất rõ ràng, cũng rõ ràng trong lòng. 7. Nhưng hắn vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ có thể tự cầu phúc. Ai? Trình Phổ thật dài thở dài một tiếng. Xin mời. Cam Linh đưa tay ra hiệu, lập tức nâng hai vị lao tướng quân lên ngựa, toàn quân bắt đầu lùi lại. Mà lúc này, mênh mông quần quận Tào quân chiến thuyền đội đã mở ra bờ phía nam một bên. Văn Sính tự mình đến đại hậu phương hướng về Tào Tháo báo cáo, "Thưa tướng, Giang Đông binh chia làm hai đường lui lại, một đường đi thủy lộ, một đường đi đường bộ." Tào Tháo hỏi, "Người phương nào đi đường bộ? Người phương nào đi thủy lộ?" Văn Sính nói, "Từ quân địch cờ xí đến xem, Chu Du ở trên bờ hiểm hộ Trình Phổ bộ lui lại, còn lại Giang Đông chư tướng thuận Giang Đông triệt." Tào Tháo lập tức nói, "Một cái đều không buông tha, trước quân chiến thuyền mở khóa, ngươi xuất thủy quân Kinh Châu duyên thủy lộ truy kích quân địch, ta tự mình dẫn đại quân xung phong Giang Đông đại doanh, truy kích Chu Du." "Phải." Văn Xính ôm quyền giống to. "Tuân mệnh." Trên chiến thuyền dư tướng quân dồn dập ôm quyền gào thét. Chương 51, bình chảy Giang Đông đại doanh, Tào Tháo dạ tập Giang Hạ. Tào quân lập tức bình chia làm hai đường. Một đường do Văn Xính xuất lĩnh, từ mặt nước truy kích lấy Lô Túc cầm đầu Giang Đông bộ đội chủ lực. Trước hết tấn công chính là Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên bộ đội. Hai người vốn là phụ trách đại quân cánh trợ rút, cũng không có gia nhập khóa sắt liền hành đại quân. Nhận được mệnh lệnh sau đó hỏa tốc tấn công. Vào lúc này đã đuổi tới Lô Túc bộ đội phía sau cái mông, cung tên châm lửa sau đó, một trận bắn loạn. Giang Đông quân giáng trả cũng không dám. Một khi cùng Hoàng Ngụy hai người bộ đội củ quân lên, như vậy Văn Xính xuất lĩnh bộ đội chủ lực chẳng mấy chốc sẽ tới rồi trợ giúp. Giang Đông các tướng lĩnh mắng to Tào Tặc gian ác, nhưng chỉ có thể núp ở trong khoang thuyền. Lô Túc cũng chỉ là hạ lệnh để các binh sĩ tăng nhanh chèo thuyền tốc độ, mà khác một đường, nhưng là do Tào Tháo xuất lĩnh Bắc quân bộ đội chủ lực, mấy trăm ngàn binh lính như cùng là cá giết sang sông bình thường nhào vào Giang Đông đại doanh. Giang Đông đổ quân nhu bộ đội chính đang phóng hỏa thiêu đại doanh, vì là Chu Du cùng Trình Phổ mọi người tranh thủ thời gian. Thế nhưng không ngờ tới Tào quân đến nhanh như vậy. Đại bộ đội như cùng là cá giết sang sông bình thường, nếu là ngay tại chỗ đầu hàng người trực tiếp bắt đi, nếu là phản kháng, tại chỗ giết chết không cần luận tội. Tào Tháo mới rơi chiến thuyền, Lý Điển cùng Vu Cấm liền đến báo cáo. "Thưa tướng, Giang Đông đại doanh đã bị bắt, thu được đồ quân nhu vô số, chiến mã ngàn tớt, Chu Du trốn hướng về Giang Hạ phương hướng." "Được." Tào Tháo thỏa mãn gật gù, bên người các tướng quân dồn dập cười to lên. Hạ Hầu Huyên lắc đầu một cái khinh thường nói, "Đây chính là Giang Đông đại doanh." Tào Hồng hừ lạnh một tiếng, "Chu công cẩn chỉ có ngần ấy bản lĩnh a." Hứa Trử nhưng là nói rằng, "Bây giờ xem ra, Giang Đông tất cả đều là bọn chuột nhắt a." Tào Tháo lập tức nói, các bộ đội lục tục lên bờ tập kết, từng nhóm thứ xuất phát, trực tiếp đi hướng về Giang Hạ thả xuống, trước tiên bắt Chu Du, sau giết Lưu Bị. "Phải." Các tướng quân dồn dập giống to. Tào Tháo lại nói, "Tào Thuần, lập tức chỉnh đốn chiến mã, khiến sở hữu hổ báo kỵ theo ta đi truy kích Chu Du." "Vâng, thưa tướng." Tào Thuần lập tức ôm quyền ra hiệu. Đại quân xuất phát trước, Tào Tháo cố ý hạ lệnh, đem 2000 thất chiến mã hộ tống xuất chiến. Ở trên sông kỵ binh tự nhiên phát huy không được sức chiến đấu, thế nhưng đổ bộ sau đó, chiến mã ưu thế dĩ nhiên là hiện ra. 2000 thất chiến mã bị kéo xuống thuyền, cộng thêm Giang Đông đại doanh thu được 1000 thất chiến mã. Dòng giá 3000 thất, toàn bộ võ trang cho Tào Tháo thân vệ bộ đội hổ báo kỵ. Tào Tháo cưỡi chiến mã xông lên phía trước nhất, Tào Thuần bên phải, Hứa Trử bên trái, 3000 hổ báo kỵ thẳng đến Giang Hạ phương hướng. Sau đó, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Vũ Cấm, Lý Điển, Trương Liêu chờ một các tướng lĩnh, trước sau tập kết chính mình bộ đội, theo sát Tào Tháo phía sau. Những này bộ đội, ở trên mặt nước là vịt lên cạn. Thế nhưng đến trên đất bằng, mỗi người đều là chó rừng hổ báo. Các binh sĩ xung phong đồng thời không ngừng giống to, bắt Chu Du, giết Lưu Bị. Thanh thế to lớn, cho tới đại phía trước chạy trốn Chu Du bọn người nghe rõ rõ ràng ràng. Trình Phổ lắc đầu thở dài một tiếng, Tào quân đến đúng lúc nhanh a. Hoàng Cái ôm quyền ra hiệu, hai vị đô đốc, phía trước chính là cửa ngã ba, hướng về trái là về Tam Giang khẩu phương hướng, hướng về phải nhưng là Giang Hạ phương hướng, ta quân từ chỗ nào đi? Trình Phổ lập tức nói, công cẩn, lúc này chúng ta khoảng cách Giang Hạ gần nhất, nên trước tiên đầu lưu Hoàng Thúc, cộng đồng chống lại Tào Tháo. Hừ. Chu Du hừ lạnh một tiếng, lão tướng quân quá coi trọng Lưu Bị, Giang Hạ e sợ đã tỏa cô thành. Trình Phổ không rõ, làm sao mà biết? Chu Du nói, Gia Cát Lượng lúc trước đã về Giang Hạ báo tin, Lưu Bị biết được Tào Tháo đại quân đột nhiên đột kích, ngươi cảm thấy cho hắn sẽ ở cô trong thành tử thủ sao? Hắn chỉ có thể chạy còn nhanh hơn chúng ta. Rõ ràng. Trình Phổ gật gù. Chu Du lại nói, Tào Tháo mục đích của chuyến này vốn là cộng bắt Lưu Bị, chúng ta về Tam Giang khẩu, Tào Tháo chắc chắn sẽ không chết cắn chúng ta, trái lại đi tấn công Lưu Bị. Trình Phổ trọng trọng gật đầu, đại đô đốc nói có lý. Chu Du lập tức hạ lệnh, đại quân hướng về trái, tăng nhanh đi hướng về Tam Giang khẩu tốc độ. Phải. Các tướng sĩ cùng kêu lên giống to. Có điều nửa cái canh giờ, Tào Tháo hổ báo kỵ liền đuổi tới cửa ngã ba. Hứa Chử tiến lên quan sát địa hình, Tào Thuần lấy ra bản đồ cho Tào Tháo quan sát. Hứa Chử chặn lại nói, thưa tướng, từ địa hình đến xem, Chu Du cũng không có đi Giang Hạ, mà là hướng về Tam Giang khẩu phương hướng chạy trốn. Tào Thuần vội vàng nói rằng, hổ báo kỵ có điều 3000 nhân mã, không thích hợp binh chia làm hai đường, nếu là cố gắng càng nhanh càng tốt, thường đông trước có thể đạt đến Giang Hạ. Ừm. Tào Tháo gật gù, đem bản đồ ném cho Tào Thuần, tạm thời buông tha Giang Đông một con ngựa, nhưng lần này ta tuyệt không buông tha Lưu Bị. Vâng, thưa tướng. Hứa Chử cùng Tào Thuần vội vàng ôm quyền ra hiệu. Tào Tháo nói, Tào Thuần theo ta đi đầu đi hướng về Giang Hạ, Hứa Chử tại chỗ đợi mệnh, chờ đại quân đến lúc, đem bọn họ dẫn tới Giang Hạ. Biết rồi, thưa tướng. Hứa Chử gật đầu, ở lại tại chỗ. Tào Tháo mang theo hổ báo kỵ tiếp tục đi hướng về Giang Hạ phương hướng. Mà lúc này, Gia Cát Lượng cũng đã trở lại Giang Hạ thành bên trong. Hắn bước một đôi quỷ xiver, vội vàng chạy đến Lưu Kỳ quý phủ. Lúc này, Lưu Kỳ chính đang chiêu đãi Lưu Quan Trương ba huynh đệ. Trên bàn rượu ngon món ngon, càng có mỹ nhân múa kiếm. Lưu Bị thấy Gia Cát Lượng đến rồi, vội vàng lên, Khổng Minh tới thật đúng lúc, gần cùng Lưu Kỳ công tử cộng ẩm mấy chén. Gia Cát Lượng một cái vớt ve Lưu Bị trên tay ly rượu. Đùng. Ly rượu ngã nát trên đất, nhất thời toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại. Trương Phi cùng Quan Vũ dồn dập đứng dậy, nhìn thèm thuồng Gia Cát Lượng. Liền ngay cả Lưu Kỳ cũng đứng dậy, không rõ nhìn Gia Cát Lượng. Trước mặt mọi người xóa sạch chúa công ly rượu, này bản thân liền là phạm thượng. Mệt đến thở không ra hơi, Gia Cát Lượng chậm rãi mở miệng nói rằng, chúa công, đừng uống, Tào Tháo đánh qua Giang đến rồi. Cái gì? Lưu Bị nhất thời bối rối. Quan Vũ hỏi, Tào Tháo cùng Chu Du khai chiến. Trương Phi hỏi tới, chuyện khi nào? Gia Cát Lượng nói, chính là mới vừa ta đi Giang Hạ chính là, Tào Tháo đã nhìn tấu Chu Du kế liên hoàn, lúc này Giang Đông tất nhiên không ngăn được Tào Tháo đại quân. Từ vị trí địa lý mà nói, Giang Đông quân là che ở Giang Hạ phía trước bộ đội chủ lực. Nói cách khác, Tào Tháo một khi qua sông phá Chu Du, như vậy Giang Hạ lại không bình phong có thể nói. Trương Phi hét lớn, vậy còn rông dài cái gì? Ta lập tức đi quân doanh điểm binh, cùng cái kia Tào Tặc đại chiến 300 hiệp. Quan Vũ cũng nói, ta Giang Hạ binh tinh lương đủ, sao lại sợ hãi Tào Tháo? Lưu Bị không có vội vã tỏ thái độ, mà là hỏi Gia Cát Lượng, quân sư, ngươi là gì ý? Ai? Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, Giang Hạ là cô thành, tuy rằng có thể bảo vệ, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lưu Bị hỏi, làm sao mới là kế hoạch lâu dài? Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể tạm lùi Giang Đông, vốn là minh hữu, tôn quyền tất nhiên sẽ không từ chối chúng ta. Lưu Bị lắc đầu một cái, ta cùng các anh em mới vừa đặt chân, hiện tại lại muốn ăn nhờ ở đậu sao? Gia Cát Lượng nói, chúa công, ta lời còn chưa nói hết, Tào Tháo dốc hết toàn lực, ta quân coi như tức khắc lui lại, cũng không thể toàn thân trở ra, tốt nhất có người tử thủ Giang Hạ, vì chúng ta tranh thủ thời gian. Đang lúc này, thám báo vội vàng đến báo, chúa công, Triệu Vân tướng quân trở về, chính ở cửa thành hậu mệnh. Thử Long trở về. Lưu Bị kinh hãi đến biến sắc. Chương 52, Giang Hạ toàn quân lui lại, Triệu Vân bị nhằm vào. Một câu Tử Long trở về, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Lưu Kỳ nói, hoàng thúc, Tử Long tướng quân không phải đã nương nhờ vào Tào Tháo sao? Quan Vũ không rõ lắc đầu một cái, có như thế xảo sao? Tào quân sắp đột kích, Tử Long vào lúc này trở về. Trương Phi quả đoán nói, trở về cái rắm, hắn hiện tại Tào Tháo Bạch Mã tướng quân, hắn là lừa gạt mở cửa thành, tuyệt đối không thể thả hắn đi vào. Lưu Bị không rõ, vội vàng hỏi thám báo, Tử Long dẫn theo bao nhiêu người? Phu cận có từng phát hiện Tào quân? Thám báo lắc đầu, Tử Long tướng quân chỉ dẫn theo hơn 100 nhân mã, lúc này chính quỷ ở ngoài thành. Lưu Bị càng thêm nghi hoặc, đưa mắt nhìn phía tín nhiệm nhất Gia Cát Lượng, quân sư, ngươi nghĩ như thế nào? Gia Cát Lượng nói, hơn 100 binh mã không đủ để sinh loạn, có thể đồng tiền Vân Trường đi quân doanh chỉnh đốn binh sĩ, Mi Phương, Tôn Quyền đi rời đi quân tướng gia quyến, chúa công tự mình leo lên tường thành cùng Tử Long gặp mặt, hỏi rõ ràng sự tình lý do. Lưu Bị lập tức nói, được, liền ý lời ngươi nói sắp xếp. Đi đầu một bước. Quan Vũ ôm quyền, trước tiên đi hướng về quân doanh. Trương Phi bắt đầu chỉnh đốn quý phủ 300 thân binh. Sau đó hộ tống Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng đi hướng về cửa thành. Trước hết để cho thân binh leo lên đầu tường, gia cố lực lượng phòng thủ. Sau đó, Lưu Bị mới mang theo Gia Cát Lượng cùng Trương Phi leo lên đầu tường. Triệu Vân còn quỳ ở cửa thành, một thân áo bào trắng, bên cạnh một thất bạch mã, trước sau như một. Lưu Bị từ đầu tường chắp tay ra hiệu, Lưu Bị nhìn thấy đại hán Bạch Mã tướng quân. Cửa thành Triệu Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lòng như dao cắt. 7. Lưu Bị dĩ nhiên lấy như vậy xa lạ giọng điệu nói chuyện cùng hắn. Điều này giải thích, Lưu Bị cũng cho rằng hắn nương nhờ vào Tào Tháo. Triệu Vân cao giọng nói rằng, ấn thụ ban thưởng đều đã trả Tào thừa tướng, ta Triệu Vân tuyệt không nương nhờ vào Tào thừa tướng chi tâm. Phi. Trương Phi một cục đầm đặc phi thổ, chỉ vào Triệu Vân liền bắt đầu mắng to lên, ngươi cái thường sơn cậu tặc, nương nhờ vào Tào tặc, lúc này lại lừa gạt ta Giang Hạ mở cửa thành, còn một cái Tào thừa tướng, ngươi không có lỗi ta đại ca sao? Triệu Vân nhất thời trong lòng run lên. Hắn sở dĩ gọi Tào thừa tướng, là bởi vì hắn trở lại phương Bắc quê nhà sau đó, phát hiện bách tính an cư lạc nghiệp. Đem so sánh với Viên Thiệu thống trị thời kỳ, Tào Tháo càng thêm coi trọng bách tính dân sinh. Dù cho người nhà của chính mình, cũng đều nhắc tới Tào Tháo tốt. Chờ Triệu Vân đến Hứa Xương, mới cảm nhận được Tào Tháo chân chính lợi hại địa phương. Hứa Xương bách tính an cư lạc nghiệp, thiên tử sinh hoạt cũng rất giàu đủ. Trong thành cũng không có bất luận cái gì đối với Tào Tháo mặt trái đánh giá. Triệu Vân vẫn cùng thượng thư lệnh Tuân Úc tâm tình 3 ngày 3 đêm. Tuân Úc nói cho hắn, Tào Tháo hay là không chung với thiên tử, nhưng chung với Đại Hán. Lưu Bị là Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu, Tào Tháo là Hán tương Tào Tham sau khi. Hai người đời đời kiếp kiếp đều là chung với Hán thất. Lại hồi tưởng lên Tào Tháo đối với hắn các loại, Triệu Vân nhân sinh quan từ từ bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Hắn thậm chí bắt đầu lý giải, tại sao từ phúc đầu Tào Tháo sau đó, nhưng không muốn phục đầu Lưu Bị. Cứ việc Triệu Vân còn không cách nào khuyên nói mình vì là Tào Tháo hiệu lực, nhưng Tào Tháo tuyệt đối là một cái đáng giá hắn tôn kính người. Nguyên nhân chính là như vậy, Triệu Vân đồng ý gọi Tào Tháo một tiếng Tào thừa tướng. Đây là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, không cần bất kỳ che lấp. Nhưng không nghĩ đến, bởi vì một cái xưng hô, gặp phải Trương Phi thoá mạ. Triệu Vân hô lớn, ta Triệu Vân thề với trời, tuyệt không có từng làm có lỗi với chúa công sự tình, bằng không bị thiên lôi đánh. Lưu Bị nghe được Triệu Vân đối với thiên phát độc thể, rốt cục vẫn là dao động, Tử Long, là ta trách oan ngươi, nhanh mở cửa thành, thả Tử Long tướng quân đi vào. Không được. Trương Phi lại lần nữa giống to lên, xin thể có tác dụng chó gì? Từ thứ lúc trước cũng thể với trời, nhưng hắn thật sự tuân thủ lời hứa sao? Lưu Bị trách cứ Trương Phi, tam đệ chớ có hồ đồ, chuyến ta lệnh nhanh mở cửa thành. Ta đi. Trương Phi hét lớn một tiếng, lập tức rơi xuống đầu tường. Trên chiến mã sau đó, Trương Phi cầm lấy trượng 8 cây giáo. Chúng ra khỏi cửa thành sau, liền hô to một tiếng, Thường Sơn cầu tặc, an ta một mâu. Đầu tường trên, Lưu Bị sốt ruột, giữ đức, không được vô lễ. Trương Phi có thể không nghe Lưu Bị lời nói, cây giáo đến thẳng Triệu Vân. Nhưng Triệu Vân phản ứng không chậm, lập tức đứng dậy lùi lại, lộn một vòng liền lên chiến mã, nắm lên trường thường chọn mở ra Trương Phi cây giáo. Triệu Vân nói, giữ đức, vì sao không tin ta? Trương Phi gào thét, Tào Tháo cùng Chu Du ở Xích Bích khai chiến, lập tức giết tới Giang Hạ đến rồi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Triệu Vân lắc đầu một cái, nguyên nhân chính là hai quân khai chiến, ta sợ chúa công có sai lầm, lúc này mới vội vàng trở về. Phi, Trương Phi hướng trên đất gắt một cái, ngươi như không đầu Tào Tháo, hắn tại sao lại thả chị dâu cùng Lưu Thiền? Khoảng thời gian này ngươi lại đi nơi nào? Triệu Vân lắc đầu, Tào thừa tướng thả ta về nhà thăm người thân, còn vì sao để cho chạy phu nhân cùng Lưu Thiền, ta không biết. Trương Phi giận dữ lên, cậu tặc, còn dám gọi Tào thừa tướng? Hôm nay ta không thể không giết ngươi. Không giống nhau, không chờ Triệu Vân lại giải thích, Trương Phi cây giáo đã đâm ra, hai người lúc này ở dưới thành giao chiến. Đầu tương trên, Lưu Bị không rõ nhìn phía ra Cát Lượng, Tào Tháo vì sao phải thả Tử Long về nhà thăm người thân? Không có bất kỳ lý do gì, liền đưa đến Lưu Thiền mẹ con. Chuyện này, Gia Cát Lượng chần chờ một chút, sau đó nói, chúa công, hay là Tào Tháo vì đạt được Kinh Châu bách tính dân tâm? Lưu Bị lắc đầu một cái, ta quá giải Tào Tháo, người này đối với ta hận thấu xương, hắn thà rằng sát hại phu nhân ta cùng ấu tử, cũng chắc chắn sẽ không dùng bọn họ đến lấy đến dân tâm. Hay là đây chính là Tào Tháo dương nhu đi? Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, ánh mắt không khỏi nhìn phía bên dưới thành Triệu Vân. Lúc này, Trương Phi cùng Triệu Vân còn ở dưới thành ngắt chiến. Triệu Vân chiêu nào chiêu nấy Lưu Tỉnh, Trương Phi nhưng chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh. Tình cảnh này cực kỳ giống ngày xưa ở Bắc Lăng bến đỏ lúc giữa hai người đại chiến. Triệu Vân cao giọng hỏi, giữ đức làm sao mới có thể tin ta? Trương Phi cao giọng nói, muốn ta tin ngươi cũng không khó, ngươi đi giết cái kia Tào Tặc. Triệu Vân lắc đầu, nói thẳng, ta không làm được. Vậy thì không cửa. Trương Phi gào thét, còn muốn khai chiến. Đầu tương trên, Lưu Bị giống to, Trương Dực Đức, nhanh chóng vào thành, không được vô lễ. Nghe đại ca Lưu Bị trong thanh âm mang theo lửa giận, Trương Phi lúc này mới thu hồi trượng 8 cây giáo, nhưng vẫn là đối với Triệu Vân tay, như muốn vào thành, gọi ngươi người, bỏ vũ khí xuống. Được. Triệu Vân gật đầu, lập tức bỏ vũ khí xuống, mang theo hắn hơn 100 huynh đệ tiến vào Giang Hạ thành. Lưu Bị vội vàng rơi xuống đầu tường, nóng bỏng cầm lấy Triệu Vân tay. Triệu Vân lúc này quỳ xuống đất, tội thần Triệu Vân, nhìn thấy chúa công. Lưu Bị vội vàng đỡ lên Triệu Vân, không cần đa lễ, Tử Long mau mau xin đứng lên. Lúc này, quan binh đến báo, chúa công, quân tướng Gia Quyến đã từ thành cửa phía tây rút đi, trong thành binh mã đã tập kết xong xuôi, mời ngài hạ lệnh. Ừm. Lưu Bị gật gù, đối với Triệu Vân nói, Tử Long, mang theo ngươi người theo ta cùng rời đi Giang Hạ thành. Trương Phi hét lên, mọi người đều đi rồi, ai đến ngăn trở Tào Tháo? Không ngăn được Tào Tháo, ai cũng đi không xong. Triệu Vân cơ bản đoán được trong thành tình huống, lập tức nói rằng, chúa công, ta nguyện lưu lại chống đối Tào Tháo, vì là đại quân tranh thủ rút đi thời gian. Lưu Bị lắc đầu, không thể, ngươi mới vừa trở về, ta ha có thể cho ngươi mạo hiểm. Triệu Vân hai tay ôm quyền, cao giọng nói, chúa công nếu là còn tin ta, liền để ta Triệu Vân lưu ở chỗ này thủ vững. Ai? Lưu Bị thở dài một tiếng, Tử Long, ta tin ngươi, thế nhưng. Chương 53, Triệu Vân thủ cô thành, Tào Tháo vây nốt Giang Hạ. Triệu Vân lập tức nói, chúa công, không có thế nhưng, Triệu Vân đồng ý thể sống chết thủ vệ Giang Hạ. Gia Cát Lượng không nhịn được cảm thán, Tử Long trung nghĩa a. Trương Phi lập tức nói, đã như vậy, chúng ta tam giang khẩu gặp lại, đại ca chúng ta mau bỏ đi đi. Tử Long, ngươi khá bảo trọng. Lưu Bị hồng hai mắt, dùng sức đánh Triệu Vân cánh tay. Vâng, chúa công. Triệu Vân hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp hướng về Lưu Bị dập đầu. Lưu Bị đem Triệu Vân đỡ lên đến, làm đơn giản an bài sau đó, liền vội vã mang theo Trương Phi cùng Gia Cát Lượng mọi người rời đi. Tự nhiên, Giang Hạ thành phòng thủ bị Triệu Vân tiếp quản. Nhưng Giang Hạ thành bên trong tình huống cũng không lạc quan. Ngoại trừ Triệu Vân từ quê nhà mang đến 300 hào hương dũng ở ngoài, trong thành chỉ có 1.500 tên Giang Hạ quân coi giữ. Nhưng những người này đại thể là người già yếu bệnh tật, gần đất xa trời người. Chưa dùng tới 2.000 tên lính thủ một tòa thành, này bản thân liền là một loại khiêu chiến. Tướng quân, trong thành chỉ còn dư lại cuối cùng một thất chiến mã. Mở miệng nói chuyện vị lão binh, ở trong quân đảm nhiệm tư mã trước, là hiện nay Giang Hạ quân coi giữ bên trong tư lịch giả nhất. Triệu Vân gật gù, từ tốn nói, quân coi giữ không cần chiến mã, chúa công so với chúng ta càng cần phải.
Lão Tư Mã không lên tiếng, nhưng hắn đã rõ ràng, những người này mệnh đều sẽ bỏ vào này Giang Hạ thành bên trong.
Bờ phía bắc, Tào quân đại doanh.
Tư Phúc đã tỉnh ngủ một giấc. Trời còn mờ tối, nhưng đã không cái gì buồn ngủ. Trong lòng bàn tay đèn ngủ, lấy ra xuyên việt giả nhật ký bản, chuẩn bị đem tối hôm qua không biết nhật ký cho bù đắp. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu, ngã đầu liền ngủ, thật nhiều lời trong lòng còn chưa kịp nói. Cái này cổ lão tặc rất thông minh, thậm chí so với ta còn muốn thông minh một tí tẹo như thế điểm điểm. Như hắn dự liệu, tối hôm qua lão Tào đã mang binh công phá Giang Đông đại doanh, Chu Du con đuôi bỏ chạy. Ta tính toán, Hưng Đông thời điểm, lão Tào nên binh lâm Giang Hạ. Lấy Lưu Bảo Bảo đi đại tính, phòng trường chạy so với Chu Du còn nhanh hơn. Từ Long cái này đại oan loại ở Hứa Xương thời điểm bị cẩu hoặc tẩy não, hoặc quan công phong kim quả ấn. Vào lúc này về Giang Hạ, Lưu Bị có thể đối xử tử tế hắn sao? Có thể coi hắn là người mình xem sao? Ta cũng nhìn ra được hắn có quy hàng chi tâm, Lưu Bị gặp không thấy được, Gia Cát Lượng gặp không phát hiện được. Không làm được, Lưu Bảo Bảo chính mình trước tiên chạy, đem Tử Long bỏ vào Giang Hạ. Lao Tào đừng nha giết Tử Long, này huynh đệ có thể nơi, chúa công có việc hắn thật trên a. Tiểu nhật ký viết xong sau đó, Tư Phúc chậm rãi khép lại cuốn tập. Hệ thống tiếng nhắc nhở lập tức vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng xa hoa bữa sáng, nước súp tiểu long bao, vinh cùng sữa đậu nành, tinh xảo chiên bánh tiêu cộng thêm trao. Cầu hệ thống, càng ngày càng khu. Tư Phúc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ hệ thống không gian bên trong đem bữa sáng lấy ra, thừa dịp bắt đầu ăn. Mà lúc này, phương đông bầu trời lộ ra bong bóng cá ra. Đêm đen nhánh để chống phát hiện một tia hào quang. Mà lúc này Tào Tháo đã xuất lĩnh đại quân đến Giang Hạ thành ở ngoài. 20 vạn binh sĩ cùng kêu lên giống to, công Giang Hạ, giết Lưu Bị, công Giang Hạ, giết Lưu Bị. Tiếng la một làn sóng che lại một làn sóng, phản phất toàn bộ Giang Hạ thành đều ở đất rung núi chuyển. Tào quân đến rồi. Giang Hạ thành trên đầu có binh sĩ hô to lên. Trong lúc nhất thời, sở hữu buồn ngủ binh lính dồn dập lên tinh thần đến. Triệu Vân leo lên đầu tường, xa xa trông thấy một đội kỵ binh đã giết tới bên dưới thành năm dặm ở ngoài. Nay đội kỵ binh chính là Tào Tháo tự mình dẫn hổ báo kỵ. Phía sau 20 vạn bộ binh bắt đầu chia vì là bốn đường, từ từ đem toàn bộ Giang Hạ thành hoàn toàn vây quanh lên. Binh lực có hạn, Triệu Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn Tào quân binh sĩ từ từ vây kín Giang Hạ thành. Rất nhanh, bốn đường đại quân toàn bộ vào chỗ, vây kín tư thế đã hình thành. Hạ Hầu Uyên phi ngựa hướng về Tào Tháo báo cáo, "Thưa tướng, đại quân đã vây kín Giang Hạ thành, thang công thành toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng." "Được." Tào Tháo thỏa mãn gật gù. Hạ Hầu Uyên lại nói, "Thưa tướng, khi nào công thành?" Tào Tháo tay đắp mái che nắng, ánh mắt nhìn phía đầu tường, "Không nội, để các binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ nửa cái canh giờ, ăn trước cái điểm tâm." "Phải." Hạ Hầu Uyên ôm quyền ra hiệu. Đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, đầu bếp doanh bắt đầu chôn nồi tạo cơm. Tào Tháo cũng rơi xuống chiến mã, đi vào lâm thời dựng trong doanh trướng nghỉ ngơi. Hành quân một đêm, Tào Tháo vẫn như cũ tinh thần chấn hưng. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn vội vàng móc ra Từ Phúc nhật ký phó bản. Hiện nay Tào Tháo lại như là ma như thế. Trước khi ngủ muốn mở ra nhật ký bản nhìn, tỉnh ngủ sau đó còn muốn mở ra nhật ký bản nhìn, lúc không có chuyện gì làm càng thêm không nhịn được muốn nhìn. Chậm rãi mở ra nhật ký bản, Tào Tháo phát hiện Từ Phúc lại chương mới, nhất thời mừng rỡ như điên. Trong nhật ký viết hai cái trọng điểm, một chính là giả hủ người lao tặc này đã sớm dự liệu được tình hình trận chiến. Nay cũng không ngoài ý muốn, giả hủ tài năng vẫn là đáng giá khẳng định. Trọng điểm ở phía sau, Từ Phúc nói Triệu Vân trở về. Nói chuẩn xác, Triệu Vân về Giang Hạ, đem ban thưởng cũng trả lại. Nhưng càng quan trọng chính là, Từ Phúc nói, Triệu Vân đã có quy hàng tâm ý. Xem tới đây, đông nhiên nghĩ tới điều gì? Mới vừa trời còn chưa sáng, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được đầu tường trên có chút dị thường. Nghĩ đến bên trong, Tào Tháo vội vàng thu hồi nhật ký bản, vội vã ra liều trại, tay đắp mái che nắng nhìn qua. Lúc này, Hạ Hầu Uyên báo cáo, "Thừa tướng, điểm tâm đã chuẩn bị tốt rồi." Tào Tháo chỉ vào Giang Hạ thành đầu hỏi Hạ Hầu Uyên, "Diệu Tài, ngươi xem trong thành này, thư thực làm sao a?" Hạ Hầu Uyên nhìn phía đầu tường, chậm rãi nói rằng, "Trên tường thành cắm vào đủ loại đại kỳ, nói vậy Lưu Quan Trương đều ở trong thành." Tào Tháo lắc đầu một cái, "Ngươi lại nhìn, thành trên còn có một nhánh Triệu Tự đại kỳ." "Triệu Tự?" Hạ Hầu Uyên nói, "Là Triệu Vân tướng quân." "Hắn không phải đã?" "Khá lắm thai to tặc." Tào Tháo lắc đầu một cái. "Làm sao, thừa tướng?" Hạ Hầu Uyên hỏi tới. Tào Tháo lắc đầu một cái, thở dài nói, "Lưu Bị đã chạy." "Cái gì?" "Lưu Bị chạy." Hạ Hầu Uyên khiếp sợ vô cùng, sau đó nói rằng, "Nhưng là đầu tường trên còn cắm vào Lưu Tự đại kỳ a." Tào Tháo lắc đầu một cái, "Đại kỳ cắm ở đầu tường cũng không có nghĩa là người ở đầu tường, nếu là Lưu Bị biết ta quân dạ tập Giang Hạ, ngươi cảm thấy cho hắn gặp thủ vững sao?" Hạ Hầu Uyên gật gù, "Lưu Bị nếu là biết được tin tức này, chắc chắn sẽ không thủ vững, từng ấy năm tới nay đều là như vậy." "Không sai." Tào Tháo gật đầu, "Trên tường thành thủ quân đều là lão binh, điều này giải thích Giang Hạ thành bên trong chủ lực đã không ở." Hạ Hầu Uyên hỏi, "Cái kia như thế nào cho phải a?" "Tào Thuần." Tào Tháo giống to lên. Trong chốc lát, Tào Thuần liền vội vội vàng vàng chạy tới, "Thừa tướng." Tào Tháo nói, "Ngươi lập tức xuất lĩnh hổ báo kỵ, cho ta đuổi theo Lưu Bị." "Lưu Bị chạy sao?" Tào Thuần nói, "Đại quân đã đem Giang Hạ thành vây quanh a." Tào Tháo nói, "Lưu Bị đã sớm chạy, hắn nhất định là đi Tam Giang khẩu phương hướng, ngươi lập tức dẫn dắt hổ báo kỵ đuổi bắt Lưu Bị." "Phải." Tào Thuần ôm quyền ra hiệu, liền điểm tâm đều không ăn, lập tức mang theo hổ báo kỵ đuổi bắt Lưu Bị. Hạ Hầu Uyên hỏi, "Thừa tướng, nếu Lưu Bị không ở trong thành, thủ thành chính là Triệu Vân tướng quân, có hay không còn muốn công thành a?" Chương 54, Từ Phúc tới khuyên hàng, Triệu Vân cuối cùng lựa chọn. Tào Tháo không hề trả lời Hạ Hầu Uyên, mà là rơi vào một trận suy nghĩ sâu sắc. Lưu Bị đào tẩu, chỉ để lại Triệu Vân thủ vững cố thành. Nếu là mạnh mẽ tấn công, Triệu Vân tất nhiên tử chiến không ngừng. Kết quả cuối cùng là Giang Hạ thành phá,
Triệu Vân chết trận, nhưng Lưu Bị đã chạy trốn tới Đông Nô. Từ một loại nào đó ý nghĩa góc độ đến phân tích, Lưu Bị là nhìn ra Triệu Vân đã dao động, muốn mượn tay của chính mình giết chết Triệu Vân. Đương nhiên, đây chỉ là Tào Tháo cá nhân phân tích, không có bất kỳ chứng cứ nào đến làm chứng. Tào Tháo hô lớn, "Hứa Chử, thừa tướng, ta ở." Đang dùng cơm Hứa Chử ôm nồi sắt liền chạy tới. Dùng bồ câu đưa tin về bờ phía Bắc đại doanh, khiến Từ Phúc lập tức tới gặp ta. Tào Tháo nói xong, tiếp nhận Từ Phúc trên tay nồi sắt, nắm quá trên tay hắn chiếc đũa, ngồi chồm hổm trên mặt đất liền bắt đầu ăn. "Vâng, thừa tướng." Hứa Chử xoay người liền đi. Hạ Hầu Uyên nói, "Thừa tướng, ngài điểm tâm đã chuẩn bị tốt rồi." Tào Tháo vung vung tay, "Không sao, ta ăn cái này là được." "Phải." Hạ Hầu Uyên gật gù, cũng không tốt nói cái gì nữa. Không bao lâu, một con bổ câu đưa thư từ Giang Hạ bay trở về bờ phía Bắc Tào quân đại doanh. Tào Tháo đi rồi, đại doanh bên trong chủ sự người là Trình Dục. Vì vững chắc phía sau, Trình Dục cả một đêm đều không có chợp mắt. Mới vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi, binh sĩ liền vội vàng đến báo, "Đại nhân, thừa tướng có thư tín chuyển đến." Trình Dục một cái cơ linh đứng lên, tiếp nhận thư tín xem lướt qua lên. Nội dung rất đơn giản, khiến Từ Phúc đi Giang Hạ. Trình Dục đem tờ giấy giao cho một bên Lưu Diệp, "Tử Dương, khổ cực ngươi." "Ừm." Lưu Diệp gật gù, vội vã rời đi lều trại. Thực hắn cũng rất không tình nguyện. Từ lúc trước mấy người hợp mưu tính toán quá Từ Phúc mấy lần sau đó, ngược lại là đem Từ Phúc địa vị càng phủng càng cao. Cho tới, hiện tại mấy người cũng không dám dễ dàng trêu chọc Từ Phúc. Một đường chạy chậm đi đến Từ Phúc lều trại, Lưu Diệp cung cung kính kính nói, "Từ quân sư, thừa tướng gửi tin, làm ngươi tức khắc chạy tới Giang Hạ thành." Nói xong, Từ Phúc tiếp nhận tờ giấy nhỏ, "Đa tạ." "Cáo tử, cáo tử." Lưu Diệp rút lui rời đi. Từ Phúc đơn giản thu thập một hồi bọc hành lý, sau đó nắm chính mình ô truy bảo mã ra quân doanh. Trước tiên từ bên bờ đi thuyền đến bờ phía nam, đổ bộ sau đó, Từ Phúc cười ô truy mã chạy về phía Giang Hạ phương hướng. Hơn một canh giờ sau, liền đến Giang Hạ thành ở ngoài. Binh sĩ vội vàng đi vào thông báo, sau đó Hứa Chử liền ra nên tiếp Từ Phúc. Hứa Chử rất khiếp sợ, "Nguyên Trực, ngươi đến nhanh như vậy a?" Từ bờ phía nam đến Giang Hạ, bình thường khoái mã chỉ ít cần 3-4 canh giờ. Nhưng là, Từ Phúc lại chỉ dùng không tới một nửa thời gian. Từ Phúc nở nụ cười, vỗ vỗ lưng ngựa, "Đều là công lao của hắn." Ngựa tốt a." Hứa Chử gật gù. Từ Phúc xuống ngựa, theo Hứa Chử một đường thâm nhập quân trận Phúc Điệp. Trung quân lều lớn đã dựng lên đến rồi. Tào Tháo chính đang trong doanh trướng gác chân tử xem binh pháp. Nhìn thấy thừa tướng, Từ Phúc vội vàng chắp tay ra hiệu. "Ha ha ha, không cần khách khí, nhanh ngồi." Tào Tháo nở nụ cười, vội vàng thả xuống thư tịch, đứng dậy nắm lấy Từ Phúc tay, kéo hắn ngồi xuống. "Đa tạ thừa tướng." Từ Phúc chắp tay ra hiệu, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống. Tào Tháo nói, "Nguyên Trực cũng biết, ta mời ngươi tới có chuyện gì a?" "Không biết." Từ Phúc khẽ lắc đầu, biết cũng nói không biết, cái này gọi là khiêm tốn. Tào Tháo nói, "Lưu Bị suốt đêm bỏ chạy, chỉ để lại Triệu Vân thủ vững Cô Thành, ta không đành lòng a." Từ Phúc gật gù, "Thừa tướng nhân tử." Tào Tháo nói, "Nguyên Trực, chỉ có thể làm phiền ngươi đi Giang Hạ thành đi một chuyến, có thể chiêu hàng không thể tốt hơn, nếu là không thể chiêu hàng, ta chỉ có thể mạnh mẽ tấn công, mặt trời lặn là nhất sau thời hạn." Từ Phúc nhìn một chút Tào Tháo, trong lòng không nhịn được oán giận một câu, "Mờ, lại để cho lão tử làm sứ giả, không để yên thật sao?" Còn không chờ Từ Phúc từ chối, Tào Tháo lại nói, "Không muốn cự tuyệt ta, chứ ngươi ra ta không tìm được cái thứ hai thích hợp nhân tuyển." Từ Phúc lúng túng nở nụ cười, "Thừa tướng, ta là một cái văn nhân, trong thành quân coi giữ hung hãn, nếu là gặp phải bất ngờ." "Không sao." Tào Tháo nói, "Ta để Hứa Chử mang 30 tên lính theo ngươi cùng đi, ngươi như không về được, ta liền chặt đầu của hắn." Một bên Hứa Chử lập tức nói, "Xin nghe thừa tướng mệnh lệnh." "Đi thôi, chúng ta tin tức tốt của ngươi." Tào Tháo vô vỗ Từ Phúc vai, lộ ra một bộ không châu bắt chó đi cày biểu hiện. "Vâng, thừa tướng." Từ Phúc gật gù, chậm rãi lui ra lều lớn. Mà Hứa Chử đã đem mã đều cho hắn khiên lại đây, "Từ quân sư, xin mời." Từ Phúc quay đầu nhìn một chút Hứa Chử, "Khá lắm, ngươi rất chu đáo a." Hứa Chử nói, "Can hệ rất lớn, không dám qua loa." "Được rồi, phía trước dẫn đường." Từ Phúc gật gù, biết việc này là làm cũng đến làm, không làm cũng đến làm. "Xin mời." Hứa Chử lên ngựa ở mặt trước dẫn đường. Đoàn người đi đến dưới cửa thành. Mới vừa muốn tới gần, liên tiếp cung tên liền bắn tới trên đất. Hứa Chử cao giọng hét lớn, thành trên thủ tướng nghe, "Tào thừa tướng phái quân sư Từ Phúc đến cùng Triệu Vân tướng quân gặp mặt, chớ đừng động võ." Đầu tường trên Triệu Vân lập tức đứng dậy, "Ngươi nói ai?" Hứa Chử hô lớn, "Từ Phúc, Từ Nguyên Trực." Triệu Vân nhìn chung quanh xem, sau đó ở chi kỵ binh này đội đại hậu phương nhìn thấy Từ Phúc lúc này mở miệng, "Tiên sinh, ngài đã tới." "A." Từ Phúc gật gù, "Ta là tới a." Từ Phúc cũng rất không tình nguyện, "Này cờ mờ nờ ai đồng ý đi a? Vạn nhất quân địch thả cái tên bắn lén, đem mình giết chết làm sao bây giờ?" "Thế nhưng, hiện tại không nổi, phòng trường trước tiên bị lão Tào giết chết." Triệu Vân cao giọng, cung tên thu hồi đến, mở cửa thành ra thả bọn họ đi vào. "Vâng, tướng quân." Bên cạnh lão Tư Mã gật đầu, vội vàng rơi xuống đầu tường đi mở cửa thành. Chiêu hàng tiểu đội lập tức vào thành. Triệu Vân vội vàng rơi xuống tường thành, xin mời Từ Phúc đến cửa thành lầu bên trong nghỉ ngơi. Bàn bắt tiên trên, Hứa Chử cùng Từ Phúc ở tây bắc hai sừng, Triệu Vân cùng lão Tư Mã ở đông nam hai sừng. Triệu Vân đi thẳng vào vấn đề, "Tiên sinh là tới khuyên hàng chứ?" "Ừm." Từ Phúc gật gù. Triệu Vân nói, "Tiên sinh nên hiểu rõ ta là người." Từ Phúc nói, "Vậy ta đi." "Triệu Vân." Hứa Chử vội vàng xua tay, đừng, chúng ta có chuyện từ từ nói." Triệu Vân gật gù, lúc này hắn đã không còn lo lắng, bởi vì lúc này giờ khắc này, chúa công Lưu Bị đã an toàn. Dù cho là chết trận tại đây Giang Hạ, cũng đáng. Bốn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào. Trầm mặc hồi lâu sau đó, Từ Phúc đống nhiên nhìn chằm chằm Triệu Vân hai mắt, chậm rãi mở miệng nói, "Tử Long, đầu hàng đi." Triệu Vân không lên tiếng, ánh mắt như nước bình tĩnh. Từ Phúc lại nói, ta biết ngươi không sợ chết, thế nhưng ngươi từ quê hương mang đến những huynh đệ kia cũng không sợ chết sao? Triệu Vân chần chờ chốc lát, có chút do dự. Từ Phúc lại nói, bọn họ là theo ngươi đi ra kiến công lập nghiệp, bây giờ lại vì một cái chưa từng gặp mặt người mà chết, đáng ra không? Triệu Vân vẫn không có nói chuyện, thế nhưng trong lòng nhưng không khỏi có xúc động. Từ Phúc lại nói, coi như ngươi không vì bọn họ cân nhắc, trong thành những lao binh kia đây, ra lệnh một tiếng, bọn họ đều phải chết, thậm chí toàn bộ Giang Hạ thành bên trong bách tính đều muốn theo gặp xui xẻo. Triệu Vân rất trầm mặc, bên cạnh Lao Tư Mã cũng cúi thấp đầu xuống. Từ Long, đạo lý ngươi đều hiểu, nhưng lúc này Giang Hạ thành bên trong tất cả mọi người con đường tương lai đều muốn ngươi thế bọn họ làm ra lựa chọn, thừa tướng đưa ra thời hạn là mặt trời lặn trước, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Nói xong, Từ Phúc đứng dậy liền đi, Hứa Chử vội vàng truy ở phía sau. Chương 55, Triệu Vân chính thức quy hàng, Thái Mạo Tây vực cháu gái. Đi tới cửa thành thời điểm, Từ Phúc đông nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn từ trên lưng ngựa lấy ra bao quần áo, xoay người giao cho đến đây đưa tiễn Triệu Vân. Đây là? Triệu Vân nghi hoặc nhìn cái bọc. Từ Phúc nói rằng, đây là ngươi nhường ta chuyển giao cho thừa tướng cái bọc, ngươi tự mình xử lý đi. Triệu Vân tiếp nhận bao quần áo, chậm rãi nói, đà tạ tiên sinh. Này bao quần áo, bên trong chứa chính là Tào Tháo cho Triệu Vân ban thưởng, cùng với Bạch Mã tướng quân ấn thụ. Cáo tử. Từ Phúc chắp chắp tay, mang theo Hứa Chử đoàn người rời đi Giang Hạ thành. Trở lại ngoài thành đại quân trận địa, Từ Phúc cùng Hứa Chử lập tức đến Tào Tháo trong doanh trướng phục mệnh. Nguyên Trực, làm sao a? Tào Tháo hỏi. Từ Phúc nói, về thừa tướng, nên nói, ta đều nói rồi, ta tin tưởng Tử Long không phải cái cổ hủ người. Được, rất tốt. Tào Tháo chỉ vào Từ Phúc nói, như Giang Hạ đánh bại, ngươi là công đầu. Từ Phúc vội vàng nói rằng, vì là thừa tướng tận trung là ta bản phận. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên. Sau đó chính là dài lâu chờ đợi. Mặt trời từ phương đông lên tới đỉnh đầu. Các tướng quân nhiều lần thỉnh cầu xuất chiến. Hạ Hầu Uyên nói, thừa tướng, ta xem Triệu Vân sẽ không đầu hàng, ngài hạ lệnh đi. Tào Hồng nói rằng, chỉ cần ngài hạ lệnh, ta bảo đảm trong vòng một canh giờ bắt Giang Hạ thành. Vu Cấm cũng nói, thừa tướng, ngài liền không muốn do dự. Thế nhưng Tào Tháo vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, ta nếu đã nói cuối cùng thời hạn là mặt trời lặn, vậy thì là mặt trời lặn, uy cụ không thể xấu. Các tướng quân không dám ngôn ngữ, chỉ có thể nhất đẳng đợi thêm. Mặt trời đáp xuống hướng tây thời điểm, toàn quân đều dấy lên đấu trí, sẽ chờ Tào Tháo hạ lệnh công thành. Nhưng lúc này thành trên nhưng giơ lên cờ hàng, bốn tòa cổng thành toàn bộ mở ra. Triệu Vân mang theo trong thành thủ tướng tự mình đến cửa thành quỳ nên. Tự nhiên là Triệu Vân lựa chọn quy thuận. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, lập tức mang binh vào Giang Hạ thành. Chủ động quy thuận cùng công phá thành trì đãi ngộ là không giống. Vào Giang Hạ thành sau đó, Tào Tháo lập tức đối với trong thành thủ tướng tiến hành ban thưởng. Vị kia mấy chục năm đều không có thăng quan lão Tư Mã, lắc mình biến hóa thành trung lang tướng, trực tiếp liền tăng ba cấp. Triệu Vân càng bị gia phong vì là Bình Nam tướng quân, ban thưởng càng là nhiều không kể xiết. Năm đó buổi tối, Tào Tháo khải hoàn về bờ phía bắc, Lưu Vu Cấm xuất 8000 binh mã trấn thủ Giang Hạ. Xuất chiến các tướng quân lục tục trở về, chiến báo dồn dập hiện tới. Đêm qua một trận chiến, thủy quân Kinh Châu chạm thủ Giang Đông 5000 thủ cấp có thừa. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên càng là đem Giang Đông lăng thống cho bắt giữ. Mà Tào Thuần bên kia truy kích Lưu Bị, chạm thủ hơn ngàn quân địch, trên đường bắt được Trường Phi gia quyến. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, được, tin chiến thắng không ngừng a. Trình Du Quốc Quyền, chúc mừng thừa tướng, chúc mừng thừa tướng a. Hạ Hầu Uyên nói rằng, thừa tướng trận chiến này lại thắng, quân tâm tăng vào ta. Tào Hồng nói, Giang Đông bọn chuột nhắt cùng lịch tặc Lưu Bị trong ngắn hạn không dám tái phạm Kinh Châu. Các tướng sĩ quần tình sục sôi, nhưng Tào Tháo khá là bình tĩnh. Một trận tuy rằng đánh thắng rồi, thế nhưng cũng không có thương đến quân địch nguyên khí. Chạm thủ 5000 người, nhưng Giang Đông nhưng có mấy vạn có thể chiến binh lính. Dù cho là Lưu Bị đều không có thương tổn được gân cốt. Xuất đại quân vào Giang Đông khẳng định là không thực tế hành vi. Ngày sau hai bên chiến đấu tất nhiên là đánh giằng co. Mà lúc này lựa chọn khải hoàn về triều mới là tốt nhất thời cơ. Chờ năm sau thủy quân Kinh Châu luyện được một nhánh cường binh, lại tấn công Giang Đông, tự nhiên thế như trẻ tre. Tào Tháo lập tức hạ lệnh, chư vị, ngày mai Tương Dương thành bên trong thiết tiệc khánh công, 3 ngày sau khải hoàn về triều. Vâng, thừa tướng. Chúng tướng cùng kêu lên hét lớn. Những ngày Bắc địa quân tướng môn đã sớm ở Kinh Châu chịu đủ lắm rồi, ước gì sớm một chút về nhà. Cho tới Giang Đông, không có một cái tướng quân dám nói mình có thực lực công phá. Cách một ngày buổi tối, Tương Dương thành bên trong náo nhiệt lên. Xử lý lần này tiệc khánh công người là Thái Mạo. Thành cựu thủy sư đại đô đốc, không có tự mình tham chiến, nhưng cũng rất cao hứng. Bách quan cùng chư tướng gặp gỡ với Tương Dương phủ chính đường bên trong, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Quan văn cùng các tướng quân lẫn nhau chúc rượu khách sáo, bầu không khí hòa hợp. Hưng phấn sau khi, Tào Tháo càng là trước mặt mọi người làm một thủ truyền tụng cổ kim thơ. Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hạ. Thí như chiêu lộ, cứ nhật khổ đa. Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có Đỗ Khang. Thanh thanh tử câm, dù dù ngã tâm. Đạn vi quân cố, trầm ngâm chí kim. Ú u lập minh, thực giã chi bình. Ngã hữu gia tân, cổ sắt suy xanh. Minh minh như nguyệt, hà thì khả suyết. Ưu tổng trung lai, bất khả đoạn tuyệt. Việt mạch độ tiên, uổng dụng tương tồn. Khế rộng đàm luận yên, tâm niệm cửu ân. Nguyệt minh tinh hy, ô thước nam phi. Nhiều thụ tam táp, hà chi khả y yể. Sơn không nề cao, hải không nề thâm. Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm. Này một bài thơ, nhất thời nên đón toàn trường tiếng ủng hộ. Tào Tháo giơ lên thật cao ly rượu, chư vị cùng uống chén này. Cùng uống chén này. Văn thần võ tướng, dồn dập giơ lên ly rượu cộng ẩm. Sau đó chính là vũ nhạc biểu diễn. Mười mấy người mặc tây vực trang phục cô nương mang theo khăn che mặt bắt đầu nhảy lên. Bên trong một cái dẫn vũ nữ tử càng đáng chú ý. Vóc người huyền chuyển linh lung, ngón tay dài nhỏ. Mọc ra một đầu cuộn sóng tóc vàng, con mắt đều là màu xanh lục. Thái Mạo tiến đến Tào Tháo bên người, thừa tướng, ngài còn thỏa mãn sao? Hừm, thỏa mãn, thỏa mãn. Tào Tháo gật gù, như vậy cô nương, Trung Nguyên hiếm thấy a.
Đó là tự nhiên.
Thái Mạo nói, múa dẫn đầu cô nương gọi Tiểu Nguyệt, ngài nếu như.
Tào Tháo lập tức đánh gãy Thái Mạo lời nói, này Tiểu Nguyệt, có từng hôn phối a?
Thái Mạo nở nụ cười, thừa tướng yên tâm, cô nương còn chưa từng hôn phối, thuần khiết hoa cúc đại cô nương.
Tào Tháo sắc mặt nhất thời lạnh xuống.
Thái Mạo không có nhận ra được Tào Tháo sắc mặt, còn cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, không dối gạt thừa tướng, cô gái này là ta cháu gái, mẫu là Tây vực nữ tử, bởi vậy dung mạo xuất chúng.
Được, tốt.
Tào Tháo gật gù, nếu chưa từng hôn phối, vẫn là cháu gái của ngươi, ta thay ngươi làm cái chủ.
Được được được.
Thái Mạo gật đầu liên tục.
Trong lòng lưu tính nhỏ đánh bùm bùm hưởng, này nếu như leo lên thân thích, vậy thì là thân càng thêm thân.
Nào có biết, Tào Tháo nói rằng, ta dưới trướng quân sư Từ Nguyên Trực còn chưa hôn phối, liền để cho hắn làm cái tiểu thiếp, chăm sóc hắn hàng ngày đời sống tình dục.
Thái Mạo sắc mặt nhất thời cứng ngắc lên.
Tào Tháo quay đầu, nhìn thèm thuồng Thái Mạo, có vấn đề gì không?
Thái Mạo trên mặt bỏ ra nụ cười, không thành vấn đề, không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề, ta đêm nay liền đem chuyện này cho làm.
Vậy thì tốt.
Tào Tháo thỏa mãn gật gù.
Lúc này, thái phu nhân bưng ly rượu tiến lên, thừa tướng, thiếp thân thay ta Nhi Lưu Tông kính ngài một ly.
Ha ha ha.
Tào Tháo chợt cười to lên, trong đôi mắt thả ra mãnh liệt ánh mắt.
Thái Mạo nhìn một chút tỉ tỉ của chính mình thái thị, lại nhìn một chút Tào Tháo, tựa hồ rõ ràng cái gì.
Khắc khắc.
Thái phu nhân ho khan hai tiếng ra hiệu.
Thái Mạo cũng rất tức thời, vội vàng nhường ra vị trí.
Thái phu nhân an vị ở Tào Tháo bên người, cùng Tào Tháo một bên uống rượu một bên trò chuyện lên.
Thái Mạo bất đắc dĩ, chỉ có thể đi sắp xếp chính mình cháu gái sự tình.
Mặc dù là cho quân sư Từ Phúc làm tiểu thiếp, nhưng cũng coi như là bấu víu quan hệ.
Thứ quân sư, ta đến mời ngươi một ly.
Thái Mạo bưng ly rượu liền tiến đến Từ Phúc bên người.
Chương 56, Tào Tháo đại bãi tiệc khánh công, Từ Phúc nạp tiểu thiếp.
Thấy Thái Mạo tự mình lại đây cho mình chúc rượu, Từ Phúc vội vàng đứng dậy, đại đô đốc, ngài quá khách khí, chén rượu này nên ta kính ngài.
Tuy rằng Thái Mạo cả người ở trong quân đã không có cái gì hy vọng, nhưng ở Kinh Châu, Thái Mạo sức ảnh hưởng vẫn như cũng là không thể khinh thường, nên có lễ phép hay là muốn có.
Ha ha ha.
Thái Mạo cười to lên, lôi kéo Từ Phúc ngồi xuống, Nguyên Trực khách khí, chúng ta ngồi xuống tán gẫu.
Từ Phúc cười gật gù, thu sủng nhược kinh a.
Thái Mạo nhưng là gật gù, tiên sinh không ngủ một binh, chỉ dựa vào một cái miệng liền bắt ba tòa thành trì, có thể lấy làm kỳ người vậy.
Từ Phúc không hiểu nói, đại đô đốc, nơi nào đến ba tòa thành a?
Thái Mạo nở nụ cười, tiên sinh phàn thành trước, Giang Hạ Chiêu Hàng Tử Long tướng quân ở phía sau.
Không sai.
Từ Phúc gật gù.
Thái Mạo lại nói, này Giang Hạ thành hàng rồi sau đó, Hạ Khẩu cũng hàng rồi, chẳng phải là ba tòa thành?
Ha ha ha.
Từ Phúc cười to lên, vâng vâng vâng, đại đô đốc nói rất có lý.
Thái Mạo nói, ta xưng hô tiên sinh vì là Từ Ba Thành, không tính là quá đáng chứ?
Không quá đáng, không quá đáng.
Từ Phúc gật gù.
Xin mời.
Thái Mạo bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Đa tạ, đa tạ.
Từ Phúc cũng vội vàng bưng lên ly rượu.
Thái Mạo làm người khéo đưa đẩy, Từ Phúc luôn luôn hiền lành.
Hai người tương tán gẫu thật vui, trước sau uống vài vò rượu lớn.
Từ Phúc đều có chút không chịu được nữa, này Thái Mạo không phải bình thường nhiệt tình a.
Thái Mạo hồng nét mặt giàn mua, vỗ vỗ Từ Phúc vai, mới vừa cái kia Tây vực vũ làm sao a?
Tốt.
Từ Phúc gật đầu, nhạy quá tốt rồi, ta lớn như vậy lần thứ nhất thấy.
Ha ha ha.
Thái Mạo cười to lên, ta liền để vị kia kỳ nữ tử lại đây cho tiên sinh kính một chén rượu.
Không không không, khách khí, khách khí.
Từ Phúc vội vàng xua tay.
Mà bên này, Thái Mạo đã phân phó.
Trong chốc lát, vị kia Tây vực mỹ nữ liền chậm rãi đi tới Từ Phúc trước mặt, trận làn gió thơm tùy theo kéo tới.
Tiểu Nguyệt nhìn thấy đại đô đốc, nhìn thấy tiên sinh, ta kính hai vị một ly.
Tây vực mỹ nữ chậm rãi cúi xuống thon thả, khoe miệng lộ ra nhợt nhạt nở nụ cười.
Trong giây lát này, Từ Phúc liền phá vỡ.
Cô nương lại mỹ lại táp, nở nụ cười lên tâm đều hòa tan.
Tuy rằng đây là cái tiểu dương gái, thế nhưng vóc người nhưng rất linh lung, tổng hợp phương Tây và phương Đông nữ tử từng người ưu điểm, hầu như hoàn mỹ.
Thái Mạo nhẹ nhàng đẩy một cái Từ Phúc, tiên sinh, tiên sinh.
Từ Phúc này mới phục hồi tinh thần lại, dơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Ta uống trước rồi nói, uống trước rồi nói.
Tiểu Nguyệt bưng miệng nhỏ cười khẽ, chậm rãi vặn vẹo vòng eo lui ra.
Thái Mạo cho Từ Phúc liếc mắt ra hiệu, tiên sinh, còn thích không?
Yêu thích, quá yêu thích.
Từ Phúc gật gù.
Yêu thích một người ánh mắt là không giấu được.
Hắn thậm chí bắt đầu náo bù, này Tây vực Tiểu Nguyệt nếu như mặc vào lưới đen, tình cảnh đó, mỹ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được.
Thái Mạo tiến đến Từ Phúc bên hai, nhỏ giọng nói rằng, yên tâm, đêm nay ta cho ngài sắp xếp thỏa thỏa.
Không không không.
Từ Phúc vội vàng xua tay, đại đô đốc hiểu lầm, ta Từ Phúc chính là chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không.
Thái Mạo lại nói, thừa tướng tự mình hạ lệnh, ngài liền không muốn khéo léo từ chối.
Từ Phúc, cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ đại đô đốc.
Thái Mạo vội vàng bưng lên ly rượu, đến, ta kính tiên sinh một chén rượu.
Xin mời xin mời.
Từ Phúc cũng vội vàng giơ lên ly rượu.
Tiệc khánh công vẫn dằn vặt đến đêm khuya.
Luôn luôn tiểu lượng không sai, Từ Phúc cũng uống nhiều rồi.
Trong cơn mông lung, hắn mơ hồ cảm giác có người nâng chính mình trở lại gian phòng.
Nửa ngủ nửa tỉnh lúc từ bên người tìm thấy một con băng thanh ngọc khiết tay nhỏ.
Trong nháy mắt đó, Từ Phúc mở ra thế giới mới cánh cửa lớn.
Từ Phúc làm một cái rất dài mộng.
Trong mộng, hắn trở lại thế kỷ 21, điều khiển một chiếc siêu xe ở đêm đen lối đi bộ bay nhanh.
Đèn lớn đem mặt đất chiếu rọi sáng như tuyết, tiếng động cơ rít gào rung trời động địa.
Bao tắc qua đi, mới tắt lửa xuống xe.
Siêu xe thân xe run run mấy lần liền ngừng lại.
Phía sau ống xả bắt đầu tích thủy, đây là xăng thiêu đốt đầy đủ biểu hiện.
Ngày thứ hai buổi sáng, mặt trời từ phương đông mọc lên.
Từ Phúc lúc này mới chậm rãi tỉnh lại.
Hắn vội vàng đứng dậy ngồi ở trước bàn cho mình đổ ly nước nóng giải khát.
Sau đó, phòng cửa bị đẩy ra, một cái vóc người hiểu điệu mỹ nữ chậm rãi đi vào.
Mỹ nữ này không phải người khác,
chính là tối hôm qua Tây vực mỹ nữ Tiểu Nguyệt. Thiếp thân đã đem điểm tâm chuẩn bị tốt rồi, ngài xin mời dùng. Tiểu Nguyệt chậm rãi thả xuống hộp gỗ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Từ Phúc sửng sốt, nhìn một chút Tiểu Nguyệt tinh tế không có xương tay ngọc, luôn cảm thấy có như vậy một điểm quen thuộc cảm giác. Tối hôm qua, Tiểu Nguyệt nhất thời cúi đầu, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ. Từ Phúc theo bản năng quay đầu, lúc này mới phát hiện giường bảy lên đã nhiễm phải điểm điểm hoa mai. Lại nhìn Tiểu Nguyệt, tựa hồ có hơi chạm không được chân, hai chân xem ra rất vất vả. Ngồi một chút ngồi. Từ Phúc vội vàng lôi kéo nàng ngồi xuống. Đa tạ tiên sinh. Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu ra hiệu, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi vào Từ Phúc bên cạnh. Từ Phúc gấp đúng mở miệng, cái kia, vừa nãy ngươi nói thiếp thân. Tiểu Nguyệt đột nhiên nói rằng, thừa tướng đã hạ lệnh, đem ta để cho tiên sinh làm tiểu thiếp. Từ Phúc nhất thời liền nở nụ cười, này cờ mờ nờ lao tảo, cũng thật là chi kỳ a. Có điều tại sao là thiếp thân a? Theo lý thuyết trước tiên cưới vợ tái giá thiếp, chẳng lẽ này lao tảo còn có hắn sắp xếp? Từ Phúc cũng lười suy nghĩ nhiều, nói thế nào hiện tại cũng là có lao bà nam nhân. Hắn thoải mái kéo Tiểu Nguyệt tay, Tiểu Nguyệt ngươi yên tâm, phu quân sau đó nhất định đối xử tử tế ngươi. Đa tạ phu quân. Tiểu Nguyệt nhất thời thân thể mềm nhũn, ngã vào Từ Phúc trong ngực. Từ Phúc hỏi, ngươi có thể có đại danh? Tiểu Nguyệt nói, thiếp thân đại danh Hoàng Nguyệt Anh. Mẹ nó. Từ Phúc trực tiếp đã tê dần. Hoàng Nguyệt Anh, nay cơ mờ nở, không phải ra cắt lựa vị hôn thê. Từ Phúc lại quay đầu nhìn một chút Dương Bố, đúng là lần đầu tiên. Vậy thì là nói, chính mình đem ra cắt lượng trò tái rồi. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ nhàng mím mím môi đỏ, thiếp thân từng cùng ra cắt lượng từng có hôn ước, bởi vậy không xứng làm phu quân chính thê, có thể trở thành là ngài tiểu thiếp, đã là thiếp thân phúc khí. Từ Phúc trong lòng có chút hốt hoảng. Chính là vợ bạn không thể lựa gạt, làm sao đến chính mình nơi này thành vợ bạn không khách khí? Tao tặc là mấy cái ý tứ a? Hãm ta với bất trung bất nghĩa a? Nguyệt Anh, chúng ta nhất định phải hảo hảo tâm sự. Từ Phúc kéo qua tay của nàng, cùng ngồi vào trên giường nhỏ. Trải qua một phen thâm nhập giao lưu, Từ Phúc rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Tự Hoàng Thừa Ngạn đồng ý đem con gái Hoàng Nguyệt Anh gả cho Gia Cát Lượng sau đó, Hoàng Thừa Ngạn liền chạy đi Vân Du. Mà Gia Cát Lượng căn bản không có tới cửa cầu hôn, không chỉ có như vậy còn từ Kinh Châu biến mất rồi. Liền, thái mạo thế Hoàng Nguyệt Anh làm chủ, thủ tiêu cùng Gia Cát Lượng hôn ước. Vốn là đầu lưỡi ước định, Gia Cát Lượng người lại chạy, dĩ nhiên là không đếm. Nhưng Từ Phúc trong lòng rõ rõ ràng ràng, Gia Cát Lượng không phải chạy, mà là không có cách nào lấy tên thật gặp người. Dù sao, khi đó Gia Cát Lượng còn gọi Bàng Thống A. Nói đến, này hay là bởi vì lúc trước chính mình câu nói đó. Liền như thế cho Gia Cát Lượng đeo đỉnh đầu mũ nhỏ. Từ Phúc một cái ôm trầm Hoàng Nguyệt Anh, Nguyệt Nhi yên tâm, từ nay về sau ta nhất định đối xử tử tế ngươi, nhường ngươi làm trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Chương 57, Tào Tháo khải hoàn về triều, Gia Cát Lượng tiêu lục. Thương Dương thành bên trong, Từ Phúc cùng Hoàng Nguyệt Anh lời chàng ý tiếp. Mà cách xa ở Tam Giang khẩu Gia Cát Lượng, ngồi ở chính đường bên trong vẫn đang ngẩn người. Lưu Bị mở miệng nói, quân sư, ngươi đây là làm sao? Xem ra có chút lo lắng a. Ai? Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, chẳng biết vì sao, từ đêm qua tới nay, ta liền tâm thần không yên, hoang mang lo sợ. Lưu Bị thở dài một tiếng, ta làm sao không phải là như vậy? Đau mất Tử Long là ta này một đời tiếc nuối lớn nhất, bây giờ ăn nhờ ở đậu, ngày ngày ưu sầu à. Gia Cát Lượng cầm lấy Lưu Bị cánh tay an ủi, chúa công không cần lo lắng, Tào Tháo ít ngày nữa lui binh về Hứa Xương, Giang Đông Ngô chuẩn bị xuất binh hợp phỉ, chuyện này với chúng ta tới nói là cơ hội tốt. Lưu Bị nhất thời sáng mắt lên, nắm thật chặt Gia Cát Lượng tay, quân sư, chúng ta thật sự còn có cơ hội không? Ừm. Gia Cát Lượng gật đầu, Tào Tháo rút quân sau, tất nhiên tăng binh hợp phỉ một vùng, đồng thời phòng bị Tây Lương đánh lén, cứ như vậy Kinh Châu liền trống vắng. Lưu Bị nhất thời kích động lên, nói như thế, chúng ta còn có cơ hội phản công Kinh Châu. Gia Cát Lượng gật gù, không sai, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lưu Bị không hiểu nói, người quân sư kia vì sao còn như vậy lo lắng a? Gia Cát Lượng thở dài một tiếng, Chu Du cũng sẽ nắm chắc cơ hội lần này, ngày sau Kinh Châu chính là hai nhà chúng ta trong lúc đó chiến tranh. Lưu Bị trọng trọng gật đầu, nói có lý a. Mấy ngày sau, triều đình đại quân chỉnh đốn xong xuôi, chính thức từ Kinh Châu hứa đô. Rời đi trước, Tào Tháo ở nhân sự trên cũng tiến hành rồi một lần điều chỉnh chính. Thái Mạo bị phong là làm trung lang, nâng nhà thiên hướng về Nghiệp Thành. Cái gọi là làm trung lang, chính là phụ trách hoàng đế bảo vệ công tác. Từ chức vị đến xem, xác thực là thăng chức. Thế nhưng, rời đi Kinh Châu, tự nhiên cũng không có căn cơ, chẳng khác gì là Minh Thăng ám hàng. Đồng dạng bị Minh Thăng ám hàng còn có Lưu Tông mẹ con. Lưu Tông bị gia phong vì là gián nghị đại phu, lĩnh Thanh Châu thứ sử quan hàm. Gián nghị đại phu là cái thuần mò cá công tác, liền toán không hề làm gì, mỗi tháng đều có thể như thường lệ nhận lấy bổng lộc. Mà Thái thị cũng bị gia phong vì là cáo mệnh phu nhân, tương tự nâng nhà thiên hướng về Nghiệp Thành. Văn Xính chính thức trở thành thủy quân Kinh Châu đại đô đốc, Hoàng Trung mặc cho phó đô đốc. Ngụy Duyên bị gia phong vì là thảo tặc tướng quân, trấn thủ Kinh Nam. Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn chờ đem tiếp tục đóng giữ Kinh Châu Bắc Bộ, mà Từ Phúc càng là lĩnh Kinh Châu thứ sử danh hiệu. Đương nhiên, bây giờ thứ sử đã là hư danh, thuộc về có cũng được mà không có cũng được loại kia. Tuy rằng chỉ là cái hư danh thứ sử, nhưng Từ Phúc rất hài lòng. Có thể nhiều nắm một phần bổng lộc, còn không cần nhiều làm việc, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm à? Lần này Kinh Châu hành trình, Từ Phúc cũng không có đi làm công thôi. Đến thời điểm cô độc, lúc trở về, đầy buồn đầy bát. Chỉ là ở Kinh Châu thu được các loại chỗ tốt đều đầy đủ xếp vào thập đại xe. Cùng Từ Phúc cùng Hứa Đô Hoàng Nguyệt Anh quản gia bên trong người hầu toàn bộ dẫn theo lại đây. Các loại gia sản cùng đồ cưới cũng đầy đủ xếp vào 20 chiếc xe lớn. Từ Phúc mỗi ngày ở trên xe ngựa cùng Hoàng Nguyệt Anh lời chàng ý thiếp. Trong lúc vô tình đã trở lại Hứa Đô. Hứa Chử không có rút quân về doanh, trái lại rất bất ngờ chạy tới giúp Từ Phúc dỡ hàng, biểu hiện tương đương ưu tú. Mà Từ Phúc chuyện thứ nhất, tự nhiên là mang theo Hoàng Nguyệt Anh đi gặp lão nương. Từ Mẫu nhìn thấy nhi tử trở về rất cao hứng, con gái nuôi Tảo Phân cũng là cười không ngậm mồm vào được. Thế nhưng, làm mẹ con hai người biết được, Từ Phúc lại còn mang về một cái con dâu thời điểm, nhất thời liền không phải cao hứng như vậy. Loại này không thích, cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Buổi tối hôm đó, dàn xếp được rồi Hoàng Nguyệt Anh, Từ Phúc liền bị lão nương đơn độc gọi tiến vào gian phòng. Hải Nhi nhìn thấy mẫu thân, Từ Phúc lập tức hành quỳ xuống đất đại lễ. Con trai ngoan a, tiền đồ, làm đại quan, còn mang theo con dâu trở về. Từ mẫu Trương thị mặt tâm trầm, trong lời nói nói ở ngoài đều lộ ra không cao hứng. Từ Phúc một ánh mắt liền nhận ra được, vội vàng giải thích, nương, ngài có chỗ không biết, cô nương này nàng. Trương thị ngắt lời hắn, nàng liền không phải người Trung Nguyên. Đúng. Từ Phúc gật gù. Bảy. Trương thị cầm lấy nhi tử cánh tay nói, nhi tử, ngươi nghĩ như thế nào a? Ngươi cưới cái Tây vực nữ nhân về nhà, sau đó cháu của ta không được mắt xanh nhi. Từ Phúc chặn lại nói, nương, ngươi nghe ta giải thích. Trương thị lắc đầu một cái, hôn nhân chính là cả đời đại sự, cần cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ngươi ha có thể qua loa như vậy à? Vâng vâng vâng. Từ Phúc gật gù. Trương thị hạ thấp giọng, ở nhi tử bên thai nói rằng, con trai ngốc, Tào Phân là cô nương tốt, ngươi nếu như cưới nàng, bảo đảm sinh con trai, nương đều giúp ngươi xem trọng. Từ Phúc một mặt bất đắc dĩ, nương, Hoàng Nguyệt Anh sự tình là thừa tướng sắp xếp, hơn nữa là tiểu thiếp, không phải thê tử. Trương thị sững sờ, sau đó nói, tiểu thiếp, không cưới vợ liền cưới tiểu thiếp, Tào thừa tướng vẫn đúng là anh minh a. Từ Phúc. Trương thị sắc mặt nhất thời chuyển buồn làm vui, trực tiếp đem nhi tử đẩy ra gian phòng. Không sao rồi, không sao rồi, nhanh đi về nghỉ ngơi, ngươi muội muội đều cho ngươi ấm thật giường. Từ Phúc, mẹ, con trai ngoan, sớm chút nghỉ ngơi, nương cũng ngủ. Từ Mâu nói xong, vội vàng đem nhi tử cho đẩy đi rồi. Từ Phúc triệt để không nói gì, bà lão này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra a. Vừa mới chuẩn bị quay đầu trở về phòng, liền nhìn thấy muội muội kết nghĩa Tào Phân liền đứng ở cửa sổ bên, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ. Xem dáng dấp của nàng, rõ ràng là mới vừa nghe trộm đến cái gì, vào lúc này mở cửa trong bụng a. Từ Phúc hô một tiếng, "Tào Phân, ca ca." Tào Phân dẫm bước thong thả, vội vàng đến Từ Phúc trước mặt. Từ Phúc hỏi, "Làm sao chả không ngủ a?" Tào Phân nói, "Mới vừa phủ thừa tướng đưa tới hai phân lễ vật, còn đưa tới hai tấm thiệp mời." "Thu rồi sao?" Từ Phúc hỏi. Tào Phân rất cẩn thận nói rằng, "Ta vừa bắt đầu là từ chối, nhưng đối phương nói nhất định phải thu, ta liền nhận lấy." Từ Phúc nở nụ cười, "Không có chuyện gì, sau đó mặc kệ ai tặng lễ, giống nhau chiếu đơn toàn thu." "A." Tào Phân sửng sốt, "Như vậy a? Cái này gọi là đối nhân xử thế chi đạo." Từ Phúc cười cợt, đầy hứng thú cho muội muội kết nghĩa giảng giải bên trong môn đạo. Cũng làm thứ sử, nào có thứ sử không tham. Không tham bạch không tham, ngươi không tham hắn tham, hắn tham không bằng ta tham. Tào Phân nhẹ giọng nói rằng, "Ca, này hai tấm thiệp mời phân biệt là Tào Phi công tử hòa Tào Thực công tử đưa tới, đều là vào ngày mai xin mời người tham gia bọn họ tiệc rượu." Từ Phúc nhất thời sắc mặt lạnh xuống, "Ngươi thật đúng là ta nhỏ hảo muội muội." Tào Phân cúi cái đầu nhỏ không nói lời nào, đem hai tấm thiệp mời giao cho hắn. Từ Phúc cầm thiệp mời trở về thư phòng của chính mình. Mở ra thiệp mời nhìn một chút, Từ Phúc nhất thời một trận đầu lớn. Nội dung nói chung tương tự, đều là chúc mừng hắn thăng nhiệm Kinh Châu thứ sử, cưới tiểu thiếp vân vân. Đưa tới lễ vật tự nhiên không cần phải nói, thành ý mười phần. Nhưng hai người dụng ý ở chỗ lôi kéo hắn. Điều này làm cho luôn luôn không thích đắc tội người Từ Phúc, rất đầu lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định ai tiệc rượu đều không đi. Ai cũng không trêu chọc, tiếp tục làm chính mình cá ươm mới. Trong lòng bàn tay đèn ngủ, mở ra nhật ký bản. Từ Phúc bắt đầu viết chính mình tiểu nhật ký. Từ khi có Nguyệt Anh sau đó, nhàn rỗi thời gian càng ngày càng ít, bận điệu không còn biết trời đâu đất đâu, ngừng có chương mới thật ít ngày. A Man sự, cũng không cần ta bận tâm. Hắn này mấy con trai rất khiến người ta bận tâm. Tào Phi liền không cần phải nói, mà chết sớm một cái, làm hoàng đế sau đó so với hắn cha lão Tào đều tốt sắc. Tào Phi không riêng kế thừa lão Tào quyền lợi, liền lão Tào tiểu lão bà cũng kế thừa, thiên đạo bất công a. Chương 58, Từ Phúc sở vạ lở Tào Sùng, Tào Tháo nộ tiên Tào Phi. Tào Thực liền càng không cần phải nói, hàng này là điển hình trang bức văn thanh, nếu để cho hắn kế thừa, còn không bằng Tào Phi. Hai người này con bê lại bắt đầu lôi kéo ta, cùng một ngày làm tiệc rượu, đều xin mời ta. Lão tử mới không đi a. Ta lại không đốc, lão Tào phiền nhất nhi tử kết mẹ kết đảng. Dù sao hắn không phải viên thiệu, ta loại này tiểu cá ướp muối, căn bản không cần đặt cửa. Đương nhiên, nói đi nói lại, có hy vọng nhất trở thành tương lai thế tử người, vẫn là Tào Sùng a. Hoa Nhi này rất thông minh, nghe nói khi còn bé liền sẽ gọi voi. Có điều rất đáng tiếc, hắn so với Tào Phi còn thiếu mệnh, phỏng chừng hắn là không nhìn thấy mùa đông này huyết. Muốn nói lên Tào Sùng cái chết sự tình, cùng Tào Phi thoát không khai quan hệ, chuyện của nơi này nhiều hơn đều. Ta còn có thể nước mấy ngày, có điều ngày hôm nay không nước, hống tiểu lao bà đi ngủ đi tới. Từ Phúc viết xong sau đó, chậm rãi khép lại nhật ký bản. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên theo. Ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, xa cách gặp lại, khen thưởng Diệu Đế sản xuất quá trình tường giải thư. Sau đó, một bản tinh xảo tiểu hồng thư liền xuất hiện ở Từ Phúc trên bàn. Từ Phúc nhất thời liền nở nụ cười. Chừng mấy ngày không quan tâm cái này cầu hệ thống, đột nhiên cho cái đại khen thưởng. Này toán cái gì? Thu mua lòng người sao? Bất kể nói thế nào, này cất rượu thư khẳng định là bà bối. Phàm là uống qua hắn rượu đến người, đều khen không dứt miệng. Giả Hủ còn mãnh liệt kiến nghị hắn mở trang trại rượu, trắng trợn cất rượu. Từ Phúc cũng không phải không nghĩ tới, loại này chuyện làm ăn khẳng định là một vốn bốn lời. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn là cái học rốt, căn bản sẽ không cất rượu, còn quá trình càng không biết. Hiện tại được rồi, cất rượu chuyên nghiệp thư tịch đều đưa tới, không nữa nhưỡng rượu đế, vậy thì là kẻ ngu si. Thu cẩn thận này bản cất rượu thư tịch, Từ Phúc lúc này mới trở về phòng đi bồi Hoàng Nguyệt Anh. Mà một bên khác, phủ thừa tướng trên, Tào Tháo còn ở thư phòng làm việc công. Biện phu nhân đưa tới tổ yến, một đôi thu thủy giống như con mắt nhìn Tào Tháo, sớm chút nghỉ ngơi đi. Tào Tháo nói, phu nhân ngủ trước đi, ta còn có chút sự không xử lý. Biện phu nhân lại nói, Kinh Châu một chuyến quái khổ cực, trở về phòng hào hào nghỉ ngơi một chút đi.
Không nổi, không nổi, ta không nổi.
Tào Tháo vung vung tay, biểu hiện đàng hoàng trịnh trọng. Biện phu nhân cho Tào Tháo trợn mắt khinh bỉ, xoay người liền rời đi thư phòng. Thấy biện phu nhân đi xa, Tào Tháo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng lấy ra xuyên việt giả nhật ký phó bản. Mấy ngày nay hắn rất khó chịu, Từ Phúc lại vẫn ở ngừng có chương mới. Tào Tháo thậm chí có chút hối hận, tiểu tử này nếu như mê muội nữ sắc, sau đó không viết nhật ký làm sao bây giờ a? Thế nhưng, làm Tào Tháo mở ra nhật ký sau đó, kinh ngạc phát hiện lại chương mới. Tào Tháo đọc nhanh như gió xem xong nhật ký, nhất thời sắc mặt thâm trầm xuống. Bản này trong nhật ký lượng tin tức không phải lớn một cách bình thường a. Trước đây Từ Phúc viết nhật ký đều là chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ. Tào Tháo chờ mong cảm giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng, không viết thì thôi một viết kinh người a. Trực tiếp dính đến hắn ba con trai chuyện của tương lai. Càng là nhìn thấy liên quan với Tào Phi chuyện ngày sau. Tên khốn kiếp này lại đem mình tiểu lão bà môn đều cho chiếm lấy. Súc sinh, súc sinh, súc sinh a. Trong giây lát này, Tào Tháo liền tức giận muốn giết người. Càng làm cho Tào Tháo khiếp sợ chính là chính mình ưa nhìn nhất tiểu nhi tử Tào Sung năm nay liền sẽ chết. Hơn nữa, Tào Sung cái chết lại còn cùng Tào Phi thoát không khai quan hệ. Chẳng lẽ là Tào Phi hại chết Tào Sung, lúc này mới trong tương lai lên làm hoàng đế? Vấn đề là, làm hoàng đế chuyện như vậy, hắn Tào Tháo chỉ dám ngẫm lại, căn bản không dám làm a. Tào Tháo ngồi không yên, một cơn lửa giận từ ngực bắt đầu bay lên. Hắn hận không thể hiện tại liền bóp chết Tào Phi. Nhiều lần xem Từ Phúc trong nhật ký nội dung, Tào Tháo rất nhanh sẽ tìm tới một cái then chốt tin tức điểm. Tào Thực cùng Tào Phi đều đang làm tiệc rượu, đây là ở kết bè kết đảng a. Vành. Tào Tháo ngồi không yên, một cái tát liền vỗ vào trên bàn. Tào Tháo hét lớn, "Hứa Chử, thừa tướng!" Hứa Chử hô to một tiếng, vội vàng chạy vào thư phòng. Nhìn thấy Tào Tháo đầy mặt lửa giận, Hứa Chử vội vàng hỏi, "Thừa tướng, ngài làm sao?" Tào Tháo lập tức hỏi, "Tào Tử Hoàn ở đâu?" "A, cái này..." Hứa Chử ấp úng lên, nói. Tào Tháo nổi giận gầm lên một tiếng, trợn mắt lên nhìn Hứa Chử. Hứa Chử chặn lại nói, "Mới vừa ta thấy Tử Hoàn công tử ngồi xe ngựa ra ngoài, thật giống là đi Vạn Hoa lâu." Tào Tháo giận dữ lên, "Thứ hỗn trướng, cái loại địa phương đó là hắn có thể đi sao?" Hứa Chử, Tào Tháo quát to, lập tức mang binh đi Vạn Hoa lâu, đưa cái này thằng nhóc bắt về cho ta. "Vâng, thừa tướng." Hứa Chử ôm quyền, trực tiếp chạy ra thư phòng, lập tức triệu tập phủ thừa tướng vệ binh, trực tiếp giết hướng về phía Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu là Hứa Xương có tiếng văn nhân nhà thơ nơi tụ tập. Rất nhiều Hứa Xương to nhỏ sự, thậm chí truyền tụng thơ đều xuất thân từ này. Tối nay đến Vạn Hoa lâu không riêng là Tào Phi, còn có Tào Thực. Đương nhiên, hai huynh đệ luôn luôn đều là mũi nhọn đấu với đao sắc, các mở một gian phòng. Dù cho ở cùng một nhà thanh lâu, nhưng cũng sẽ không chạm trán, đều là mỗi bên chơi riêng. Nhưng đêm nay hai người mục đích là tương đồng, đều chuẩn bị bao xuống Vạn Hoa lâu, ở chỗ này tổ chức ngày mai tiệc rượu, cũng xin mời Vạn Hoa lâu đầu bảng thanh điệu tiểu thư sướng khúc trợ hứng. Tào Phi cùng một giúp bằng hưu uống chút rượu trò chuyện. Chưa kịp đến lao bản nương, càng không thấy thanh điệu, nhưng trước tiên nhìn thấy phụ thân hộ vệ Hứa Chử. "Hứa tướng quân, ngài làm sao tới đây?" Tào Phi vội vàng đứng dậy. Hứa Chử quay mặt lại nói rằng, "Công tử, thừa tướng xin mời ngươi lập tức hồi phủ." Tào Phi cười cợt, "Không sao, mà chờ ta xong xuôi việc này lại về quý phủ thấy phụ thân." Hứa Chử vẫn như cũ mặt lạnh, "Thừa tướng xin mời công tử lập tức trở về phủ." Tào Phi còn muốn nói điều gì, một bên Tư Mã Ý chặn lại nói, "Công tử vẫn là trước về tướng phủ, chuyện còn lại ta đến xử lý." Tào Phi nhìn một chút Tư Mã Ý, lại nhìn một chút Hứa Chử, cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục, đàng hoàng rời đi Vạn Hoa lâu. Tiến vào tướng phủ sau đó, Tào Phi ngay ở sân trong lương đình nhìn thấy uống rượu Tào Tháo. Hắn cản vội vàng hành lễ, hài nhi nhìn thấy phụ thân đại nhân. Tào Tháo mặt tâm trầm, mở miệng hỏi, "Đi đâu?" "Tào Phi, ta đi tới Vạn." Tào Tháo đem rượu ly ngã tại trên bàn đá, "Hứa Chử, cho ta đem hình cụ kéo qua, trượng trách 50 đại bản." "Phải." Hứa Chử giống to, lôi kéo Tào Phi liền muốn đi. Tào Phi bối rối, "Phụ thân, ta làm gì sai chuyện? Tại sao muốn đánh ta?" "Công tử, đi theo ta." Hứa Chử nói. Tào Tháo gào thét, "Thứ hỗn trướng, ta nhường ngươi đem hình cụ kéo qua, không phải nhường ngươi đem hắn kéo xuống." "Rõ ràng, thừa tướng." Hứa Chử ôm quyền, vội vàng dặn dò thủ hạ đi lấy hình cụ. Đường kẻ dài ghế, cộng thêm hai cái roi ra. Tào Tháo lập tức nói, "Cho ta đánh." Tào Phi lắc đầu một cái, "Phụ thân, ngài đánh ta, dù sao cũng nên cho ta một cái lý do chứ." Tào Tháo đứng dậy, trừng mắt nhìn Tào Phi, "Ta đánh ngươi, còn cần lý do sao?" Tào Phi nhất thời lộ ra hoài nghi nhân sinh ánh mắt. "Đây là cha đẻ sao?" Chương 59, Tào Tháo thiện ý, Tào Phân học cưỡi ngựa. Tào Phi bị bới quần áo, đặt tại đường kẻ dài đằng trên. Hai tên phụ trách xử hình binh lính đem gậy không ngừng nện ở Tào Phi trên người. "A!" Tào Phi liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng Tào Phi gọi thảm, thế nhưng hai tên lính trong lòng nắm chắc. Gậy là giơ lên thật cao, hạ xuống thời điểm nhưng là nhẹ nhàng. Một cái là thừa tướng, một cái là thừa tướng nhi tử. Đơn giản chính là phụ tử trong lúc đó mâu thuẫn. Thật muốn là xuống tay gắt, ngày sau hai cha con họ đều sẽ không tha bọn họ. 50 đại bản chỉ đánh 30 đại bản, Tào Tháo liền bắt đầu kêu dừng. "Biết tại sao đánh ngươi không?" Tào Tháo hỏi. Tào Phi nhìn một chút Hứa Chử, lại nhìn một chút Tào Tháo, sau đó nói, "Là bởi vì ta đi tới Vạn Hoa lâu sao?" Tào Tháo chất vấn, "Tại sao muốn đi Vạn Hoa lâu?" Tào Phi nghiêm trang nói, "Ta đi làm hội thơ, lấy hội thơ bạn bè." Tào Tháo hỏi ngược lại, "Vạn Hoa lâu nơi như thế này, là ngươi có thể đi sao?" "Ta tại sao không thể đi a?" Tào Phi hỏa khí tới. "Trước Vạn Hoa lâu làm sao? Ngươi lúc còn trẻ không cũng đi qua chưa? Làm sao chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn?" Tào Tháo nhưng càng thêm tức rồi, "Cho ta đánh, đánh tiếp, lại đánh hắn 30 lại bản." Tào Phi vừa nghe lời này, sợ đến cái trán đổ mồ hôi lạnh, chặn lại nói, "Phụ thân, ta biết sai rồi, trước tiên đừng đánh ta, để cho ta nói hết. Tào Tháo mặt âm trầm hỏi, còn có lời gì nói? Tào Phi nói, đi Vạn Hoa lâu là ta sai rồi, sau đó ta sẽ không đi cái loại địa phương đó, thế nhưng ngày hôm nay Tào Tử Kiện cũng đi tới. Tào Tử Kiện chính là Tào Thực, Tào Phi đệ đệ. Tào Tháo vừa nghe lời này, hỏa khí càng to lớn hơn, đánh, đánh tiếp, cho ta đánh hắn 50 đại bản. Phải. Binh sĩ giống to lên, tiếp tục hành hình. Nhưng Tào Tháo lập tức chú ý tới hai tên lính ở thả nước, lập tức hét lớn, Hứa Chử, ngươi đến. Vâng, thừa tướng. Hứa Chử song quyền cao cao ôm lấy. Trong nháy mắt đó, Tào Phi liền choáng váng. Hứa Chử là cái gì người? Lục thân có thể không tiếp thu, thừa tướng nhất định phải nhận. Hắn nếu như tự mình động thủ, có thể đem hắn nửa cái mạng cho đánh không còn. Tào Phi vẻ mặt đưa đám giống to lên, phụ thân, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ta cũng không tiếp tục đi Vạn Hoa lâu. Có thể Tào Tháo lông mày đều không nhíu một cái, đánh hắn là nhẹ, cái này gọi là hơi thi trừng phạt, chân chính trừng phạt còn ở phía sau. Hứa Chử tiếp nhận vậy, hướng về hai tay trước sau nói ra điểm nước bọn, sau đó liền bắt đầu vùng côn tử. Vành, một tiếng, nhất thời đau Tào Phi phát sinh quỷ tiêu thành. 50 côn, không có một côn là thả nước. Đánh xong 50 côn, Tào Phi tại chỗ liền hôn mê đi. Thừa tướng, đánh xong. Hứa Chử thu hồi gậy, nói với Tào Tháo. Đánh thật hay. Tào Tháo nói, đem hắn bước về chính mình sân, không có ta mệnh lệnh, không cho hắn bước ra sân nửa bước. Phải. Hứa Chử gật gù, vẫn đúng là không khách khí, trực tiếp đem hôn mê Tào Phi cho theo mặt đất lôi đi. Mà trong lương đình Tào Tháo nhưng rất không bình tĩnh. Hắn nhớ tới trận chiến Quan Độ, phá Viên Thiệu sau đó, bắt được Viên Thiệu gia quyến. Đã sớm nghe nói Viên Thiệu có cái con dâu gọi chân mật, là hiếm thấy mỹ nữ. Lại bị Tào Phi cái này thằng nhóc trước tiên vào, mạnh mẽ chiếm lấy chân mật. Tào Tháo lúc đó nhịn, dù sao cũng là chính mình con trai ruột. Hơn nữa chân mật còn giống như không cùng Viên Hy chính thức thành hôn, cũng không đáng kể. Có thể hiện tại hồi tưởng lại, Tào Tháo có thể nói là lửa giận ngập trời. Tào Phi đây là sớm có manh mối, từ nhỏ đã lòng mang ý đồ xấu. Người như vậy tương lai làm sao có thể kế thừa chính mình đại nghiệp? Nếu không phải là bị biện phu nhân trách tự trách mình, Tào Tháo hận không thể tối hôm nay liền thiến Tào Phi. Càng nghĩ càng giận, Tào Tháo trở lại thư phòng, lấy ra Từ Phúc nhật ký, bắt đầu nhiều lần lật xem. Nay Từ Phúc, mỗi lần viết nhật ký đều là lưu lại hồi hộp. Tào Xung đến cùng chết như thế nào? Này trung gian trải qua cái gì? Đến cùng Tào Phi có quan hệ hay không? Ở một lần lại một lần lật xem bên trong, Tào Tháo phát hiện một cái trọng điểm. Có nữ nhân sau đó Từ Phúc viết nhật ký trở nên lười biếng. Thế nhưng, một khi viết nhật ký, cái tiết nội dung bên trong liền được. Nghĩ đến bên trong, Tào Tháo bỗng nhiên bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Có thể hay không là nữ nhân kích thích ra Từ Phúc linh cảm. Vì lẽ đó, hắn sáng tác nội dung trở nên phong phú lên, không có nhiều như vậy lượng nước. Nghĩ đến bên trong, Tào Tháo vội vàng hô to, "Tào Thuần, thừa tướng." Tào Thuần lập tức tiến vào thư phòng. Tào Tháo hỏi, "Lúc trước ở Giang Hạ, ngươi đổi bắt Lưu Bị, bắt được Trương Phi ra quyến thật sao?" "Vâng, thừa tướng." Tào Thuần gật gù, "Đều là chút nữ quyến, không đáng nhắc tới." Tào Tháo hỏi, "Bọn họ đều là Trương Phi người nào a?" Tào Thuần nói, "Bên trong một vị là Trương Phi con gái, đúng là Sinh Thủy Linh, thừa tướng yên tâm, về Hứa Xương trên đường, vẫn lấy lễ để tiếp đón." "Được." Tào Tháo thỏa mãn gật gù. Tào Thuần hỏi, "Thừa tướng, ngài muốn gặp cô gái này sao?" "Không." Tào Tháo vung vung tay, "Ngày xưa Trương Phi cấp ta cháu gái, hôm nay ta cũng phải cho hắn điểm màu sắc nhìn, liền đem nữ nhi của hắn đưa đến Từ Nguyên Trực quý phủ, làm cái động phòng nha hoàn đi." Hắn biết Tào Tháo nói tới cháu gái là Hạ Hầu Viên cháu gái, Hạ Hầu bá muội muội. Hạ Hầu gia cùng Tào gia vốn là một nhà, bởi vậy Tào Tháo gọi cháu gái cũng không quá đáng. "Vâng, thừa tướng." Tào Xung ôm quyền ra hiệu, lập tức lui ra. Tào Tháo trên mặt lúc này mới lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, ôm nhật ký phó bản, ngay ở thư phòng ngủ đi. Cách một ngày sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Từ Phúc an điểm tâm, cho mẫu thân mời an, sau đó liền mang theo Tào Phân ra khỏi nhà. Đừng xem muội muội Tào Phân dài đến đáng yêu, cùng cái bút bê tự, nhưng còn là một tú ngoại tuệ trung tiểu năng thủ. Từ Phúc mới tới Hứa Xương thời điểm, phải đến 30 mẫu ruộng tốt, tất cả đều bị hắn gieo vào khoai tây. Sau đó Tào Tháo lại thưởng hắn 800 mẫu ruộng tốt. Từ trông chọn đến quản lý chờ thêm trình, tất cả đều là Tào Phân tự mình phụ trách. Từ Phúc chuẩn bị thừa dịp ngày hôm nay, để Tào Phân mang theo chính mình đi xem chính mình đất ruộng, thuận tiện ở ngoài thành tìm khối địa phương tốt, chuẩn bị làm cái cất rượu xưởng. Từ Phúc vô vô ô truy mã lưng ngựa, hỏi Tào Phân nói, "Hảo muội muội, biết cưỡi ngựa sao?" Tào Phân khẽ lắc đầu, "Sẽ không." "Ca dạy ngươi cưỡi ngựa." Từ Phúc cười đưa tay ra hiệu. Tào Phân mím mím miệng nhỏ, lộ ra mấy phần ý cười, cả nội vàng nắm được Từ Phúc tay. Ở Từ Phúc chỉ đạo dưới, đem một cái chân đạp ở bàn đạp trên, chậm rãi lên lưng ngựa, nhất thời lộ ra nụ cười hạnh phúc, "Ca, này thiết gia hỏa là cái gì, rất tốt lên ngựa a." "Cái này gọi là bàn đạp, ngươi ca ta phát minh." Từ Phúc nói xong, lập tức lên lưng ngựa, hầu như cùng Tào Phân thân thiết thân. Tào Phân tiếu nộn khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ lên, nhẹ giọng nói rằng, "Ca, vậy cái này bàn đạp nếu như dùng đến trong quân đội, có phải là có thể trợ giúp rất nhiều binh sĩ a?" Từ Phúc trọng trọng gật đầu, "Có đạo lý, chúng ta hiện tại liền ra khỏi thành, vừa vặn đi ngoài thành đại doanh lượn một vòng." "Ừm." Tào Phân gật gù. "Giá." Từ Phúc một roi đánh ở trên mông ngựa. "Hí." Ô truy ngựa hí kêu lên đến, nhất thời ở trên đường phố bay nhanh. Mã Nhi chạy nhanh chóng, chạy đi một điên một điên. Tào Phân thân thể xinh xắn đều tùy theo chập trùng không ngừng. Tổng cảm giác bị đỉnh đầu. Tào Phân đỏ mặt chừng nói, "Ca, quá nhanh, ta có chút sợ sệt, ngươi chậm một chút." Chương 60, xây dựng trang trại rượu, Từ Phúc đùa giỡn Trương Tinh Hải. Thấy muội muội Tào Phân có chút sợ sệt, Từ Phúc lúc này mới chậm lại mã tốc. Vừa vặn lúc này hai người trải qua phố xá sầm uất, một đôi nam nữ ngồi chung một con ngựa, trong nháy mắt gây nên rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Tào Phân khuôn mặt càng thêm nóng bỏng, đầu nhỏ thấp đều không nhấc lên nổi. ra Hứa Xương thành sau đó, Đỗ Truy Mã ở ngoài thành trong rừng cây lao nhanh lên. Rất nhanh, Từ Phúc liền đến chính mình 800 mẫu ruộng tốt. Các tá điền chính đang trong đồng ruộng bận việc làm. Xa xa có bọ kêu chim hót, ở gần có suối nước róc rách. Từ Phúc không ở khoảng thời gian này, đều là Tào phân phụ trách quản lý đồng ruộng đại chuyện nhỏ. Nhìn thấy tá điền tỉnh tỉnh có thứ tự, cây nông nghiệp tình hình sinh trưởng khả quan, Từ Phúc rất vui vẻ. Hào muội muội, ngươi cũng thật là ta hiền nội trợ. Từ Phúc cười khen Tào phân một câu, người sau hơi mím môi đỏ, mở cờ trong bụng. Từ Phúc lại nói, kim thu qua đi, chúng ta trong đất, toàn bộ cải loại khoai tây. Được, ta nhớ rồi, ca. Tào phân dùng sức gật gù. Hai người cưỡi ngựa rời đi đồng ruộng. Ở Tào phân dưới sự chỉ dẫn, tìm tới ngoài thành một nhà ngừng kinh doanh trang trại rượu. Nhà này trang trại rượu lão bản tạ thế, bà chủ chuẩn bị đem trang trại rượu bán đi ra ngoài, mang theo lộ phí về nhà. Một phen trò chuyện, Tào phân lấy giá tiền cực thấp bắt trang trại rượu. Trang trại rượu là có, thế nhưng thiếu hụt cất rượu nhân tài. Trở lại trong thành sau đó, đem Tào phân đưa về nhà. Từ Phúc trực tiếp cưỡi mã đi tìm Hứa Chử. Nếu bàn về cất rượu, Trần Lưu Bách tính quen thuộc nhất, mà Hứa Chử chính là từ Trần Lưu đi ra. Biết được Từ Phúc muốn chính mình mở cất rượu trang, Hứa Chử đánh bộ ngực nói, Nguyên Trực, tìm ta là được rồi, không có so với chúng ta nhà càng hiểu cất rượu. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, thật hay giả. Thất nhiên a. Hứa Chử nói, ngươi phương pháp phối chế, thêm vào chúng ta Hứa ra cất rượu công nghệ, chúng ta đây là cường cường liên hợp a. Được. Từ Phúc tầng tầng gật gù, hai chúng ta tám hai phần, ta ra trang trại rượu cùng phương pháp phối chế, ngươi phụ trách cất rượu cùng tiêu thụ. Hứa Chử nở nụ cười, ngươi đây cũng quá hào phóng. Ta đều thật không tiện. Từ Phúc nở nụ cười, được, ta 91. Nhất thời, Hứa Chử một mặt lúng túng, còn coi chính mình nắm 8 phần 10, Từ Phúc nắm 2 phần 10, hóa ra là chính mình lý giải sai rồi. Hứa Chử vội vàng mở miệng, đừng, 82 liền 82, 82 rất tốt. Từ Phúc nói, được, liền quyết định như thế. Không thành vấn đề. Hứa Chử gật gù, tiến đến Từ Phúc bên thai nhỏ giọng nói rằng, ta này có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Từ Phúc hỏi tới, nói mau a. Khà khà. Hứa Chử nói, Tào Thuần Lưu lại liền sẽ đem Trương Phi con gái Trương Tinh Thải đưa đến nhà các ngươi đi. Từ Phúc nhất thời sắc mặt thay đổi, ta cùng Trương Phi cũng có chút giao tình, hai người các ngươi có ý gì à? Hứa Chử nói, không có ý gì à? Chính là làm cho nàng cho các ngươi từ ra làm một người động phòng nha hoàn. Từ Phúc giận tí mặt, chỉ vào Hứa Chử nói, Hứa Hai Lăng, không mang theo ngươi như thế bắt nạt người à? Ta Từ Phúc chính là chính nhân quân tử, chuyện như vậy, ta là thành thật sẽ không đáp ứng. Hứa Chử lộ ra cười xấu xa, đây là thừa tướng mệnh lệnh, lúc trước Trương Phi đoạt hạ hầu gia con gái, thừa tướng cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Từ Phúc nở nụ cười, lập tức đổi giọng, ngươi sớm nói a. Thừa tướng sự tình chính là chuyện của ta, mối thù này ta nên thế hạ hầu ra báo, để thừa tướng cứ việc yên tâm. Hứa Chử tại chỗ choáng váng, Nguyên Trực, ngươi chuyện này làm sao trở mặt so với lật sách nhanh a? Từ Phúc lập tức khiển trách, thứ hôn trướng, ta luôn luôn tôn kính thừa tướng mệnh lệnh, há có thể không tôn a? Ngươi nhanh đi về xử lý trang trại rượu sự tình, ta cũng về nhà trước. Ai? Hứa Chử nhìn thấy Từ Phúc như vậy đàng hoàng trịnh trọng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt, mà Từ Phúc đã cưỡi khoái mã đi xa. Về đến phủ sau đó, phát hiện Tào Thuần đã tới. Lão nương Trương Thị chính lôi kéo một cái tiểu cô nương tay cười cười nói, ánh mắt kia hoàn toàn chính là bà xem con dâu. Nương, ta đã trở về. Từ Phúc cản vội vàng hành lễ. Trương Thị cười nói, con ngoan, ngươi về tới thật đúng lúc, mới vừa thừa tướng để cái kia Tào tướng quân đưa tới cái tiểu khuê nữ cho nhà chúng ta. Trương Thị bên cạnh ngồi một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, màu vàng nhạt da rẻ, vóc người linh lung có hứng thú. Hai cái bím đuôi ngựa xem ra rất là đáng yêu, khoe miệng còn có hai cái lún đồng tiền nhỏ, nhí nha nhí nhảnh. Nàng vội vàng đứng dậy, Trương Tinh Thải nhìn thấy Từ Thúc Thúc. Tốt. Từ Phúc lúng túng nở nụ cười. Làm sao vừa thấy mặt chính mình liền thành Thúc Thúc? Cái này tiểu nha đầu phía tử, xem ra cũng không thành thật a. Trương Thị lôi kéo nhi tử ra cửa, nhỏ giọng nói, người tướng quân kia nói rồi, để tiểu cô nương này làm cái động phòng nha hoàn, ta cảm thấy rất đáng tiếc, muốn không liền để hắn cũng làm cái tiểu thiếp. Từ Phúc một mặt lúng túng, nương, ngươi làm sao từng ngày luôn bận tâm loại này không quá chính kinh sự tình đây? Trương Thị mạnh mẽ chừng nhi tử một ánh mắt, ngươi nói như thế nào đây? Nương cũng chính là chúng ta từ ra đời sau suy nghĩ, tiểu cô nương này thấy thế nào đều so với cái kia cái gì Nguyễn Anh bình thường điểm. Từ Phúc nói, được rồi nương, chuyện còn lại để ta giải quyết, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Được. Trương Thị cười cợt, xoay người rời đi. Từ Phúc lúc này mới lại tiến vào chính đường. Trương Tinh Thải chính thao túng hai cái tóc thắt bím, về một đôi tiểu tế chân. Từ Phúc cười ngồi xuống, Tinh Thải. Trương Tinh Thải lập tức mở miệng nói, ta biết ngươi là ai. Ai vậy? Từ Phúc hỏi ngược lại. Trương Tinh Thải nói, ngươi là tên phản đồ, phản bội đại bá ta. Từ Phúc. Trương Tinh Thải tiếp tục nói, ngươi tùy tùng Tào Tặc làm ác, quả thực là tội ác tày trời. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, ngồi xuống cho mình rót chén trà, tiếp tục xem cái tiểu nha đầu này biểu diễn. Trương Tinh Thải tiếp tục nói, ngươi già đầu, chỉ nửa bước đều sắp bước vào quan tài, còn muốn trâu già gặm cỏ non. Ngươi bỏ xuống đi miệng sao? Phúc. Từ Phúc một hớp nước trà phun ra ngoài, hỏi ngược lại Trương Tinh Thải, ta rất xấu sao? Trương Tinh Thải lẩm bẩm miệng nhỏ, xấu cũng không phải xấu, chính là lớn tuổi điểm, muốn cho ta làm ngươi nữ nhân, ta ngược lại thật ra cần muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ha ha ha. Từ Phúc cười to lên, tiểu nha đầu, ngươi cả nghĩ quá rồi chứ? Trương Tinh Thải nhất thời đổi sắc mặt, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là ta nghĩ nhiều rồi? Từ Phúc nói, ngươi cái con ngai con, trước bình sau bản, mau đều không nhất định trưởng thể, ta gặp coi trọng ngươi. Ngươi. Trương Tinh Thải tức giận khuôn mặt nhỏ bé đỏ chót, này không thể nghi ngờ là đối với một người phụ nữ to lớn nhất sỉ nhục. Từ Phúc hỏi ngược lại, ta cái gì ta? Ta muội muội Tào Phân đều so với ngươi đẹp đẽ gấp trăm lần, vóc người cũng so với ngươi thật đến bạo. Trương Tinh Thải sốt ruột, nói như ngươi vậy ta hiện tại liền đi. Từ Phúc nở nụ cười, làm cái xin mời tư thế, được, ngươi đi, ta tuyệt không ngăn ngươi.
Thật sự a?
Trương Tinh Thải rất bất ngờ nhìn Từ Phúc.
Đi thôi.
Từ Phúc lung lay chén trà, ta bảo đảm ngươi ra cửa không tìm được Bắc, coi như đi ra Hứa Xương Thành cũng không có lộ phí, chờ ngươi trở lại Kinh Châu, ngươi cũng không biết nhà ngươi ở đâu, này nếu như trên đường gặp phải hái hoa đại trộm, bọn họ cũng không có ta như vậy kiên ăn. Trương Tinh Thải nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Tuy rằng nàng cũng luyện qua kiếm thuật, thế nhưng thật gặp phải sơn tặc giặc cướp, một người phụ nữ bạn không phải là đối thủ của bọn họ. Nói cách khác, ở lại Từ phủ chí ít còn có thể qua cái an ổn tháng ngày. Nhưng nếu là rời đi Từ Phúc, e sợ mấy ngày liền tử đều không vượt qua nổi. Từ Phúc nói, không đi cũng nghĩ, xem ở cha ngươi trên mặt, ta cho ngươi cái cơ hội, động phòng nha hoàn thì thôi, ngươi còn suýt chút nữa ý tứ, liền đi hậu viện cho ta giặt quần áo, dựa theo phổ thông hầu gái cho ngươi phân phát tiền thắng. Trương Tinh Thải mím môi miệng nhỏ, túi cái đầu nhỏ không nói lời nào. Từ Phúc nói thẳng, một câu nói, rốt cuộc có muốn hay không ở lại Từ gia cho ta làm. Chương 61, tự mình địch hóa Tào Phi, hoa đã muốn chết. Trương Tinh Thải khẽ cắn môi đỏ, ngẩng đầu lên nhìn một chút Từ Phúc. Người đàn ông này lớn tuổi điểm, thế nhưng dài đến còn rất xoái, nên vẫn không có xấu thấu. Nàng ngỡ ngực bô, lẽ thẳng khí hùng nói, cho ngươi làm liền cho ngươi làm, có gì đặc biệt? Ta gặp sợ ngươi. Ha ha ha. Từ Phúc lộ ra ý tứ sâu xa tiếng cười, đến cùng là chưa va chạm nhiều tiểu cô nương a.
Hừ.
Trương Tinh Thải hừ lạnh một tiếng, chờ ta kiếm lời được rồi tiền, ta lại trở về tìm ta nương.
Đại chất nữ, ngoan.
Từ Phúc đem chân vịnh ở trên bàn, lại đây cho thúc thúc đấm chân. Trương Tinh Thải một mặt không cao hứng, dựa vào cái gì? Ngươi nhường ta làm việc là giặt quần áo công tác.
Từ Phúc rỗi ra năm ngón tay đầu, năm cái miếng đồng.
Trương Tinh Thải cúi đầu tính toán một chút, thật giống không chịu thiệt, đơn giản quá khứ ngồi xổm người xuống, bắt đầu cho Từ Phúc đấm chân.
Này là được rồi mà.
Từ Phúc nhìn Trương Tinh Thải, thỏa mãn gật gù.
Màn đêm buông xuống, dùng qua bữa tối sau đó, Từ Phúc liền đến thư phòng.
Xem chuyện trẻ em học tập cái gì, đều là thứ yếu, chủ yếu chính là viết nhật ký.
Từ Phúc ngày hôm nay linh cảm tăng cao, hẳn không thể viết một phần đánh giặc hịch văn.
Cam.
Tào A Man ngươi lão bất tử này.
Mấy cái ý tứ a?
Trước tiên đưa Hoàng Nguyệt Anh, lại đưa Trương Tinh Hải, vậy cũng là ta cháu gái a.
Ta xuống tay được sao?
Ta Từ Phúc đường đường chính nhân quân tử, hiện tại đều bị ngươi hãm hại thành ra sao nhi?
Quả thực không muốn quá phận quá đáng.
Ngươi tào tặc thanh cao, ngươi tào tặc ghê gớm, ngươi tào tặc đem ta mang về Hứa Xương, cân nhắc qua ta cảm thụ sao?
Nếu như ngươi vậy vô liêm sỉ, lão tử cũng không sợ ngươi, không phải là nữ nhân à?
Đến, cứ đến, thả gái lại đây, có bao nhiêu đến bao nhiêu, ta Từ Phúc một chút nhíu mày liền không phải hảo hán.
Ngươi không phải có bản lĩnh sao?
Có bản lĩnh ngươi liền đem Quan Vũ con gái cũng cho ta làm ra, đem Tôn Quyền muội muội cũng cho ta làm ra.
Ta nghe nói, Hàn Toại cùng Mã Đằng đều có đẹp đẽ con gái, ngược lại bọn họ đều muốn cùng ngươi khai chiến, có bản lĩnh ngươi liền đều cho ta làm ra.
Là lạ a, ta viết đều là món đồ gì?
Ta không phải muốn thảo phạt Tào Tặc sao?
Quên đi, quên đi, nữ nhân sự tình ấn xuống không nói, ngày hôm nay nói một chút Tào Sùng sự tình.
Có người nói hắn nguyên nhân cái chết có hai loại, một loại thuyết pháp là ống chết, một loại cách nói khác là Tào Phi tên tiểu xuất sinh này thả rắn cắn Tào Sùng, cho Tào Sùng cắn chết.
Tào Phi cái này con bê, vì tránh hiểm nghi, còn để rắn cắn chính mình một cái, nọc độc đều không còn, hắn khẳng định chết không được.
Thế nhưng nói đi nói lại, mặc kệ là bị rắn cắn vẫn là ống chết, nguyên nhân căn bản là bởi vì Hoa Đà bị ngươi lão Tào giết chết à?
Không đúng, không đúng, Hoa Đà vào lúc này còn giống như không chết.
Lão Tào đầu phong khỏi bệnh rồi.
Nói như vậy, chỉ cần tìm được Hoa Đà, Tào Sung cái mạng này còn có thể cứu a.
Tào Sung muốn chết hay chưa, tiểu tử này thật không chừng đương đại tử, vậy sau này Tào gia còn cao đến đâu?
Tình huống có chút phức tạp, ta ở chờ đợi quan sát, nhìn cái này lão Tào tặc còn có cái gì tao thao tác.
Viết xong nhật ký sau đó, Từ Phúc cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi nhật ký bản.
Cùng lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên.
Ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng lạc nhật cung một cái, đã phân phát đến hệ thống không gian, tặng thêm thần cấp cung thuật.
Trong nháy mắt, vô số liên quan với bắn tên tri thức liền tràn vào Từ Phúc trong đầu.
Trong nháy mắt, từ lâu luyện tập bắn tên ngàn tỷ lần.
Từ Phúc nhất thời ngứa tay khó nhịn, từ hệ thống không gian lấy ra ra lạc nhật cung, tiễn trong ống còn có 20 chi tiễn.
Đi đến chính mình hậu viện, Từ Phúc đắp cung bắn tên, chơi hai cái.
Ba mũi tên bắn ra, hai mũi tên đều bắn trúng rồi trên ngọn cây đặt chân bồ câu.
Cuối cùng một mũi tên nhưng bắn hết rồi, bay đến ngoài sân.
Từ Phúc gọi tới muội muội Tào Phân cùng Hoàng Nguyệt Anh, ba người đem hai con chim bổ câu ngay tại chỗ nướng ăn rồi.
Mà trụ ở hậu viện Trương Tinh Hải, bái mở cửa sổ khâu nhìn lén.
Khốn nạn Từ Phúc.
Trương Tinh Hải lầm bầm một câu, nằm ở trên giường nhỏ nhưng lăn qua lộn lại ngủ không được.
Phủ thưa tướng, Tào Tháo chính đang Tào Phi bên trong phòng.
Ai không ít gậy Tào Phi cái mông nở hoa.
Vào lúc này chỉ có thể nằm ngoài, trên mặt cũng là một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt.
Phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi.
Tào Tháo gật gù, người sai ở đâu?
Tào Phi nói, ta không nên làm tụ hội, lại càng không nên cùng trong triều quan chức đi quá gần, dù cho là giao hữu cũng phải tận lực tránh hiềm nghi.
Ừm.
Tào Tháo thỏa mãn gật gù, con trai này tuy rằng không thành tài, thế nhưng đầu óc vẫn tính là không ngu ngốc.
Tào Phi bỗng nhiên lại nói, phụ thân, làm tụ hội là ta không đúng, thế nhưng Tào Thực ngày hôm nay ngay ở Vạn Hoa lâu làm hội thơ, còn xin mời không ít tướng phụ quan trước.
Vừa nghe lời này, Tào Tháo nhất thời đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Tào Phi.
Tào Phi mở miệng lần nữa, phụ thân,
ta xem ngươi là chịu đòn không đủ, thương được rồi chính mình lại đi lĩnh 30 đại bản.
Tào Tháo vẩy vẩy tay áo, xoay người rời đi.
Phụ thân.
Tào Phi nhất thời khóc không ra nước mắt.
Thừa tướng đi thong thả.
Đứng ở ngoài cửa văn học viện Tư Mã Ý cung tiễn Tào Tháo rời đi.
Chờ Tào Tháo đi xa, hắn lúc này mới tiến vào Tào Phi gian phòng.
Tư Mã Ý hỏi, công tử mới vừa lại nói cái gì không nên nói lời nói a?
Tào Phi nói, trọng đạt, ta hoan buồn a. Ta chỉ là nói cho phụ thân, Tào Thực không làm chính sự, còn ở trong triều lôi kéo quan hệ. Tư Mã Ý gật gù, này là được rồi, chẳng trách thừa tướng tức giận. Có ý gì? Tào Phi không rõ nhìn Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nói, công tử biết vì sao thừa tướng chỉ phạt ngươi, mà không để ý tới Tào Thực sao? Tại sao? Tào Phi không hiểu hỏi. Tư Mã Ý nở nụ cười, đó là bởi vì hắn chỉ là công tử nhà họ Tào, cho dù ăn chơi trẻ chén danh tiếng tánh cười, cũng không ảnh hưởng toàn cục, mà ngươi không được. Tào Phi càng thêm không rõ, ta tại sao không được a? Tư Mã Ý nói, bởi vì thừa tướng trong nội tâm là muốn đem ngươi bồi dưỡng trở thành Tào gia thế tử, mà Tào gia thế tử nhất định phải phẩm hạnh đoan chính. Có đạo lý a. Tào Phi gật gù, nói như vậy, phụ thân đánh ta, đây là đối với ta thúc giục. Không sai. Tư Mã Ý gật gù, vì lẽ đó công tử không cần đủ rũ, trái lại nên cao hứng a. Ha ha ha. Tào Phi bỗng nhiên liền nở nụ cười, cảm thấy đến cái mông cũng không đau. Một bên khác, từ Tào Phi sân sau khi rời đi, trở về đến thư phòng. Trên bàn bày ra không ít công văn, Tào Tháo không vội vã xử lý, trực tiếp lấy ra Từ Phúc nhật ký. Vừa nhìn thấy Từ Phúc ở nhổ nước bọt chính mình, Tào Tháo liền nở nụ cười, ha ha ha, nói một đằng làm một nẻo. Thế nhưng xuống chút nữa xem nhật ký nội dung, Tào Tháo liền không cười nổi. Trong này viết hai cái trọng yếu nội dung. Một cái là Hàn Toại cùng Mã Đằng muốn cùng mình khai chiến. Nay cũng không tính là bất ngờ, Tào Tháo sớm đã có phương diện này dự định. Thế nhưng đón lấy nội dung mới là làm hắn khiếp sợ nhất. Tào Xung không phải bị người ám sát cũng hoặc là chết oan chết uổng, khả năng là ốm chết hoặc là bị rắn độc cắn chết. Vậy thì để Tào Tháo ngồi không yên. Hắn đã tăng mạnh tướng phủ đề phòng, càng là để vệ binh chặt chẽ bảo vệ Tào Xung. Thế nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, nhi tử nguyên nhân cái chết dĩ nhiên là như vậy. 7. Cũng may Từ Phúc ở cuối cùng đưa ra biện pháp giải cứu, Hoa Đà. Hoa Đà là đương đại thần y liễu, có hắn ở nhất định có thể y thật con trai của chính mình. Nhưng vấn đề là, mấy ngày trước Hứa Xương huyện lệnh Mãn Sủng mới vừa đem Hoa Đà bắt được, quá không được mấy ngày liền muốn vấn tội. Lần này Tào Tháo ngồi không yên. Chương 62, lúng túng Mãn Sủng, Hoa Đà được cứu vớt. Tào Tháo biết rõ, Mãn Sủng là nổi danh ác quan. So với năm đó hắn ở Lạc Dương làm Bắc Bộ úy thời điểm còn muốn không nể mặt mũi. Vạn nhất Hoa Đà vu oan giá họa, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Tào Tháo lập tức gọi tới Tô Lỗ, làm hắn tự mình xử lý Hoa Đà một án. Đồng thời, Tào Tháo mang theo Hứa Chử, bắt kịp qua đêm đến Hứa Xương huyện nhà. Thừa tướng tự mình giá lâm, tự nhiên đã kinh động huyện lệnh Mãn Sủng. Nhìn thấy thừa tướng, Mãn Sủng hầu ở đại cửa nhà lao chờ đợi. Hoa Đà phạm chuyện gì a? Tào Tháo trực tiếp vào đại lao. Mãn Sủng hẹp theo chặt sau lưng, Hoa Đà đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Hả? Tào Tháo kinh hãi, quay đầu hỏi Mãn Sủng, Hoa Đà danh dự ở bên ngoài, không cầu công danh, lại sao lại làm chuyện như vậy a? Mãn Sủng lắc đầu một cái, nhân chứng vật chứng đều ở, không dám qua loa, kính xin thừa tướng thông cảm. Tào Tháo quay đầu nhìn một chút Mãn Sủng, cái tên này cũng thật là một điểm không nói ân tình vị a. Tào Tháo nói, dẫn ta đi gặp Hoa Đà. Phải. Mãn Sủng gật đầu, vội vàng ở mặt trước dẫn đường. Ở đại lao phần cuối, có một gian âm u nhà tù. Một cái râu bạc ông lão liền nằm đang cỏ khô trồng bên trong đi ngủ. Tào Tháo nhìn ra một trận đau lòng, mở ra nhà tù, đem người thả ra. Mãn Sủng lắc đầu một cái, thừa tướng nếu là tham viếng Hoa Đà có thể, thế nhưng làm ta để cho chạy hắn không được. Tào Tháo quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Mãn Sủng. Đối mặt uy nghiêm Tào Tháo, Mãn Sủng không hề sợ hãi. Tào Tháo hỏa khí tới, nhưng là vừa không tốt nổi giận, bởi vì Mãn Sủng là y luật làm việc, không có làm gì sai. Đem Hoa Đà một án hồ sơ đem ra cho ta xem. Vâng, thừa tướng. Mãn Sủng ôm quyền ra hiệu, lập tức từ trong quần áo lấy ra hồ sơ, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tào Tháo an vị ở cửa nhà tù mở ra hồ sơ. Mãn Sủng giải thích, Hoa Đà một án, không hề tầm thường, ta đã sớm báo cáo phủ thừa tướng. Tào Tháo không lên tiếng, đọc nhanh như gió nhìn hồ sơ. Vụ án cũng không phức tạp, Hứa Xương một vị họ Trương địa chủ tìm Hoa Đà cho hắn tiểu thiếp xem bệnh. Xem bệnh vốn là không thể tránh được sự tình, thế nhưng cái này tiểu thiếp nhiều lần phát bệnh. Hoa Đà nhiều lần ra ra vào vào. Điều này sẽ đưa đến địa chủ nổi lên lòng nghi ngờ. Không mấy ngày, địa chủ liền mang theo tiểu tức phụ đến Hứa Xương huyện nha kiện cáo Hoa Đà đùa giỡn tiểu thiếp của hắn. Mà Hoa Đà cự không thừa nhận, cho là mình chỉ là vì là bệnh nhân ở trị liệu. Ở lang trung trong mắt, chỉ có bệnh nhân, không có giới tính. Tào Tháo thả xuống hồ sơ, nhìn một chút Mãn Sủng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mãn Sủng đem vụ án này xử lý kín kẽ không một lỗ hổng. Thừa tướng còn có chuyện gì sao? Mãn Sủng hỏi. Tào Tháo không lên tiếng, hắn đang đợi, chờ Tuân Lục bên kia tin tức. Lấy Tuân Lục năng lực, nhất định có thể quyết định vụ án này. Đại khái nửa cái canh giờ sau đó, Tuân Lục cùng Tào Thuần đến đại lao. Nhìn thấy Trình Dục đến rồi, Tào Tháo lập tức đại kể khổ, "Văn Ngược, ngươi tới thật đúng lúc, Mãn huyện lệnh giữa điểm mặt mũi không cho ta." Tuân Lục chắp tay ra hiệu, "Thừa tướng thứ lỗi, Mãn huyện lệnh cũng là phụng công chấp pháp, việc này ta đã điều tra rõ ràng, Hoa Đà đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng một chuyện, chỉ do giả dối không có thật." Mãn Sùng lắc đầu một cái, "Tuân khiến quân lời ấy sai rồi, nhân chứng vật chứng đều ở, tuyệt không có sai." Tuân Lục cười cợt, "Tướng quân, đem người địa chủ kia cùng tiểu thiếp của hắn xin mời vào đi." "Phải." Tào Thuần ôm quyền ra hiệu, lập tức đem người trong cuộc cho mời đến đại lao. Địa chủ cùng tiểu thiếp của hắn vừa thấy được Mãn Sùng liền quỳ xuống. Địa chủ nói, "Huyện lệnh tha mạng, tha mạng, là chúng ta vu cáo Hoa Đà." Mãn Sùng khiếp sợ vô cùng, quay đầu nhìn một chút Tào Tháo, nhưng lại không lời nào để nói. Tiểu thiếp cũng nói, "Huyện lệnh đại nhân, là ta tiện nhân này không thành thật, coi trọng Hoa Đà, lúc này mới 5 lần 7 lượt xin hắn tới nhà xem bệnh." Địa chủ cũng nói, "Ta lòng dạ nhỏ mọn, bởi vậy để tiểu thiếp vu hại Hoa Đà, cầu xin đại nhân khoan dung a." Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, cố ý quay đầu nhìn phía Mãn Sủng. Mãn Sủng lúng túng mặt đều đỏ. Nhìn đất chủ cùng hắn tiểu thiếp dáng vẻ, cũng không giống như là chịu đến cơn bức. Nói cách khác, là chính mình cứng nhắc dẫn đến oan giả sai án. rõ ràng là bản trên đính cây đinh bàn sát tử, hiện tại lại phiên án. Mới vừa hắn vẫn cùng Tào Tháo nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói không thể thả hoa đà. Này không phải làm việc tảng đá đánh chân của mình. Rũa ra lòng bàn tay, phiến mặt của mình mà. Mãn Sủng vội vàng quỳ xuống đất, thừa tướng chu tội, là tại hạ vô năng, đoán sai hoa đà. Thôi, thôi. Tào Tháo vung vung tay, mau nhanh thả người, này án nhớ tới công bằng xử lý. Phải. Mãn Sủng ôm quyền ra hiệu, trực tiếp đem địa chủ cùng tiểu thiếp của hắn cho bắt giữ. Tự nhiên, hoa đà cũng bị phóng ra. Mới vừa tỉnh ngủ hoa đà mê man nhìn mọi người ở đây. Nguyên Hóa, đi theo ta đi. Tào Tháo không nói hai lời, lôi kéo hoa đà tay liền rời đi đại lao. Ra đại lao sau đó, hoa đà mới ý thức tới mình bị phong thích, vội vàng truy hỏi Tào Tháo, ngươi là? Tào Tháo nói, ta là ngươi lão hương, không nhớ do ta. Hoa đà lắc đầu một cái, biểu thị chính mình trong ấn tượng không có người này. Tào Tháo nở nụ cười, chỉ mình nói, ta, phái quốc tiếu huyện, Tào may mắn. Tào A Man. Hoa đà sững sờ, Tào Tháo. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên. Sau một khắc, hoa đà vội vàng quỳ xuống đất, thừa tướng chu tội, thừa tướng chu tội. Khách khí, khách khí. Tào Tháo đem hoa đà đỡ lên đến, tự mình đưa đến trạm dịch rất chăm sóc. Cách một ngày sáng sớm, Tào Tháo liền đem hoa đà quý phủ. Tào Tháo không có bất kỳ cái giá, cùng lão hương hoa đà tán gẫu náo nhiệt. Văn học viện tư Mã Ý biết được hoa đà đến phủ thừa tướng, vội vàng chạy đi tìm Tào Phi. Công tử, tin tức tốt, tin tức tốt ta. Tin tức tốt gì? Tào Phi chính nằm nhoài trên giường nhỏ, hầu gái tồn ở bên cạnh cho hắn lột nhỏ ăn. Tư Mã Ý nói, thừa tướng đem hoa đà cho mời đến. Thần y hoa đà. Tào Phi thổ vào trong miệng vỏ nho, phụ thân xin hắn đến quý phủ làm cái gì? Ngài cảm thấy thế nào? Tư Mã Ý hỏi ngược lại. Tào Phi lắc đầu một cái, ngày gần đây quý phủ không nhân sinh bệnh, lúc này xin mời hoa đà lẽ nào là cho ta chỉ cái mông đến rồi? Tư Mã Ý cười cợt, không hề nói gì. Ha ha ha. Tào Phi cao hứng cười to lên, trọng đạt, quả nhiên như ngươi dự liệu, phụ thân trong lòng vẫn có ta. Tư Mã Ý nói, thừa tướng ân uy cùng ban, thật sự dưới một tay thật kỳ a. Tào Phi nở nụ cười, thực ta thương thế kia đều không chuyện gì, còn nhất định phải xin mời hoa đà đến, thủ sủng nhược kinh, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, thay ta nên tiếp hoa thần ý đi. Phải. Tư Mã Ý ôm quyền, vội vàng rời đi Tào Phi gian phòng. Chờ hắn rời đi biệt viện thời điểm, phát hiện Tào Tháo đã mang theo hoa đà đi tới Tào Sung gian phòng. Tư Mã Ý nhất thời lúng túng đứng thẳng ở tại chỗ. Tào Sung chẳng có chuyện gì, xin mời hoa đà làm gì? Xin mời hoa đà đến, chẳng lẽ không chính là Tào Phi? Mà lúc này, Tào Tháo đã cùng hoa đà tiến vào Tào Sung gian phòng. Thế nhưng, khiến hai người bất ngờ chính là, Tào Sung cũng không ở gian phòng. Tào Kho Thư ở đâu? Tào Tháo hỏi trong nhà nha hoàn. Nha hoàn nói, ăn qua đồ ăn sáng, công tử liền ở trong phòng đọc sách, vẫn không ra ngoài a. Nguy rồi. Tào Tháo nhất thời có một loại linh cảm không lành. Đang lúc này, biện phu nhân vội vội vàng vàng chạy tới, thừa tướng, việc lớn không tốt, Tào Sung bị con chuột cắn. Chương 63, Tào Sung tránh thoát một kiếp, lo di quỷ tài Từ Phúc. Cái gì? Tào Tháo nhất thời giận tím mặt. Lúc trước hắn liền xem qua Từ Phúc nhật ký, bên trong đã nói một khả năng, Tào Sung khả năng là bị rắn cắn chết. Vì thế, Tào Tháo còn để người trong nhà đem toàn bộ tướng phủ lật mấy lần, bắt được chừng mấy ngày xà tất cả đều băng cho chó ăn. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Tào Sung lại bị con chuột cắn.